Trung quanh ba người bị dọa đến hướng về sau vừa lui, trời ạ, bọn hắn vậy mà cùng một người chết, một cái quỷ chuyện trò vui vẻ lâu như vậy. Bốn người mặc dù đều là lao giang hồ, cũng không khỏi bị giật nảy mình, Thạch Cẩn càng là giật mình, chắc không được đủ giới núi đối với mình nói như thế, nguyên lai mười mấy năm trước hắn đáng chết, chỉ là đem cổ loại tại trên người mình, lấy mình cuối cùng một tia oán khí chịu đựng mình mười mấy năm, thẳng đến có thể tìm tới một cái để tôn nữ phó thác trung thân người. Lúc này kim quang đột nhiên một trận nổ bắn ra, một con to lớn kim cổ trùng hiện ra tại trước mắt mọi người, chỉ thấy này cổ lại có người lớn nhỏ, toàn thân thả ra kim quang, mơ hồ lại có huyết hồng sắc ám sáng, sau lưng mọc lên bốn song cánh vàng, dài chảo như câu, một đôi khiếp người hồn phách ánh mắt nhìn chòng chọc vào mọi người, khoe miệng một đôi thật dài kìm kìm như là hai đem loan đao. Trong cốc gâm phong trận trận, nhìn thấy quái vật này hiện thân, mọi người nhịp tim tăng lên, quyến rũ nữ tử toàn thân run rẩy nói, vậy chúng ta nhanh đi. Trương Nguyên Tế quả quyết nói, không nên động, chỉ cần chúng ta bất động, cái này kim cổ trùng liền sẽ không xuất động, mà lại như ta đoán không lầm, vừa rồi kia 13 đạo thuốc độc bên trong chí ít có một đạo là bám vào trên người chúng ta tức không không rời trăm dặm hương, liền coi như chúng ta chạy ra trăm dặm cũng chạy không thoát cái này kim cổ trùng. Thư sinh ăn mặc nam tử gấp đến độ muốn nhảy cỡn lên nói, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hẳn là muốn một mực ở chỗ này bên trong. Trương Nguyên Tế sắc mặt một hàn, từng chữ nói ra mà nói, trừ phi có thể chạy tiến vào trong Trường Giang, đem hương vị cách ly. Quyến rũ nữ tử trận to trong mắt nói, từ cái này bên trong đến bờ Trường Giang, chí ít cũng được hai canh giờ, làm sao có thể? Trương Nguyên Tế đột nhiên cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên tăng mạnh vài thước, nắm lên song bảo thai huynh đệ liền hướng phía kim cổ trùng trên thân ném đi, mà quyến rũ nữ tử còn không có kịp phản ứng, cũng bị Trương Nguyên Tế một cước đá ra ngoài. Song bảo thai huynh đệ cùng quyến rũ nữ tử không nghĩ tới Trương Nguyên Tế ác độc như vậy, mắt thấy hắn chạy mất, nhưng lại không thể không quay người tự vệ. Nào biết kia kim cổ trùng tựa hồ khóa chặt Trương Nguyên Tế, rung lên đôi cánh, một vệ kim quang đã ngăn ở Trương Nguyên Tế trước mặt, Trương Nguyên Tế quá sợ hãi, chuẩn bị hướng về sau chạy, lại nhìn thấy ba người khác kia lạnh buốt ánh mắt, thật sự là trước có sói sau có hổ, Trương Nguyên Tế tự giác một thế anh minh, lần này ngược lại thật sự là thất sách. Trương Nguyên Tế con mắt mánh chuyển, đang nghĩ ngợi như thế nào đối sách, lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỗ cổ mắt lạnh, một trận đầu váng mắt hoa ở giữa, vừa mở mắt càng nhìn đến trước ngực của mình, lại vừa mở mắt chính là chân. Trời ạ, nguyên lai cái này kim cổ trùng cũng không cho hắn cơ hội suy tính, đuổi tới bên cạnh hắn, liền dài chảo vạch một cái, để hắn thi thể chỗ khác biệt. Song bảo thai huynh đệ cùng quyến rũ nữ tử mắt thấy cảnh này, không khỏi cả kinh mồ hôi đầm địa, rốt cục nhịn không được, nhao nhao hướng phía cốc bên trong chạy tới. Thạch Cẩn chỉ nhìn thấy kim cổ trùng một cái vỗ cánh, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, mà xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là mang theo ba tiếng thê thảm tiếng thét chói tai, dài câu mang máu, Thạch Cẩn ám đạo, không nghĩ tới sự tình vậy mà là như thế kết thúc, bất quá đủ giới núi cuối cùng là báo thủ, đi tâm nguyện. Đi tâm nguyện. Nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Cẩn thở dài một tiếng, chỉ thấy kim cổ trùng đột nhiên vỗ cánh bay cao, thẳng hướng lấy mình vào tới, Thạch Cẩn đột nhiên giật mình, nhưng là toàn thân lại không có chút nào gắng sức chỗ, ám đạo hẳn là ta mệnh lại muốn đường sao? Đang nghĩ ngợi, đã thấy kia kim cổ trùng bay đến trước mặt, đột nhiên càng đổi càng nhỏ, không trung lại ẩn ẩn xuất hiện đủ giới núi thân ảnh. Thạch Cẩn há miệng kêu lên, "A, tiền bối." Đương nhiên, thanh âm này không có người nghe được. Đủ giới núi sắc mặt tiểu tụy chậm rãi đi đến Thạch Cẩn trước mặt, kim cổ trùng co lại tiểu gấp 10 bộ dáng, đứng trên vai của hắn. Đủ giới núi đem ngăn tại Thạch Cẩn trước mặt dây leo khô kéo ra, tiện tay ấn mở Thạch Cẩn á huyệt, cười nói, "Về sau, Tĩnh Nhi liền giao ngươi." Thạch Cẩn trong lòng biết đủ giới nhanh muốn không được, mình lại bất lực, lập tức cau mày, vẻ mặt buồn thiu. Đủ giới cười vỗ vỗ Thạch Cẩn bả vai nói, "Đứa nhỏ ngốc, sầu nao cái gì, người đều là muốn đi, huống hồ ta mười mấy năm trước liền nên đi, trước khi đi còn phải đưa ngươi một kiện lễ vật." Nói xong, vẫy tay một cái, kim cổ trùng phút chốc hướng phía Thạch Cẩn cánh tay trái bay đi, nháy mắt hòa tan đến Thạch Cẩn cánh tay trái bên trong, Thạch Cẩn chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần chấn động, mềm mềm cảm giác vậy mà lập tức liền hóa giải đi. Đồng thời đủ giới núi thân thể mềm nhũn, hướng về sau đổ xuống. Thạch Cẩn bận bịu hướng phía trước một bước, kéo lại đủ giới núi, lớn tiếng nói, "Tiền bối, tiền bối." Tay phải thì đưa vào nội lực hùng hậu đến đông đủ giới núi thể nội. Đủ giới núi lắc đầu nói, "Không dùng, kia kim cổ trùng vương chính là lão phu tinh huyết luyện mà thành, đủ để cho ngươi bách độc không thấm." Thạch Cẩn vành mắt đỏ lên, đủ giới núi đối với mình có tái tạo tri ân, trước khi chết lại vẫn có thể đem như thế bảo vật tặng cho mình. Đủ giới núi gật gật đầu, nói, "Chiếu cố tốt, Tĩnh Nhi." "Đáp ứng." "Ta." Nói đến đây cái chữ, Thạch Cẩn chỉ cảm thấy đủ giới núi toàn thân chợt nhẹ, mình tay vậy mà xuyên thấu qua đủ giới núi thân thể. Thạch Cẩn nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra, cắn chặt môi, yên lặng gật xuống đầu, nguyên lai, lấy cổ trồng tại người chết phía trên, mặc dù có thể lại sinh tồn tiếp, trả ra đại giới lại là thần hình câu diện, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Thạch Cẩn ngẩng đầu lên, cái mũi hế ẩm, lau khô nước mắt dứt khoát nói, "Tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tĩnh Nhi." Thạch Cẩn vừa mới nói xong, đủ giới núi thân thể rốt cục giống như làn khói phiêu tán, phi thăng khuếch tán, cuối cùng ngay cả một hạt bụi cũng không còn còn lại, mà hắn cũng rốt cục hoàn thành tâm nguyện của mình. Thạch Cẩn lặng lặng quỳ tại đó bên trong, tâm lý biết rõ, từ đây liền có thêm một cái trách nhiệm. Sơn cốc tiểu đạo cầu gỗ tể Tĩnh Nhi vậy mà không khóc, chỉ là nàng kia nhàn nhạt biểu lộ, lại làm cho Thạch Cẩn cảm giác được càng thêm nặng nề, trong lòng biết, nàng cũng không như mặt ngoài như thế sáng sủa, chỉ là đem hết thảy đều ép ở trong lòng bên trên. Hai người bất chi bất giác đi đến huyền không cầu gỗ phía trên, cầu gỗ lay động không ngừng, tựa hồ một trận gió thổi tới liền sẽ đem cầu thổi ngã, dưới cầu thì là vực sâu vạn trượng, sáng sớm sương mù còn chưa xô tan, lộ ra hoàn toàn mông lung. Tề Tĩnh Nhi đi một mình, Thạch Cẩn sợ hãi nàng gặp nguy hiểm, theo sát tại phía sau, rốt cục nhịn không được an ủi, "Tĩnh Nhi, muốn khóc liền khóc lên đi." Tề Tĩnh Nhi lắc đầu, con qua mặt đi, không nói gì. Thạch Cẩn thở dài một tiếng, "Bây giờ, ra đi, cũng chỉ thừa hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là ngươi không tin ta lại thế nào xứng đáng đối ra hứa hẹn đâu?" Tề Tĩnh Nhi nhẹ nhàng nói, "Ngươi khỏi phải tuân thủ lời hứa, ngươi không thích ta, ngươi có thể rời đi." Thạch Cẩn cau mày nói gì vậy, ta Thạch Cẩn đường đường nam nhi bảy thước, nói tất làm tất được. Tề Tĩnh Nhi thở dài, ánh mắt bên trong hiện qua một tia ai oán, bình tĩnh hướng phía Thạch Cẩn nhìn lại, "Như vậy, ngươi là thật thích ta?" Thạch Cẩn ánh mắt một chần chờ, Tề Tĩnh Nhi đã hiểu rõ đến cái gì, đau thương cười một tiếng, "Ta liền biết, chỉ là vì lời hứa." Thạch Cẩn mâu thuẫn tâm tình quấn ở trong lòng, không nghĩ lừa gạt Tề Tĩnh Nhi, nhưng lại không thể không thừa nhận mình đối nàng đích xác không có bất kỳ cái gì không phải phần chi nghĩ, thế nhưng là cái này một chần chờ ở giữa, cũng đã để Tề Tĩnh Nhi dưới một cái quyết định đáng sợ. Thạch Cẩn còn tại trầm ngâm ở giữa, Tề Tĩnh Nhi cũng đã dưới chân trượt đi, vậy mà hướng phía cầu rơi xuống. Thạch Cẩn quá sợ hãi, vội vàng một tay lôi kéo treo cầu dây gai, chân một vào người, liền đem Tề Tĩnh Nhi giữ chặt. Tề Tĩnh Nhi tay bị Thạch Cẩn nắm chắc, thân thể treo tại vách đá vạn trượng trong mây mù, một trận trầm mê, lắp bắp nói, "Cái này, mây mù thật là dễ nhìn." Thạch Cẩn muốn ra sức muốn đem Tề Tĩnh Nhi kéo, lại sợ dây thừng chống đỡ không nổi, đành phải vội la lên, "Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi." Tề Tĩnh Nhi lại như là si mê, đối mây mù thán lại thán, tựa hồ thật muốn bay xuống đi. Tề Tĩnh Nhi từ nhỏ cùng gia sinh hoạt chung một chỗ, bây giờ mất đi gia, trong lòng cực độ bi thương, lại chứng thực ngưỡng mộ trong lòng Thạch Cẩn cũng không phải là 10 điểm thích mình, không khỏi thần sắc chết lặng, thất lạc ở giữa không khỏi não hải cực đoan hỗn loạn, nói gì không hiểu. Thạch Cẩn thấy Tề Tĩnh Nhi sắc mặt dị thường, trong lòng không khỏi lo lắng và phân, treo tại giữa không trung, ngốc lâu cũng không khỏi phải có chút khẩn trương. Mà dây thừng tựa hồ nhiều năm chưa tu, có chút nhịn không được hai người trọng lượng, cắt cắt phát ra tiếng vang, mà trên tay dây gai cũng siết chặt trở đi. Thạch Cẩn rốt cục làm đủ chân khí hô, "Tĩnh Nhi." Cái này một lời giống như đánh đòn cảnh cáo đập vào Tề Tĩnh Nhi trên đầu, Tề Tĩnh Nhi giống như trong mộng tỉnh táo lại, vừa muốn há mồm nói chuyện, đã thấy kia dây gai rốt cục ca một tiếng đứt gãy ra. Tề Tĩnh Nhi quá sợ hãi, hét lên một tiếng, một tay lấy Thạch Cẩn ôm lấy. Thạch Cẩn tay trái tự nhiên đưa nàng vừa kéo, khẽ cười nói, "Đừng sợ." Công vận trên lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh khổng lồ, mang theo hai người hướng vách núi phía dưới lướt đi. Tề Tĩnh Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thấy cảm thấy Thạch Cẩn mang theo mình tại không trung bay lượn, trong mây mù như giống như thần tiên, không khỏi đem Thạch Cẩn ôm thật chặt, nhìn xem hắn, như say ánh mắt càng thêm si mê. Thạch Cẩn trên mặt không sợ hãi, suy nghĩ lại đang bay nhanh xoay tròn, trời bay lượn mặc dù không tệ, nhưng lại chỉ có thể làm lướt đi dùng, nếu là có thể có một loại thần công có thể bay hướng 9 ngày bên ngoài ngược lại là tốt bao nhiêu. Bất quá cái này sương mù sắc đầy trời, không cách nào xua tan ra, căn bản không biết núi hai bích ở nơi nào, không phải liền có thể mượn lực dùng sức, vọt lên đối diện núi đi, huống hồ chiếu vừa rồi treo cầu chiều dài đoán chừng, chí ít có 4 vài chục trượng khoảng cách, lấy trước mắt công lực chỉ sợ có khó khăn. Tề Tĩnh Nhi hoàn toàn không biết Thạch Cẩn sầu lo, chỉ là đột nhiên trầm thấp một vùi đầu, thật sâu chôn ở Thạch Cẩn trước ngực, nàng đột nhiên cảm thấy có Thạch Cẩn ở bên người, mình vậy mà cái gì đều không sợ hãi, mới vừa rồi còn thâm thụ đả kích dáng vẻ, bây giờ tại không trung lại đột nhiên rộng mở trong sáng, ngay cả sinh tử đều lạnh nhạt, chỉ cảm thấy có hắn ở bên người, liền hết thảy đủ rồi, lại nói Thạch Cẩn có thể tại kia trước mắt cứu mình, có thể thấy được dụng tâm rất sâu đi, chỉ ít. Tề Tĩnh Nhi là nghĩ như vậy. Thạch Cẩn rốt cuộc quyết định tới trước cái này vách núi phía dưới đi, đây là trước mắt an toàn nhất biện pháp, chỉ là phía dưới trùng điệp sương mù, không biết phía dưới có cái gì, mà lại hào không có chỗ đặt chân. Thạch Cẩn công theo tâm động, tay phải hướng trong hư không vung lên, hướng phía dưới đấm tới một quyền kình trong chốc lát đánh tan tầng tầng mây mù, mà mây mù lại tại trong một sát na bế hợp lại, Thạch Cẩn liền dựa vào lấy kia thoáng nhìn cảm giác, từng quyền cảm giác vách núi phía dưới thế giới. Thời gian tựa hồ đang lao vụt, Tề Tĩnh Nhi lại hy vọng vĩnh viễn dừng lại tại cái này bên trong, cho dù bên thai thổi tới từng kia hàn phong đem mình đông lạnh đến gương mặt hồng, nhưng là loại kia cảm giác hạnh phúc lại làm cho người say mê, thế là, nàng cũng không biết mình khuôn mặt là đông lạnh đỏ hay là hạnh phúc đỏ. Thạch Cẩn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lục địa. Không sai, chiếu suy đoán của hắn, còn có 30 trượng liền muốn đến đáy cốc, Thạch Cẩn không chỉ có đại hỉ, hướng mang bên trong Tề Tĩnh Nhi ôn nhu nói, "Tĩnh Nhi, đến đáy cốc." Tề Tĩnh Nhi bận bịu thất kinh đem mặt che, lúng túng che giấu mình mặt đỏ chứng nói, "À, thật sao?" Khi Thạch Cẩn cùng Tề Tĩnh Nhi vừa rơi vào đáy cốc, hai người trong chốc lát bị cảnh sát trước mắt cả kinh ngây người. Chương 35, một kiếm bốn thú. Trời đông thời khắc, cái này đáy cốc vậy mà nở đầy đào hoa, khỏa khỏa cây đào như là 100 năm chi mục, cao lớn đến kinh người, phía trên mở phấn phô thiên cái địa đóa hoa màu đỏ, gió nhẹ thổi qua, toàn bộ trong cốc tràn ngập màu hồng mùi thơm đến, hai người trong lúc nhất thời cả kinh nói không nên lời âm thanh đến, cái này, thực tế là quá đẹp, so với nhân gian tiên cảnh còn muốn tiên cảnh. Tề Tĩnh Nhi sớm đã chạy ra ngoài, tại trong biển hoa nhẹ nhàng, tiếng cười doanh doanh bên trong, như cùng một con mỹ lệ hồ điệp. Nhìn xem Tề Tĩnh Nhi vui vẻ dáng vẻ, Thạch Cẩn đột nhiên cảm thấy nàng cùng cái này cảnh sắc thực tế quá xứng đôi, nếu đây là một bức tranh, tất nhiên là trên đời đẹp nhất một bức tranh. Nghe nàng tiếng cười như chuông bạc, Thạch Cẩn cũng đi theo cười một tiếng, tiện tay vung lên, một rừng cây nhao nhao rớt xuống cánh hoa đến, trong lúc nhất thời, như là dưới cánh hoa mưa, Tề Tĩnh Nhi hai mắt thật to, cười ngọt ngào, một mặt say mê, vui vẻ nói, nếu là có thể cả một đời ở đây liền tốt. Thạch Thần đi đến bên người nàng, cười ha ha, ngẩng đầu ở giữa, lại trông thấy rừng hoa đào cuối cùng kia trên vách núi đá vậy mà khắc vài cái chữ to binh thư bảo kiếm hạp. Tề Tĩnh Nhi theo Thạch Thần ánh mắt nhìn lên, ngạc nhiên nói, binh thư bảo kiếm hạp rõ ràng tại sông đối diện, làm sao lại chạy đến nơi đây rồi? Thạch Thần nghi hoặc, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, ta nhớ tới, binh thư bảo kiếm hạp không phải liền là cái kia truyền thuyết giấu họ Gia Cắt võ hầu binh thư đỉnh núi sao? Tề Tĩnh Nhi cười khanh khách nói, kia cũng là lừa gạt người khác đi, kia đỉnh núi mũi thẳng đến giống như cá can đồng dạng, vừa gây lại nhỏ, dạng này cá, không, dạng này đỉnh núi làm sao lại giấu dưới binh thư đâu? Thạch Thần gật đầu nói, lời nói là không sai, bất quá sẽ không không có lượt thì sao có khói đi. Hướng phía trước ánh mắt ngưng lại, nói, chỉ có hướng phía trước đi đi. Tề Tĩnh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, rất tự nhiên đem Thạch Thần tay một kéo, lôi kéo Thạch Thần liền hướng phía trước đi. Thạch Thần sững sờ, nàng lúc nào trở nên như thế rồi? Mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống, bây giờ lại như thế ôn nhu. Hai người tại đào hoa bên trong một mực đi dạo, mỗi lần mắt thấy là phải đến cuối cùng, lại đột nhiên thấy hoa mắt, không ngờ đến một bên khác, đi tới đi lui, hai người dần dần cảm thấy cái này đào hoa bên trong có cổ quái. Thạch Thần trầm ngâm nói, chẳng lẽ trận pháp gì không thành? Tề Tĩnh Nhi nhẹ nhữ mày nói, trận pháp, ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông, Thạch ca ca hiểu không? Thạch Thần nhíu môi, lắc đầu, một mặt hổ thẹn suy nghĩ nói, như nơi đây thật sự là họ Gia Cắt võ hầu tàng binh sách chỗ, liền có thể là trận pháp, đáng tiếc ta kia võ hầu môn lệnh bài lại ném. Tề Tĩnh Nhi lại một mặt dáng vẻ hạnh phúc nói, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể ở chỗ này cả một đời? Thạch Thần che đầu nói, không có có cơm ăn sẽ chết đói, hẳn là phải chờ tới cái này quả đào quen mới ăn không thành. Tề Tĩnh Nhi nghe xong, há to mồm nói, kia nhưng làm sao bây giờ a? Ai cũng nhưng muốn đem cánh rừng này đốt mới có thể ra đi. Thạch Thần não hải bên trong linh quang lóe lên, mà hai người bên thai lại truyền đến một tiếng giàn mua tiếng cười to, tiểu cô nương ra thật là lòng dạ ác độc, muốn đem lão nhân ra ta bảo bối cho đốt ta. Thạch Thần hai người chính tại trong lúc kinh ngạc, chỉ thấy không trung lam quang lóe lên, một người mặc màu lam nhà táo vải lão đầu đứng tại hai người trước mặt. Chỉ gặp hắn tiền đỉnh sung mãn, trên mặt tiểu dung, một đôi cơ trí ánh mắt không ngừng đánh giá hai người. Thạch Thần lại là thất kinh nói, bằng ta hiện tại công lực vậy mà không cách nào phát giác người này chỗ, có thể thấy được công lực của hắn sự cao thâm. Lập tức chắp tay nói, tiền bối bất giận, tiểu Tĩnh Nhi chỉ là đùa giỡn một chút thôi, vô ý tổn hại lão nhân gia bảo thụ. Lão nhân gia phất râu cười dài nói, tiểu hỏa tử biết nói chuyện, đến, ta lão đầu một thấy các ngươi liền thích, đi theo ta. Tề Tĩnh Nhi lại hỉ kéo lại Thạch Thần cánh tay trái nói, Thạch ca ca, như thế rất tốt. Thạch Thần cười một tiếng, mặc dù cảm thấy hoài nghi, nhưng vẫn là đi theo cái này thần bí lão nhân ra đi tới, kinh lịch nhiều lần như vậy sinh tử giao nhốt thì nhốt đầu, không chỉ có đem Thạch Thần tôi luyện phải tâm tính trầm ổn, mà lại tâm cơ cũng rất sâu, không lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Lão nhân ra vừa đi, một bên cười nói, nơi này cây từng cái đều có trăm tuổi khoảng chừng, bọn hắn liền như là lão phu thân nhân, nếu là tìm không thấy người nói chuyện à, lão phu liền tới tìm bọn hắn nói chuyện. Nếu là bị tiểu cô nương nốt, lão phu về sau lại tìm ai nói chuyện à? Tề Tĩnh Nhi nháy xong một đôi tinh mâu nói, là tiểu Tĩnh Nhi sai, kia tiểu Tĩnh Nhi về sau bồi tiếp ra nói chuyện à? Áo lam lão nhân xoay đầu lại, hướng phía Tề Tĩnh Nhi cười một tiếng, ý cười bên trong mang một chút cảm giác cao thâm khó lường, sau đó cười lên ha ha. Thạch Thần chỉ cảm thấy trong tiếng cười hùng hậu nội lực như là cuồng phong quyển sóng đánh tới, mặc dù trung quanh đào hoa một chưa rơi, mình lại giống như tứ phía là địch. Thạch Thần ta long đế khí trải qua sinh tử thuế biến về sau sớm đã nâng cao một bước, tịch từ thích đạo an đem trên thân kinh mạch hút hết, mà thường khung băng tinh bảo vệ tinh hoa nhất bộ phân lại hấp thu bạch long cá trong ngàn năm đan bảy kín toàn thân, trải qua 7749 ngày biến hóa, nội lực càng là một ngày ngàn bên trong. Mà huống chi tà long đế khí ưu điểm lớn nhất liền ở chỗ có thể để cho toàn thân các bộ thuộc bổn phận lực tương đương, càng có thể lấy yếu thắng mạnh. Thạch Thần bước chân chưa ngừng, tà long đế khí tịch lấy binh phong chiến khí hóa thành một đem vô hình tầng bảo hộ, đem hai người hóa làm sóng lớn bên trong đá ngầm, cho dù sóng lật ngàn thước, lại không cách nào ảnh hưởng chút nào đến hai người. Tề Tĩnh Nhi dường như chưa tỉnh hai người tranh đoạt, chỉ là một mặt hạnh phúc dựa vào Thạch Thần, đối áo lam lão nhân có chút ánh mắt kinh ngạc cười đáp lại. Đột thấy phía trước đảo hoa tan hết, một cái cầu gỗ nằm ngang ở nước biết yếu ớt phía trên, trong nước cá bơi chơi đùa. Phía trước hai mặt núi cao thẳng nhập trong tầng mây, trong núi trăm chim bay lượn, kẹp ở phía dưới lại có một cái rộng lớn bãi cỏ, trên đồng cỏ trăm hoa đua nở, mấy bé đáng yêu con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui. Tề Tĩnh Nhi ha to mồm, đại hỉ lấy nhịn không được liền muốn chạy tới. Mà Thạch Thần lại chú ý tới mặt khác ba người tồn tại, ở bên trái một cái áo trắng lão nhân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, cầm trong tay chỉ một cây màu trắng cây gậy trúc, khiếp một đôi mắt nhỏ, ngay tại thả câu, tựa hồ căn bản không có chú ý tới người tới xuất hiện. Bên phải nơi cuối cùng một cái màu xanh áo vải lão giả tay cầm một đem vỡ tan màu xanh dịu, đang chuyên tâm trẻ tuổi, chỉ gặp hắn đem một đoạn thật dài gốc cây để dưới đất, tay phải có chút vung lên, dịu chưa tiếp xúc đến gốc cây lại giống như dù sao đều bị búa bén bổ chúng, biến thành khối khối gỗ ngắn. Tại một gốc cao ngất gỗ thông phía trên, lá kim bên trên đứng một cái áo tím nữ tử, hai tay phía sau, trên cây đều là chim bay chiếm cứ. Áo lam lão nhân xoay người ha ha cười nói, đến, tiểu cô nương, tiểu hòa tử, đến đến, mau mời đi. Tề Tĩnh Nhi vừa muốn xuống tới, Thạch Thần thì là khẽ không người nói, lão nhân ra trước hết mời. Áo lam lão nhân mắt mị mị cười nói, tốt tốt. Cất bước liền lên cầu. Thạch Thần cũng đi theo, mới một cước đạp ở trên cầu, mãnh cảm giác thiên địa rộng lớn 10.000 dặm, cũng chỉ còn lại có mình cùng đối phương bốn người tồn tại, trong không khí một trận hỗn loạn, như là một khối đá lớn đè ở trên người, đừng nhìn chỉ là một cái ngắn ngủi cầu, lại như là tường đồng vách sắt thiên quân vạn mã phía trước đồng dạng, mặc dù bên trong bốn cái lão nhân có xa có gần, không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy, bọn hắn vậy mà đem khí tức kết làm một thể, hóa làm lớp kín cường đại. Khí tường, trong đó bạch tử thanh lam bốn sắc quang mang giao thoa xoay quanh, như là bốn chuôi truy hồn thần binh đem cầu gỗ phong tỏa. Là khảo nghiệm, hay là cái gì? Thạch Cẩn ám cười một tiếng, ta Thạch Cẩn làm sao từng sợ qua ai, trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Trên thân Tà Long Đế khí lần nữa tịch lấy binh phong chiến khí thôi phát, bên người ba thước khí tức liền thành một khối, trên thân bốc lên vô hình mấy đạo đỉnh băng, cánh tay phải bạch quang chợt đi, thương khung băng tinh kiếm kết hợp thiên địa chi khí hóa làm một đạo băng sắc trường kiếm vây ở bên người ba thước chỗ vẩn quanh không ngừng, mà tay trái thì là kim quang vừa hiện, chỉ thấy kia kim cổ trùng cũng hóa làm một nói kim sắc quang mang đem mình bao tại trong đó. Thạch Cẩn công lực vừa hiện, bạch tử thanh lam bốn đạo quang mang tự phát hướng phía Thạch Cẩn trên thân đánh tới. Thạch Cẩn mày kiếm một dương, thương khung băng tinh kiếm tốc độ phút chốc tăng tốc lại ở trên người cuốn thành một cái tầng phòng hộ. Chỉ là kia bạch tử thanh lam bốn đạo quang mang nhau nhau đâm vào Thạch Cẩn trung quanh ba thước phía trên, phát ra như kim loại tiếng va đập, mỗi một lần va chạm, Thạch Cẩn đều cảm giác giống như vạn nghiêng chi lực đè xuống như. Bốn cái lão nhân tựa hồ cũng không nhẹ nhàng như vậy, áo lam lão nhân một mặt nặng nề, câu cá áo trắng lão nhân ánh mắt cũng không tại dòng sông kia phía trên, tay phải gân xanh toát ra, thanh ý lão giả đỉnh chỉ trẻ tuổi, trên trán nhỏ xuống đến một hạt mồ hôi, nữ tử áo tím mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Cẩn. Hai tay mười ngón như chảo mở ra. Kia đục lực càng mạnh, Thạch Cẩn càng là cảm giác khí tức trong người càng là kéo dài không dứt, mà lại ba thước bên ngoài càng là xuất hiện tầng 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 băng, đem bốn đạo quang mang ngăn cách ở. Thanh y lão giả rốt cục hai tay một trương, chỉ thấy kia đạo thanh quang đột nhiên hóa làm một con cao cỡ nửa người to lớn sói xanh hướng phía Thạch Cẩn chụp tới, bạch quang cũng là biến đổi, hóa làm một con tròn trán bạch hổ, tử quang một hóa, biến làm một con tử sắc cự chuẩn, mười chảo cong như cự câu, chỉ có lam quang y nguyên chưa từng biến hóa, chỉ là hình dạng dần dần rõ ràng, giống như một con cự hình trường đao. Sói xanh thiện tập, bạch hổ thiện nào, cự chuẩn thiện ẩn, mà trường đao màu xanh lam thì như ở khắp mọi nơi. Thạch Cẩn lúc này rất cảm thấy áp lực, cả hai tay không ngừng múa, khống chế thương khung băng tinh kiếm diễn hóa xuất đại đế kiếm quyết, ngăn trở chúng vật. Đến cuối cùng, Thạch Cẩn rốt cục bị ép tới đột nhiên nhấc lên trung khí, trước ngực cưỡn một cái, trên thân bộc phát ra cực hạn nội lực, thương khung băng tinh kiếm cùng kim cổ trùng đột nhiên hút nhập thể nội, Thạch Cẩn thì bộc phát ra trước nay chưa từng có khí thế, mơ hồ trong đó quanh thân hiện ra một thanh to lớn băng kiếm, mà kiếm ngạc chỗ kim cổ trùng giống như một viên đá quý màu vàng nóng lập lòe tỏa sáng. Kiếm này mới ra, cự lang, bạch hổ cùng cự chuẩn giống như bị hàn phong cuốn lên, nhao nhao toàn thân chấn động, nhưng lại uy nguyên chưa từng lùi lại, chỉ có kia lam quang cự hình trường đao như vào chỗ không người, nháy mắt tới gần Thạch Cẩn ba tấc chỗ, hóa là một đầu cự sa, hướng Thạch Cẩn tấp tới. Thạch Cẩn vội vàng hai tay cùng nhau, lại cũng bất chấp những thứ khác ba vật, dùng kim cổ trùng huyễn thành một mặt cự thuẫn ngăn tại trước chân. Chưa gặp kim loại va chạm thanh âm, Thạch Cẩn lại giống như là một giấc mộng, trước mắt rõ ràng, chỉ thấy Tề Tĩnh Nhi đã sớm trên đồng cỏ chơi lấy con thỏ, đưa tay hô, "Thạch ca ca, ngươi làm sao còn đứng ở đâu?" Thạch Cẩn sững sờ, đã thấy áo lam lão nhân phất râu cười một tiếng, tán thưởng như ngon nói, "Tiểu hòa tử, cái này bên trong tới." Lập tức kia đem lam quang huyễn làm một đem răng hình đại đao, rơi vào trong tay. Ba người khác cũng nhao nhao cười một tiếng, áo trắng lão nhân đem màu trắng cây gậy trúc hướng không trung ném đi, chỉ thấy cây gậy trúc đột nhiên hóa làm một đem bạch sắc hổ đầu trường cung, rơi tiến vào lão người trong tay. Thanh y lão giả thì là đem trên mặt đất phá búa khẽ hấp, dịu thanh quang lóe lên, chợt biến thành một đem sói xanh chiến phủ. Nữ tử áo tím từ không trung bay tới, hai tay mười ngón móng tay mười đạo tử quang lóe lên. Đã thấy trên hai tay các mang một cái tử sắc chuẩn đầu găng tay. Thạch Cẩn suy nghĩ không thấu mấy người kia đến cùng muốn làm gì, nhưng là mấy cái này lão đầu cũng đã đứng chung một chỗ, cười lên ha hả. Áo lam lão nhân thấy Thạch Cẩn bất động, không khỏi cảm khái hô, "Tiểu hòa tử, đến, mau tới đây a." Bên người ba người cũng đều là hướng về phía Thạch Cẩn tiện ý cười một tiếng. Thạch Cẩn ám đạo binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lại có gì đều, lập tức cũng là hào nhưng cười một tiếng, tâm cũng thả thản nhiên, trên thân kia cô tử Tà Long Đế khí hóa thành chấn người khí thế cũng theo đó đột ngột. Thạch Cẩn mấy bước liền đi tới bốn bên người thân, bốn người cùng nhau dò xét, đánh giá cẩn thận Thạch Cẩn. Áo lam lão nhân phất râu trưng cầu như cười nói, "Như thế nào?" Ông lão mặc áo trắng mỉm cười gật đầu, tán thưởng nói, "Vàng trường ấy tuổi, liền có như thế công lực thâm hậu, tiền đồ vô lượng." Thanh y lão giả cười nói, "Làm việc trầm ổn, có tình có nghĩa." Nữ tử áo tím một lọn tóc, cười yếu ớt nói, "Huống hồ còn ngày thường như thế tuấn tiếu, ẩn có vương giả chi khí." Áo lam lão nhân cười ha ha nói, "Không sai không sai, huống hồ có chỗ tâm cơ, đối hành tẩu giang hồ có trợ giúp lớn lao." Thạch Cẩn nghe được bốn người đối với mình soi mói, trong lời nói vô chỗ khích lệ, nhưng là cái này không thể nghi ngờ cho thấy nhất cử nhất động của mình một nghĩ tưởng tượng đều bị bọn hắn biết được, bốn người này tuyệt đối là lão giang hồ, nhưng là vì sao mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bốn người này đâu. Áo lam lão nhân tựa hồ biết Thạch Cẩn mê hoặc, cười nói, "Tiểu hỏa tử không cần nghĩ hoặc, đợi lão phu giải thích cho ngươi." Chương 36, trong cốc chi mê. Áo lam lão nhân vừa cười vừa nói, "Chúng ta bốn người lão gia hỏa đã tại cái này cốc bên trong ngốc 30 mấy năm, mỗi ngày trừ luyện công bên ngoài, đều không việc khác có thể làm, có một ngày Thanh lão tam đưa ra ý kiến, nói là không như tỉ thí một chút, thế là chúng ta cách mỗi một năm liền muốn tỉ thí một trận. Thanh y lão nhân tiếp lời nói, thế nhưng là chúng ta so tài nhiều năm như vậy, vậy mà không cách nào phân ra thắng bại, đều có thuyết pháp, ai cũng không thể phục ai. Ông lão mặc áo trắng cười nói, không sai, cho nên về sau chúng ta làm một cái quyết định, sơn cốc này lúc đầu bí ẩn, bốn bề toàn núi, lối ra duy nhất chính là cái này trên bầu trời, vách đá vạn trượng phía trên, như là có người lại đến trong cốc này, chúng ta liền cứ gọi hắn tới làm trọng tài, một bày ra công bằng. Nữ tử áo tím nói, trời không phụ người có lòng, buổi sáng hôm nay chúng ta liền cảm thấy người đến khí tức, Lam lão đại liền đi tiếp ứng các ngươi, không phải cái này phía ngoài cây đào trận pháp cũng không phải người người đều có thể phá được. Áo Lam lão nhân còn nói thêm, nào biết được lão phu vừa thấy được ngươi, đã cảm thấy ngươi công lực bất phàm, trong lúc nhất thời lại lên đánh nhau chi tâm, tại cây đào kia lâm bên trong thử một lần ngươi công lực, vậy mà hoàn toàn vượt qua lão phu tưởng tượng. Thạch Thần cười nói, hổ thẹn, mấy vị lão tiền bối công lực thâm bất khả trắc, vạn bối mặc cảm. Thanh Y lão nhân cười nói, tiểu huynh đệ quá mức khiêm, chúng ta mấy cái lao đầu tại cái này cốc bên trong ngốc 30 năm, vừa rồi chúng ta bốn người liên thủ dùng binh khí hồn phách binh hồn thử một lần, tiểu huynh đệ nội lực chi sâu thật là vượt qua lão phu tưởng tượng. Ông lão mặc áo trắng gật đầu cười nói, bất quá, tuy nói binh hồn uy lực nặng tại người tu hành ý chí cùng binh khí đẳng cấp, nhưng là tiểu huynh đệ lấy lực lượng một người ngăn cản chúng ta bốn người, ngay cả ta lúc ấy cũng có cùng tiểu huynh đệ so tài chi tâm. Thạch Thần vội vàng không người nói, vãn bối sao là tiền bối đối thủ. Nữ tử áo tím cười nói, tiểu huynh đệ này thật đúng là khách khí, nội lực cường hành, lại vẫn có thể như thế khiêm tốn, nếu là tiếp qua mấy năm, há không mê đảo trên giang hồ nữ tử không thành. Thạch Thần sắc mặt đỏ lên, Lam Y lão giả lại ha ha cười nói, tứ muội, ngươi cũng là tháng 5 năm 6 không tuổi người, hẳn là nhìn chúng tiểu huynh đệ không thành. Nữ tử áo tím khanh khách một tiếng nói, đại ca, tiểu muội mặc dù tuổi già, thế nhưng là có thuật chú nhan, lại là Vân Anh chưa gả, nhìn chúng tiểu huynh đệ có cái gì không được. Nói xong, lại hướng phía Thạch Thần hung ác ném một cái mị nhãn. Thạch Thần chỉ cảm thấy nữ tử áo tím năm như 20 tuổi, một đôi mái tóc như thác nước, tăng thêm một tịch áo tím, khí chất cao quý, thanh nhã mà thanh hương, kia một đôi mị nhãn ném đến, lại thật dẫn phải tâm thần mình rung động, không khỏi hơi đỏ mặt. Thạch Thần tự giác thành thục không ít, nào biết chưa phong lưu trận, y nguyên ra mặt mỏng. Lam Y lão giả nhìn xem Thạch Thần thần sắc cười to nói, được rồi, tứ muội ngươi liền đừng đùa. Thần sắc nghiêm, hỏi, còn không biết xưng hô như thế nào tiểu huynh đệ. Thạch Thần bận bịu chắp tay nói, vạn bối Thạch Thần, đi theo vạn bối đến đây chính là. Hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân càng không có cách nào giải thích rõ ràng cùng Tề Tĩnh Nhi quan hệ. Nữ tử áo tím nhìn xem chính ở một bên chơi đùa thỏ Tề Tĩnh Nhi, cười khanh khách nói, đương nhiên là hồng phấn chi kỷ, ta nhìn cô bé kia, ngược lại là rất là thích. Thạch Thần vội nói, kia là Tĩnh Nhi phúc khí. Nữ tử áo tím che miệng cười nói, cái này miệng thật là ngọt. Thạch Thần vội vàng nói, tránh đi, vạn bối còn không biết xưng hô như thế nào các vị tiền bối. Áo Lam lão nhân cười nói, giang hồ tuế nguyệt như thúc, lão phu sớm đã quên tên của mình, các ngươi đâu? Ba người khác cũng đều là cười một tiếng, lắc đầu không nói. Áo Lam lão nhân cười nói, chúng ta bốn người chính là kết bái huynh muội, tiểu huynh đệ nếu muốn xưng hô, liền xưng hô tại hạ làm Lam lão ca đi, còn sót lại chính là Thanh lão ca, Bạch lão ca, Tử. Nữ tử áo tím ngắt lời nói, Tử đại tỷ, thân thiết như vậy. Áo Lam lão nhân cười ha ha nói, tốt, nói đứng đắn, Thạch huynh đệ, ngươi nhất có nói quyền, chúng ta bốn người đến cùng ai võ công tối cao? Ba người khác lập tức nghiêm mặt, thẳng tắp hướng phía Thạch Thần chầm chậm đi. Thạch Thần chấn động trong lòng, ám đạo trả lời như thế nào mới tốt, não hải nhất chuyển, hít một hơi nói, thực không dám giấu giếm, nếu là luận nội lực hùng hồn, khí thế bức người, Lam lão ca công lực cho là xấu nhất. Áo Lam lão nhân nghe xong, sắc mặt đại hỉ cười to nói, ha ha ha, xem đi, ta liền nói võ công của ta thứ nhất nha. Thanh Y lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi không có nghe Thạch huynh đệ nói, là nội lực mà thôi. Thạch Thần tiếp tục nói, nhưng là nếu bàn về thân pháp như ảnh, quấn thân phụ xương, lại phải kể tới Thanh lão ca thứ nhất. Thanh Y lão đầu cười lớn trừng Áo Lam lão nhân một chút, đáp ý nói, có nghe hay không, thân pháp như ảnh, quấn thân phụ xương, hắc hắc. Ông lão mặc áo trắng vội vã xoa xoa tay nói, Thạch huynh đệ, nhanh nói tiếp đi, ta đây. Thạch Thần gặp hắn tuổi chừng 60, lại vui vẻ đến giống như đứa bé đồng dạng, cười nói, Bạch lão ca chiêu thức tấn mãnh hữu lực, quả như mãnh hổ hạ sơn. Ông lão mặc áo trắng như là tiểu hài tử được bánh kẹo, mừng khấp khởi mà nói, tấn mãnh hữu lực, mãnh hổ hạ sơn, ta làm sao trước kia không nghĩ tới à? Một vừa lầm bầm lầu bầu, còn vừa từ cắt xóa họa. Nữ tử áo tím thì là kéo một phát ông lão mặc áo trắng nói, tam ca, đừng để người ta Thạch huynh đệ trò cười. Ông lão mặc áo trắng cười hắc hắc, lúng túng gãi gãi đầu, đúng như tiểu hài. Nữ tử áo tím nháy mắt mấy cái, liếc mắt đưa tình cho Thạch Thần nói, Thạch huynh đệ, kia Tử tỷ tỷ ta đâu? Thạch Thần sắc mặt đỏ lên, lại nghiêm mặt nói, Tử tỷ tỷ chiêu số quỷ dị khó lường, câu hồn đoạt phách. Nữ tử áo tím cười khanh khách nói, khá lắm quỷ dị khó lường, câu hồn đoạt phách ta. Lam Y lão giả ha ha cười nói, quả nhiên là thiên xuyên vạn xuyên, định mặt không xuôi a. Thạch Thần bận bịu giải thích nói, tiền bối, vãn bối. Lam Y lão giả ngắt lời cười nói, ta lão đầu tử này nhưng không có dèm pha ngươi ý tứ, Thạch huynh đệ ngươi cái này vài câu lời bình thật đúng là nói chúng tim đen, chúng ta bốn người thật là tâm phục khẩu phục a. Ba người khác cũng đều là gật gật đầu, nói, không sai. Thạch Thần trong lòng như thả dưới một khối đá lớn. Lam Ý lão giả tiếp tục nói, Thạch huynh đệ hôm nay không chỉ có giải ta bốn người cái thứ nhất tâm nguyện, mà lại có lẽ cũng có thể giải chúng ta cái thứ hai tâm nguyện. Thạch Thần cười nói, các vị tiền bối như thế để mắt văn bối, chỉ cần là văn bối đủ khả năng sự tình, văn bối nhất định sông pha khói lửa, lại chỗ không chối tử. Lam Ý lão giả cười ha ha, vỗ vỗ Thạch Thần bả vai, lại hướng ba người hỏi, như thế nào? Thanh Ý lão giả lạnh nhạt cười nói, coi như không thể hoàn thành cũng không có quan hệ, chỉ bất quá, hai người bọn họ còn trẻ, nếu là tượng chúng ta đồng dạng sống quãng đời còn lại ở đây, lão phu thực tế tâm lý bất an. Ông lão mặc áo trắng gật đầu nói, không sai, chúng ta bốn người già không được, Thạch huynh đệ lại chính là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ có thành tựu, như hắn còn không được, thiên hạ còn có ai có thể thành đâu. Nữ tử áo tím cười nói, không sai, tiểu muội đối Thạch tiểu đệ có 10 điểm lòng tin. Đang lúc Thạch Cẩn mờ mịt không biết mấy người đang nói cái gì thời điểm, áo lam lão nhân gật đầu nói, đã mọi người ý kiến nhất trí, chúng ta liền thử một lần. Thạch huynh đệ, ngươi cũng đã biết binh thư bảo kiếm hạp sự tình. Thạch Cẩn trả lời, hẳn là chính là giang hồ truyền ngôn hạp bên trong chỗ chôn họ ra cắt võ hầu binh thư sự tình. Áo lam lão nhân gật đầu nói, không sai, nghĩ đến ngươi cũng đang nghi ngờ vì cái gì cái này thâm cốc phía dưới còn có một cái binh thư bảo kiếm hạp. Thạch Cẩn gật đầu nói, chính là, vãn bối thực tế không rõ. Áo lam lão nhân nói, lời này liền muốn từ 30 năm nói lên. 30 năm trước chúng ta bốn người trong giang hồ bên trên vốn là bừa bãi vô danh, lúc ấy giang hồ truyền ngôn binh thư bảo kiếm hạp bên trong có dấu họ ra cắt võ hầu binh thư, chúng ta bốn người liền trước đến tìm kiếm, nào biết cái này binh thư bảo kiếm hạp chẳng những núi nhỏ, mà lại không quá mức cỏ cây, nhưng lại như thật muốn tàng thư ở đây, lại không phải là không được. Lúc ấy thật nhiều võ lâm nhân sĩ trước đến tìm kiếm, nhưng là đều lục tiếp theo rời đi, chúng ta ở trên núi khắp nơi tìm 3 tháng, lật khắp cái này một ngọn cây con cỏ, kết quả lại không có chút nào thu hoạch, nhưng là chính đang chúng ta phải xuống núi thời điểm, một lần cuối cùng đứng tại kia hai bên bờ trên núi cao nhìn xuống Trường Giang, lại đột nhiên phát hiện đối diện mây mù vờn quanh phía dưới vậy mà ẩn có hào quang đạo đạo. Thế là chúng ta bốn người liền đến cái này đối diện dưới núi cao, thế nhưng là phía dưới này vách núi vạn trượng, có thể nào xuống dưới đâu. Chúng ta liền tìm được chung quanh đây tiểu phu, hy vọng có thể hỏi ra điểm đường đi đến, nào biết được còn không có thu hoạch, nhưng là chúng ta còn là nghĩ đến một cái phương pháp. Thạch Thần ngạc nhiên nói, đến tột cùng là phương pháp gì? Lam Y lão giả nói, chính là thuần thú. Chúng ta bốn người lúc ấy lên núi bắt mấy cái ô ưng, hoa tốt thời gian mấy năm đưa nó nuôi lớn, nhiều lần thí nghiệm về sau, chúng ta rốt cục lái bốn cái hùng ưng bay xuống, nhưng là không nghĩ tới hùng ưng còn không có bay đến, dường như đối với chỗ này có sợ hãi, chúng ta liền bị đánh xuống đến, còn tốt cái này bên trong một mảng lớn cây đào ngăn trở, mới may mắn không có ngã chết. Thạch Thần thở dài một hơi, Lam Y lão giả tiếp tục nói, mà Lao Tam lại đối bắt quái này trận có hiểu biết, chúng ta mới đã đi tới mảnh này trên cỏ. Nói xong, hướng phía bãi cỏ cuối cùng một chỉ. Thạch Thần chỉ thấy Lam Y lão giả chỉ chỗ lại có một cái sâu kín cửa hang, bên ngoài trường đằng che kín. Không nhìn kỹ vậy mà nhìn không ra, nhưng là nhìn thật kỹ, lại có loại lực hút vô hình, không chỉ có nghi ngờ nói, cái đó là. Lam Y lão giả nói, ở trong đó hẳn là truyền thuyết có dấu họ ra cắt võ hầu binh thư chi địa. Thạch Thần ngạc nhiên nói, hẳn là tiền bối lại không có tìm được kia binh thư. Thanh Y lão giả thở dài, chỉ là ta cùng tư chất không đủ, cho dù lấy hiện tại cái này cùng công lực, tay nắm lấy 20 cấp thần binh lợi khí, cũng tiến vào không được kia chủ thất. Thạch Thần cảm thấy rung động, nguyên lai mới vừa rồi cùng bọn hắn đánh nhau vậy mà là bốn chuôi đẳng cấp thứ tư tối cao 20 cấp siêu cường thần binh. Thần ma duyên phận. Tà đế long khí vậy mà như thế mạnh mẽ, có thể phụ trợ thương khung băng tinh khí lực va chạm 20 cấp thần binh. Ông lão mặc áo trắng nói, bất quá may mắn chính là, chúng ta bốn người tại phòng bên trong phát hiện cái này bốn đem thượng cổ binh khí, đại ca dùng đao, liền được kia tôn thiên đao cùng tôn thiên đao quyết, nhị ca làm búa, liền được kia chiến lang búa cùng chiến lang quyết, lao phu luôn luôn làm cùng, liền được kia bạch hổ cùng, xét đánh tiễn cùng bạch hổ tâm quyết, tứ muội liền tuyển kia đem tám thước câu cùng câu hồn quyết. Nữ tử áo tím cười nói, nhưng là nói cũng kỳ quái, cái này dường như là ông trời chú định đồng dạng. Cái này bốn kiện binh khí vừa lúc là chúng ta trước kia tập binh khí, chỉ là trên bí tịch chiêu thức tinh diệu, thật sự là bình sinh chưa gặp, nếu là ngày khác có thể thoát khốn, nhất định phải cùng giang hồ cao thủ một đánh nhau. Thanh Y lão giả cười to nói, chẳng lẽ tứ muội có như thế hùng tâm, bất quá chúng ta bốn người có thể hay không thoát khốn cùng đây, còn phải dựa vào Thạch huynh đệ. Thạch Thần cười nói, nhận được các vị tiền bối coi trọng, vãn bối chỉ bằng vào phân phó. Lam Y lão giả gật đầu nói, tốt, Thạch huynh đệ, đợi ta trước dạy ngươi năm hình bắt quái chi pháp, có thể hữu dụng. Thạch Thần mừng lớn nói, đa tạ tiền bối. Ba ngày sau vách đá vạn trượng phía dưới sơn cốc trước động ngày đó vừa tới trong cốc, nghỉ ngơi thời điểm, Thạch Thần đem đủ giới núi cho túi quần áo của mình để lên bàn, nhịn không được mở ra xem xét, bên trong vậy mà là một bản sách thuốc, giật mình, cái này chẳng lẽ Hoa Đà chỗ lưu lại sách thuốc không thành. Thô sơ giản lược lật một cái, bên trong đều là chưa từng nghe thấy chi tri thức, lập tức thưởng thức như điên. Thế là mấy ngày nay Thạch Thần một bên học tập y thuật, một bên thì đi theo Lam Ý lão giả học tập năm hình bắt quái chi pháp, ba ngày sau, rốt cục tại áo lam lão nhân dẫn dắt phía dưới tiến vào kia thạch thất ở giữa. Mọi người cũng chưa đối Tề Tĩnh Nhi lộ ra quá nhiều, mà nàng tâm tính đơn thuần, cũng chưa suy nghĩ nhiều, có bốn cái lao nhân ra chiếu cố, Thạch Thần ngược lại là 10 điểm an tâm. Thạch Thần được đưa tới chủ thất trước một cái thật dài lối đi nhỏ trước đó, cách đó không xa chính là kia một cánh cửa, nhưng là cái này mới trượng trở lại lối đi nhỏ lại tản mát ra một loại cổ quái khí tức, mà lại một loại nặng nề cảm giác gáp bách tựa hồ chậm rãi ăn mòn hai người. Lam Ý lão giả cau mày nói, đầu này hành lang chính là chúng ta không qua được nguyên nhân, mỗi lần đến đây, vừa đi tiến một bước, bên trong tựa hồ liền có dị vật chú đóng ở, tản mát ra cường đại bạch quang. Đợi cho chúng ta thấy rõ ràng thời điểm, nhưng lại đến cái này thạch thất bên ngoài. Thạch Thần ngạc nhiên nói, lại có này chuyện lạ. Lam Ý lão giả vô vô Thạch Thần bả vai nói, tuy nói không quá mức nguy hiểm, nhưng là Thạch huynh đệ ngươi muốn cẩn thận là hơn. Thạch Thần tất nhiên là không sợ hãi, cười nói, Lam lão ca yên tâm, vạn bối tự sẽ thắng lợi trở về. Nói xong, trên thân khí tức hiển lộ, bình thường như có như không vương giả chi khí giống như một đem cự thuẫn đem thạch thần tầng tầng bao phủ lại. Chương 37, sông trận. Phía trước hành lang có chút sáng ngời, trên vách khảm vào không ít minh châu, mỗi quả đều to như nắm đấm, không khỏi làm thạch thần nhớ tới trong cánh tay phải còn giấu rất nhiều châu đáo, chỉ là châu đáo còn tại, chủ nhân của bọn chúng cũng đã chẳng biết đi đâu, Lam Nguyệt thân thể còn tại cánh tay bên trong, mà linh hồn của nàng hôm nay lại ở phương nào đâu. Nhớ tới Lam Nguyệt, thạch thần chưa phát giác có chút thương cảm. Áo Lam lão nhân thấy vừa rồi thạch thần còn kích tình 10 ngàn trượng, đang vì hắn uy thế nhận thấy, đột nhiên lại gặp hắn một trận thất lạc, vội la lên, thạch huynh đệ, làm sao rồi? Thạch thần bừng tỉnh một chút, cười nói, không có gì, ta cái này liền đi. Hít sâu một hơi, thạch thần một lần nữa vận khởi khí tức, hướng bước về phía trước một bước, chợt cảm thấy phải trùng quanh ánh đèn vừa diệt lại sáng, trước mắt lại nhiều một nữ nhân. Chỉ thấy nàng này thân mang màu trắng cung trang, ngọt ngào mà vũ mị, một đôi trong mắt vượng đôi mắt xanh thẳm, nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi mà đến, mấy bước liền tới đến thạch thần trước mặt. Thạch thần vui mừng quá đỗi, một đêm liền muốn đưa nàng ôm vào ngực bên trong, đồng thời hét lớn, Lam Nguyệt, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Thạch thần vừa đem Lam Nguyệt ôm vào trong ngực, Lam Nguyệt mặt lại đột nhiên hóa làm Tề Tĩnh Nhi mặt tới. Thạch thần giật mình, vội vàng đem tay vừa để xuống, Tề Tĩnh Nhi một mặt hai hoán, gắt gao tiếp cận Thạch thần. Thạch thần mười điểm ấy nấy, nhưng lại không thể nào an ủi, nội tâm một trận mâu thuẫn, mà Tề Tĩnh Nhi đột nhiên lại hóa thành Lam Nguyệt dáng vẻ, nhu hòa kêu một tiếng, Thạch thần. Thạch thần vừa lấy lại tinh thần, Lam Nguyệt lại biến thành Tề Tĩnh Nhi dáng vẻ, như chuông bạc cười một tiếng, Thạch ca ca. Trước mắt như là phim nhựa chiếu phim đồng dạng, Lam Nguyệt cùng Tề Tĩnh Nhi không ngừng trao đổi lấy nhân vật, hô hào Thạch Thần danh tự, từ từ, Thạch Thần lại như muốn lâm vào trong điên cuồng. Áo Lam lão nhân mắt thấy Thạch Thần đạp tiến một bước, vừa mới bắt đầu còn tốt, đến đằng sau đến vậy mà lẩm bẩm không ngừng, thống khổ ôm lấy đầu của mình. Không khỏi liền muốn xông đi vào, nào biết được trước mắt bạch quang lóe lên, mình vậy mà lại đến ngoài động, mà cửa hang đột nhiên một tảng đá lớn ầm vang buông xuống, đem cửa hang ngăn lại. Thạch thất bên ngoài mọi người tiếng kinh hô Thạch Thần nghe không được, tràn ngập trong đầu lại là kia từng tiếng lọt vào tai tiếng kêu gọi, thiên hạ đau nhất người. Chẳng lẽ vi tình sở khốn, Thạch Thần thống khổ che lỗ tai, lắc đầu muốn đem thanh âm này thoát ra được đến, thế nhưng là thanh âm này liền như là vô lỗ không bằng tầm thường, từng tiếng rung động Thạch Thần tâm linh. Lúc này Thạch Thần trên thân thương khung băng tinh phát ra một trận ánh sáng, Thạch Thần chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh tỉnh, trận tỉnh ngộ cái gì, trên thân tà long đế khí đột nhiên tăng vọt, đột nhiên đem quanh thân ba thước vận đục khí tức đánh tan tới. Khi Thạch Thần ngẩng đầu lên thời điểm, Lam Nguyệt nhìn thấy vậy mà là trong mắt của hắn đầy lộ sắc cơ, không khỏi lui lại một bước, cả kinh nói, Thạch Thần, ngươi muốn làm gì? Thạch Thần trong mắt phong mang tất lộ, tay phải ngưng tụ thành một cỗ kinh khí, hét lớn, yêu nghiệt, chết đi! Phẫn nộ hướng phía Lam Nguyệt một quyền đánh tới, nắm đấm đánh trúng Lam Nguyệt, chỉ thấy Lam Nguyệt lịch âm thanh kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, không ngừng biến thành đủ loại hình người, cuối cùng hóa làm một bộ khô lâu, vỡ nát rơi trên mặt đất. Nguyên lai vừa rồi Thạch Thần trong đầu đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ đến Lam Nguyệt không có khả năng ở đây, duy nhất có khả năng chính là có dị vật huyễn thành nàng hình dạng, mà thanh tỉnh một cái cũng khiến cho Thạch Thần cảm thấy sắc cơ, hắn sao dung người huyễn thành Lam Nguyệt? Thạch Thần thấy vật này thần hình biến mất, lúc này mới tiêu khẩu khí. Vừa hướng phía trước bước một bước, thấy hoa mắt, không ngờ xuất hiện một đám người đến, Thạch Thần mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là đám người này lại để phải tự mình chấn động, cũng càng thêm phẫn nộ. Nguyên lai đám người này vậy mà là lúc nhỏ hảo hữu Tư Mã Nghiệp, phụ thân Thạch Nguyên, đại ca Thạch Tu. Thạch Thần tức giận đến tay đều phát run lên, cắn răng nói, các ngươi bọn này yêu nghiệt. Phẫn nộ bên trong, trên thân lại huyễn hóa ra một đem cự hình trường kiếm, mang theo vạn nghiêng thế xét đánh lôi đỉnh, hướng phía trước phóng đi, chỉ nghe phong thanh chợt chợt, như chín ngày tức giận, lưu tinh truy địa, chỉ nghe phía trước âm thanh tiếng đều thảm thiết truyền đến. Trong chốc lát người đã khói cười mây tạnh. Thạch Thần hai mắt tỏa sáng, chẳng biết lúc nào mình lại nhưng đã đến một địa phương khác, chỉ thấy phía trước một cái rộng lớn sân bãi, vào bên trong có không ít thạch nhũ, mà trên mặt đất cũng mọc ra không ít măng đá, mỗi cái thạch nhũ đều là hắc quang lớn lấy, toàn bộ không gian một mảnh vẻ lo lắng, tại kia cuối cùng không ngờ có một cánh cửa. Thạch Thần bận bịu quay người lại, phía sau vậy mà không có hành lang, chẳng qua là ba bước liền có thể đi qua một cái dày đặc cửa đá, trên cửa lại viết sáu chữ to đoạn tình, bỏ nghĩa, diệt thân. Thạch Thần không khỏi nghĩ ngợi nói, cái này bên trong tất nhiên không phải cái gì họ ra cắt võ hầu tàng thư chi địa, không phải vì sao lại có tuyệt tình như thế câu chữ đâu. Vừa rồi nếu không phải có băng tinh hộ thân, chỉ sợ sớm bị kia yêu nghiệt dụ hoặc. Nguyên lai kia ba bức chi cách lại có một đám bám dai như địa cô hồn, chuyên môn dụ hoặc vào cửa người, làm ý lão giả một đám người sở dĩ không có bị hại lại là bởi vì kia bốn đem binh khí chính là cùng thần ma kết duyên chi vật, cô hồn bất lực hại chi, lại hữu lực đem nó bắn ra trong thạch thất. Thạch Thần xoay đầu lại, chỉ thấy thạch nhũ mặc dù sinh được tự nhiên, nhưng lại dường như ám mang thai trận pháp ở giữa, cũng chính là ngẩng đầu cái nhìn kia. Thạch Thần lại nhìn thấy kia thạch thất trên đỉnh lại khắc vài cái chữ to, vừa vào trận này phong vân biến, thương khung vũ trụ tận ở giữa. Thạch Thần thầm nghĩ, trận pháp này lại có như thế lớn cầu khí. Trong lòng không khỏi so sánh khởi kinh đến, lập tức ánh mắt lẳng lặng nhìn trận này, nào biết cái này xem xét không sao, càng xem lại càng mê mẩn, sau khi thấy đến Thạch Thần thì khoanh chân trên mặt đất, tay không ngừng tại không trung địa bộ. Trận này chẳng những hàm ẩn thiên can địa chi đại chu thiên số lượng, càng tựa hồ là tập chuyển năm hình bát quái chi chỗ tinh hoa, càng thần kỳ chính là kia nhìn như lệch nó dựng thẳng tám thạch lũ, lại càng như diễn hóa thành từng cái chiêu thức. Thạch Thần một mực ở lại, một mực vẽ lấy, không ngủ không nghỉ, vậy mà họa 7 ngày 7 đêm, rốt cục cười lên ha hả. Thạch Thần ngưng cười, ánh mắt lộ ra thật sâu hàn quang, trong tay phải chậm rãi huyễn ra thương khung băng tinh kiếm, hẳn là hắn đã tìm được phương pháp phá trận rồi. Thạch Thần tay phải vừa nhấc, trong cánh tay phải từng tại khách sạn bị phong bế linh hồn nhao nhao xuất hiếu, một người trong tay cầm một đem thương khung băng tinh kiếm, cẩn thận đếm, tăng thêm Thạch Thần vừa lúc là 9 người. Thạch Thần trường kiếm vung lên, trầm giọng nói, phá trận. Mình dẫn đầu dưới chân bắn ra, vậy mà mặc kệ phía trước Thạch Lũ, thẳng hướng lấy trong trận tâm chạy tới. Cái khác 8 cái hồn phách cũng tựa hồ có ý thức, nhao nhao bay ra, hướng phía trận 8 cái sừng bay đi. Nhưng thấy vừa tiến vào trong trận, trong đó cuồng phong bạo vũ, lôi cầu vòng kinh điện, lớn dao động, bầu trời âm u, như muốn cùng đại địa hợp làm một thể, mà khi 9 người cùng một chỗ rơi vào các cái phương vị phía trên, trong trận đột nhiên gió êm sóng lặng, vậy mà không có chút nào biến hóa. Thạch Thần giơ kiếm cười nói, trận pháp người, chỉ cần phá nó trận nhãn, liền có thể thoát khốn trong đó, trận này quả nhiên chứa thiên địa chi diệu, nếu không phải ta có cái này 8 cái hồn phách, chỉ sợ cũng phải bị khắc chết ở trong trận. Trận này trận pháp quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, lại có 9 cái trận nhãn, một chủ tam phó, dường như tăng cái trận pháp hợp 8 vì một lại thành vì một cái mới trận pháp, 9 trận điểm điểm đàn sen, tương sinh tướng khác, lại sinh sôi không ngừng, phá hư bất kỳ một cái nào trận nhãn đều đem phát động cái khác 8 cái trận pháp, một khi phát động, đó mới là thật phong vân đột biến, lại vô vãn hồi lý lẽ. Nhưng là, chỉ cần 9 cái trận nhãn đồng loạt phá hư, trận này đã phá vậy. Lập tức, 9 thanh trường kiếm vung lên, 9 người nhao nhao hư. Ánh lên trước mắt Thạch Nhũ chém tới. Nhưng nghe được 9 cây cột đá rơi xuống đất, giữa sân đột nhiên hắc quang bỗng nhiên mất, tiếp lấy bạch quang cùng một chỗ, Thạch Nhũ tựa hồ hoạt động, nhao nhao tại không trung bay múa. Thạch Thần thì là xúc kiếm trên mặt đất, nhìn không chuyển mắt nhìn xem không trung bay múa cột đá, cười lớn một tiếng, hảo kiếm pháp. Thân hình khẽ động, vậy mà cũng tại không trung bay múa, chỉ gặp hắn trường kiếm vung lên, giống như bạch long bước lên, ra chiêu ở giữa, bình thản không gợn sóng, không trung cột đá lại nhao nhao đẩy lui ra. Chỉ là hắn múa bộ kiếm pháp này vậy mà lạ lẫm cực kỳ, dường như cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua, trường kiếm dừng múa, Thạch Nhũ nhao nhao quý vị, trong cả sân rốt cục lâm vào trong bình tĩnh. Thạch Thần khẽ miệng tô lại lên mỉm cười, tay phải vung lên, đem 8 đầu hồn phách thu nhập trong cánh tay phải, tự tin cười nói, ta sớm đã xem thấu trận này nhất chỗ tinh diệu, chính là trong trận giấu giếm một bộ tuyệt thế kiếm pháp, một khi có người phá phải trận này, liền đem dẫn động nơi đây kiếm trận, ta khổ sở suy nghĩ 3 ngày, phải giải trận pháp, suy tư 4 ngày, mới đã giải cái kiếm trận này, nguyên lai cái kiếm trận này 8 cái kiếm chiêu, nghĩ là điểm điểm đàn sen, tương sinh tướng. Khắc, dẫn chiêu phá chiêu, phương là thượng sách. Hừ, đã trận này bao la như vậy tinh thâm, dung hội thiên địa ảo diệu, mà ta đã lấy học được kiếm này chiêu, liền mệnh kiếm pháp này vì đại thiên kiếm pháp. Mày kiếm vẩy một cái, ngạo khí nói, đợi ta thoát khỏi tù đày, tất nhiên muốn cùng kia bất động như lai đấu một trận, nhìn ai mới là thật đại thiên kiếm pháp. Mặc dù 7 ngày 7 đêm, nhưng là Thạch Thần không chút nào cảm giác được đói cảm giác, ánh mắt của hắn đã liếc về phía đạo thứ 3 cửa, không sai, đạo thứ 3 trong môn đến tột cùng lại có cái gì đâu. Thạch Thần nhanh đi mấy bước đi tới cửa đá trước đó, cửa đá tựa hồ có cảm ứng như tự động mở ra, nếu là người bình thường hướng bên trong xem xét, nhìn thấy bất quá là đen nhánh một mảnh mà thôi. Nhưng là Thạch Thần ánh mắt lại sớm đã có thể trong bóng đêm thấy vật, tại mắt của hắn bên trong, nhìn thấy thì là một con lưng chừng núi cao khổng lồ quái thú, chỉ thấy con thú này nhắm một đôi lớn chừng cái đấu con mắt, trên trán mọc ra một con thật dài sừng nhọn, trên lưng thì sinh ra một đôi kim sắc dài cánh, chỉ là nó tản mát ra một loại vương giả chi khí, khiến người ta không dám tùy tiện xâm phạm. Nhưng nhìn nó dạng như vậy, như đang ngủ say, tại nó kia thô to móng phải bên cạnh chính là đạo thứ tư cửa chỗ. Ở quái thú chung quanh trên thạch bích thì có vô số lỗ nhỏ, tựa hồ là ám khí lối ra, nhưng là bên trong lại ẩn ẩn có xì xì tiếng vang. Đã vừa rồi cửa thứ hai trận pháp đều như thế phí sức, Thạch Thần trong lòng âm thầm đề phòng, thầm nghĩ quái vật này cùng chung quanh lỗ thủng, tay phải cũng ra hai ngón tay, lấy chỉ làm kiếm, hóa làm đại thiên kiếm pháp thức mở đầu. Khi Thạch Thần một cước bước vào, chỉ thấy trên thạch bích đột nhiên đầy bích kim quang điểm điểm chợt hiện ra, mà trên mặt đất cũng đột nhiên kim quang đầy đất, mặc cho Thạch Thần lớn mật đến đâu, cũng đông nhiên lui lại một bước, mang đem hai mắt vật mình, đem phía trước sự vật xem cho rõ ràng. Không nghĩ tới kia trên vách vậy mà kim quang vậy mà tất cả đều là một chút tiểu trùng, vung tiểu dược, dán tại trên thạch bích, mà trên mặt đất tất cả đều là chút rắn nhỏ màu vàng, thân rắn rất nhỏ, chỉ có ngón út thô, nhưng lại từng cái kim quang toàn vẹn, phun lưỡi, một bộ mặt lâm đại địch dáng vẻ. Thạch Thần cánh tay trái đột nhiên chấn động, kim quang đột nhiên lóe lên, kim cổ trùng giống như một kiện khôi giáp kim quang lóng lánh bao phủ tại Thạch Thần trên thân, tại Thạch Thần trên lưng thì mơ hồ có 4 mảnh cánh chim đang quay. Mới vừa rồi còn rất bình tĩnh thạch ốc bên trong, đột nhiên ông tiếng nổ lớn, trên vách những cái kia kim sắc tiểu trùng đột nhiên tất cả đều bay lên, quanh quẩn trên không trung không thôi, phát ra ông tiếng vang, trên đất kim sắc tiểu xà cũng đều là ngẩng đầu thổ tín. Xì xì âm thanh rung động. Nếu không phải tại cửa này đâu, Thạch Thần chỉ sợ còn muốn tán thưởng một tiếng, thật như lưu quang dị sắc, đẹp mắt phi thường, mà lúc này Thạch Thần thấy này dị động, nhưng lại không thể không vận đủ khí thế, chuẩn bị phát sinh dị biến. Chỉ là Thạch Thần phát hiện những này tiểu trùng tại không trung bay múa, tiểu xa trên mặt đất ngẩng đầu thổ tín, vậy mà trống rỗng tại không trung mặt đất nhường ra một đầu 3 thước đến rộng con đường đến, dường như cho mình nhường đường. Thạch Thần hít sâu một hơi, cho dù trong cái này tất có gì đó quái lạ, nhưng là không vào hàng quặng, làm sao bắt được con, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mình sao lại cần sợ những này chủng loại sát tộc? Lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, trên thân kia cố vương giả chi khí uy nghiêm cảm giác sát hiện lộ ra, chung quanh sinh vật tựa hồ cũng cảm thấy, chỉ thấy tiểu trùng đột nhiên bay thấp xuống, ông xếp thành một mảnh, tiểu xà cũng đi theo về sau cùng nhau vừa lui, ở giữa lại mở rộng 3 thước ra, mà cái này cuối đường đầu kia sừng nhọn cánh vàng quái thú cũng tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngẩng đầu phát ra một tiếng hùng hồn chấn tiếng giống, toàn bộ thạch thất như phát sinh địa chấn run. Động một cái, liền ngay cả thạch thần cũng cảm giác đối phương khí thế mạnh, chỉ bất quá giống một tiếng, mình vậy mà kém chút chân đứng không vững cùng, trong lòng mãnh kinh, quái thú này coi là thật không thể nhẹ lười biếng. Mà quái thú kia thì hai mắt trừng một cái, một đôi tinh con mắt màu đỏ phẫn nộ hướng xuống nhìn chằm chằm cái này đánh thức mình giấc ngủ người xa lạ một chút, nhưng là cái này trừng một cái ở giữa, thạch thần lại đột nhiên từ cặp kia mắt ở giữa nhìn thấy mọi loại nhu tình đến, xoáy mà lại có hai viên to lớn nước mắt từ kia khỏe mắt nhỏ xuống, rơi trên mặt đất phát ra nằm sấp một tiếng chấn động. Thạch thần nhìn thấy nó hai mắt, đột nhiên nghĩ đến một việc, sách thuốc chứa đựng, người miêu nuôi cổ, 100 năm phương thành kim cổ trùng, vạn con kim cổ trùng tương giao tương sinh, 100 năm mà sinh kim cổ vương. Kim cổ vương sau lưng mọc lên cánh vàng, nhất là mẫu trùng càng là to lớn, so với bình thường kim cổ trùng mà nói phần lớn tầm 10 lần. Nguyên lai cái này thất bích phía trên kim quang lóng lánh tiểu trùng vậy mà tất cả đều là kim cổ trùng, bọn chúng vốn có định ý, chỉ là nào biết thạch thần trên người có lấy đủ giới núi dùng hy sinh ngàn thế luân hồi đại giới dưỡng dục ra kim cổ vương, chúng rắn loại hình, vương giả chi phong càng hơn thế nhân, vương giả vừa hiện, chúng rắn nhao nhao lui lại ba thước có hơn. Mà kia trên mặt đất cái kia kim sắc tiểu xà chính là kim tuyến xà, cổ có truyền thuyết, nếu có thiên địa chi huyệt cung cấp phải kim cổ trùng cùng kim tuyến xà tương sinh, ngàn năm về sau liền sẽ dựng dục ra một con kim cổ vương cùng một đầu kim tuyến xà vương, như xà vương vì công, cổ vương vì mẫu, thì đem sinh ra thiên hạ kỳ trân, cánh vàng rắc long. Tuy là rắn giết sở sinh, lại tế thăng làm long tộc liệt kê, có thể thấy được cánh vàng rắc long không là phàm gian chi vật, thạch thần vừa nhìn thời điểm, còn tưởng rằng là đàm tiếu, không nghĩ tới lại thật có chuyện này ư, trong lúc nhất thời lại ngẩn ở tại chỗ. Chương 38, thiên hạ võ học. Thiên hạ ngũ độc người, là xà, nhện, bọ cạp, con rết cùng cóc, mà lại trong đó trở thành vương giả, càng là đao thương không bằng, bá đạo phi thường. Cổ thư có năm, kim cổ vương cùng kim tuyến xà vương cộng sinh mà thành cánh vàng giác long chi giác tụ tập thiên địa linh khí, kim giác dực long càng là liệt vị long chủ, trên thế gian tu luyện ngàn năm, khi hóa rồng thăng thiên. Chỉ là kim giác dực long chính là lấy mẫu thể vì nuôi phần, kim cổ vương muốn sinh ra kim giác dực long, lại phải nhận thụ 360 trời đại chu thiên đếm được thống khổ. Tại trong đó kim giác dực long đem hút khô mẫu thể bên trong cuối cùng một tia huyết mạch, mà kim tuyến xà vương tắc là ngày đêm không ngừng bắt giữ đồ ăn, lấy bổ sung mẹ con hai người nuôi phân, cuối cùng tươi sống mẹ chết. Nhện chúng kịch độc loại hình cựu trảo nhện, truyền thuyết vật này tính, toàn vì mẫu tính, nó thứ 9 trảo ở vào nó phân đuôi, cùng đồng loại hợp hoan thời điểm, liền đem đối phương đâm chết, lại làm thành đồ ăn. Có bên trong thì lại có mặt người quốc, truyền thuyết vật này lại tất cả đều là công tính, trời sinh tính cao khiết tự ái, thích sống một mình, có được một viên tuấn tiếu nam tử đầu lĩnh. Một khi cựu trảo nhện cùng mặt người quốc cộng sinh, cựu trào chu vương nhất định sử xuất trăm phương ngàn kế dụ đến người mặt cóc vương tương giao, cuối cùng thôn phệ nó, sau đó sinh làm người mặt đỏ nhện, lại xưng mặt người đào hoa. Truyền thuyết vật này lại có một viên nữ tử mỹ lệ đầu lĩnh, chỉ là phần eo trở xuống lại là nhện chi thân, thiện mê người. Chỉ là cựu trào nhện, một khi đụng phải mặt người cóc, vô luận cùng nó trước đó về sau, lại đều giữ mình trong sạch, có mặt người cóc chết không nhận dụ hoặc, cựu trào nhện lại chỉ có tươi sống chết đói. Dù sao, dụ hoặc đồng loại làm thức ăn chính là các nàng duy nhất lấy được ăn con đường. Bọ cạp bên trong hắc thiết bọ cạp, truyền thuyết vật này nó tính như lửa. Giỏi về tấn công kích, toàn thân đen nhánh vô so, tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới lại không một tia phản quang, mà lại độc tố của nó cùng nó xưng hô đồng dạng, người chúng toàn thân chết đen, hóa làm than cháy. Con rết bên trong thì có một vật tên là bạch cốt con rết, truyền thuyết vật này toàn thân trắng bệnh, nhìn từ xa lại như bạch cốt, nhưng là nó trời sinh tính nhưng cùng bạch cốt hoàn toàn hai dị, chẳng những kịch độc mang theo, mà lại hành động cấp tốc, có thể bắn ra 10 trượng, chỉ sợ võ lâm cao thủ gặp được nó cũng chỉ có một con đường chết đi. Hắc thiết bọ cạp cùng bạch cốt con rết một khi gần, càng là thủy hỏa bất dung, đánh nhau đến chết mới thôi. Nhưng là thủ tốc tương tàn, sinh ra hắc thiết bọ cạp vương cùng bạch cốt con giết vương lại như là hai cái kẻ phản bội, gặp mặt sau chẳng những không đấu, ngược lại trốn đến một chỗ tư thủ cả đời, sinh hạ một loại trắng đen xen kẽ dị vật đến, người xưng đen trăm vô thường. Truyền thuyết đen trăm vô thường liền như câu hồn sứ giả đồng dạng, ở chỗ chẳng những không có một ngọn cỏ, mà lại chỗ có sinh vật tất cả đều tuyệt diệt, cái này chẳng những nói rõ độc tính của nó phi thường, hơn nữa còn là trời sinh tính dã man. Kim giác dực long, mặt người đào hoa, đen trăm vô thường, cái này ba loại thiên hạ kỳ chân chi vật, vốn không có khả năng gặp nhau. Nhưng là thiên hạ lại vô chuyện không thể. Kim giác dực long thở nhỏ chính là phụ mẫu đều mất, chính là trời sinh tính cao ngạo quân vương, thủ hạ có vô số trùng rắn loại hình vì đó bảo vệ cương thổ. Đen trăm vô thường thì là bị phụ mẫu từ nhỏ sủng lớn, ngang ngược vô so, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nó lãnh thổ phạm vi bên trong. Mặt người đào hoa nếu là đụng tới vật gì khác, còn có thể tùy tính mà làm, như là đụng phải kim giác dực long, lập tức bước lên mẫu thân theo gót, như là vừa thấy đại yêu, chẳng những sẽ phát huy mẫu tính quan huy, đem nó chiếu cố đến từng ly từng tí, càng là dùng nữ tính yêu đi ấm áp hắn. Cả hai vốn đều là thông linh chi vật, một khi mến nhau, liền sẽ sinh ra một đầu vảy đỏ đao long đến, này long ôn tồn lễ độ, trời sinh tính hòa ái, nhưng là một khi có người xâm phạm, trên người hắn lân phiến, liền sẽ hóa làm vô số đem đao đến, có thể văn có thể võ, tại loài rồng bên trong chính là khó gặp chi vật. Mà mặt người đào hoa như là đụng phải kia đen trăm vô thường, kia càng là không được, cả hai vừa thấy mặt liền sẽ thủy hỏa bất dung, đánh nhau cái mấy ngày mấy đêm, làm cho phương viên trong vòng 10 dặm hào không sức sống, chỉ là về sau cả hai nhưng lại sẽ anh hùng tiếp anh hùng tự nhiên tiến tới cùng nhau, sinh ra kia bắt giác linh giác thú. Nghe nói con thú này chi giáp chính là hợp thiên địa chi kỳ mà sinh, chẳng những có thể tránh nước lửa, bách độc không thấm, càng có thể đau thương. Không bằng, nếu là rơi xuống nhân gian, có thể vì thiên hạ thứ nhất giáp. Vậy đỏ giác long cùng bắt giác linh giáp thú lúc đầu đã là thiên hạ vật khó được, 10.000 năm không thể được nó một, nhưng là như cả hai phải đã gặp nhau, liền sẽ tâm tâm hút nhau, sinh ra một đầu vảy ngược tử long tới. Này long mới ra, lập tức long khí sôi trào, thẳng lên cửu tiêu phía trên, lập tức danh liệt tiên ban, không còn bị người thế nỗi khổ, luân hồi thời hạn. Hồi ức xong trong sách thuốc một đoạn này, cũng bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt, mà thạch gần trước mắt đầu kia cánh vàng giác long cũng đã có biến hóa. Nhưng thấy kia kim giác rực long khổng lồ thân hình đột nhiên chậm chậm co lại nhỏ, về sau càng trở nên tượng một con mèo nhỏ lớn nhỏ, vô đáng yêu cánh nhỏ, nháy một đôi hỏa hồng con mắt hướng phía thạch gần bay tới. Thạch gần cười khổ không thôi, hắn chỉ có thể dùng đáng yêu để hình dung động vật này, mới vừa rồi còn khổng lồ mà mang theo bá vương chi khí, không nghĩ tới bây giờ lại co lại phải như thế nhỏ, không phải là phương liền hành động. Mà một lát sau hắn mới hiểu được nguyên nhân chân chính. Kim giác rực long đập cánh, đừng nhìn cái đầu dù nhỏ, tốc độ lại là phi thường nhanh chóng, một nháy mắt liền đến thạch gần trước mặt, đối thạch gần, đương nhiên nó nhìn thấy chính là bám vào thạch gần trên thân kim cổ vương, chỉ là kim cổ vương cùng thạch gần hóa làm một thể, ở trong mắt nó, thạch gần chính là kia kim cổ vương. Kim giác rực long nháy kia một đôi đại đại mắt đỏ, đối thạch gần cẩn thận xem đi xem lại, đột nhiên miệng hơi mở, một đầu màu đỏ đầu lưỡi liền liếm đến thạch gần trên mặt. Thạch gần còn đến không kịp phản ứng, chỉ thấy phía trước kia kim giác rực long miệng hơi mở, hồng quang lóe lên, lại bị liếm vừa vặn, sau đó liền gặp nó hai con tiểu tiền trảo một trường, liền đánh tới. Mèo con thân thể dán tại thạch gần trên mặt, bốn cái móng vuốt đem thạch gần đầu ôm vừa vặn, một con cái đuôi nhỏ tại trên không trung múa đến múa đi, vui vẻ không thôi. Thạch gần lúc này lại kém chút muốn ngạt thở, trời ạ, đầu này long khẳng định đem mình xem như mẹ hắn thân, không phải nào có dạng này thân mật, lại là thân á lại là ôm a. Thạch gần không khỏi dở khóc dở cười, vốn cho là muốn đại khai sát giới, không nghĩ tới vậy mà làm một lần miễn phí mẫu thân. Chỉ là nghĩ đến mẫu thân hai chữ này, thạch gần lại là một trận sầu não. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, chính là từ phụ thân đợi lớn, cùng chung quanh anh em nhà họ thạch cùng nhau lớn lên. Khi còn bé hắn vậy mà không biết còn có mẫu thân chữ này. Cha cùng đại ca bọn hắn đến cùng ở phương nào đâu, bọn hắn còn sống được không? Thạch Cẩn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là cái mũi có chút chua, kinh lịch nhiều lần như vậy sinh tử giao nhận, nhớ tới thân nhân lại vẫn là như vậy yếu ớt. Khi hắn đem ánh mắt rời trước, mới phát hiện kim giác rực long chẳng biết lúc nào đã vung ra hắn đầu, ngẹo đầu nháy lớn mắt thấy hắn. Thạch Cẩn đột nhiên cười một tiếng, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này, ai, được rồi, liền để hắn dựa vào đi, mình không có mẫu thân, cũng không thể như thế tổn thương những người khác cả. Cười xong, tay bao quát liền đem kim giác rực long ôm trong ngực bên trong, ngẩng đầu, cất bước hướng phía trước đi đến. Trên không trung bên trong kim cổ kim sạt thì nhao nhao cúi đầu liếm cánh, lặng chờ lấy thạch thần đi qua. Thạch thần cười thầm nói, chỉ sợ thiết kế nhà này người, làm sao cũng không nghĩ ra lại còn có người vượt qua được trận này đi, ta cũng muốn xem thử xem trong này đến tuột cùng là cái gì. Đúng vậy à, ngay cả đặt ở bốn cái tiểu thiếp bên trong đều là cao tới 20 cấp binh khí cùng bí tịch, chủ trong phòng lại có mạnh mẽ như vậy trận pháp cùng quái thú, kia chủ thất cuối cùng đến cùng có cái gì đâu. Cửa thứ tư cửa đã mở ra, thạch thần một cước đạp đi. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trời ạ, trong này vậy mà như là giao trì tiên cảnh, chỉ thấy này thất lớn tiểu vậy mà so vừa rồi cái kia rừng hoa đảo còn muốn lớn không ít, ở giữa là một cái rộng rãi bình đài, bốn vách tường đều là màu trắng thạch đũ, nhỏ xuống giọt nước rót thành một đầu mạch nước ngầm nói, mà tại hai bên trái phải lại vẫn chở được chính mình đạo không nổi danh hoa hoa thảo thảo, chỉ cảm thấy đầy mũi thanh hương, thạch thần nhịn. Không được hướng bước về phía trước một bước, cảm thán nói, thật là nhân gian tiên cảnh, ta thạch thần cả đời này ở giữa sinh sinh tử tử, lại còn có kỳ ngộ này, có như thế tiên cảnh, cư này người chẳng lẽ tiên nhân. Thạch Cẩn phúc linh tâm trí, hai tay chắp tay, hướng phía trước làm vái chào. Vừa nhấc đứng dậy, đã thấy trong phòng kia rộng lớn bình đài răng rắc một tiếng, ở giữa một cái rộng lớn hình tứ phương lại chậm 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 xuống, Thạch Cẩn bận bịu nhảy lên bước, đi qua xem xét, cái này dưới bình đài lại còn có động tiên. Nhìn xuống nhìn lên, bên trong có một đầu cầu thang thông dưới, mà phía dưới vậy mà tất cả đều là giá sách, như là một cái khổng lồ thư viện, bên trong bày đầy sách. Sách. Thạch Cẩn chấn động trong lòng, nguyên lai cái này cuối cùng vậy mà tất cả đều là sách. Thạch Cẩn ám cười một tiếng. Cha từ nhỏ chỉ dạy ta Hỗn Nguyên Công cùng một thức đao pháp, mỗi lần ta kỳ vọng nghĩ các huynh đệ khác đồng dạng bên ngoài luyện võ thời điểm, lại đành phải tại phòng bên trong đi theo tiên sinh dạy học đọc sách, hẳn là ta cả đời này thật sự là cùng sách kết duyên không thành. Lập tức cười ha ha, lung lay cười khổ một tiếng, cất bước hướng xuống đi đến. Kim giác rực long đứng ở thạch thần trên đầu, ngẫu nhiên vỗ vỗ tiểu rực cánh, khi thạch thần cười thời điểm, nó lại cũng học cười ha ha, chỉ là tiếng cười lại tượng một cái lao đại ra thở, trêu đến thạch thần cười to không thôi. Đợi cho thạch thần đi đến phía dưới, lúc này mới phát hiện nơi này giá sách chỉ sợ từng cái đều có trượng hơn cao, nếu không phải có khinh công người, sao sẽ như thế xếp đặt giá sách. Thạch Cẩn cười, chỉ thấy hàng thứ nhất trên giá sách có cái cực nhỏ tiểu văn viết thiên văn. Thạch Cẩn từ phía dưới tiện tay rút một bản, lật một chút, quả nhiên là giảng thiên văn loại hình. Thạch Cẩn kế tiếp theo hướng về sau đi, chính là chút địa lý sử năm loại hình. Còn hạnh Thạch Cẩn chính là đọc sách người, từ nhỏ đọc sách, đối sách cũng hơn nửa có chút duyên phân. Vừa thấy được cái này bên trong nhiều như vậy kinh điển chi tịch, đúng là mình trước đây chưa từng gặp, chưa phát giác có chút ngứa tay, tâm đầu đeo hưng phấn, hướng về sau cất bước đi đến, đến một cái giá sách chỗ, tiện tay mở dẫn, từ trên giá sách chiêu quyển sách tới, cười khẽ đảo mở, sắc mặt lại đại biến. Cái gì? Quyển sách này vậy mà là Đại Đế Kiếm Quyết. Thạch Cẩn manh hít một hơi khí lạnh, vội vàng đem kiếm quyết lật ra về sau càng là thần sắc nghiêm trọng, lại khép lại về sau, ngẩn ở tại chỗ. Trời ạ, đây quả thật là đại đế kiếm quyết. Thạch Thần lại hít sâu vài khẩu khí, chậm rãi định thần lại, ánh mắt hướng phía trên giá sách nghiêm túc nhìn lại, cái này mới nhìn rõ ràng phía trước hàng này trên giá sách lại viết mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ kiếm hoàn môn. Thạch Thần trong lòng lần nữa chấn động, nhịp tim kịch liệt không thôi, bận bịu vượt qua cái này giá sách, đến đằng sau một loạt xem xét, cái này trên giá sách vậy mà viết binh đạo 12 tông, lại sau này, vậy mà là Thiên Đế giáo. Nữ Nhân Đường, Đông Hải Long Cung, Đại Giác Tự, Đạo Giáo Phù Lục Phái, Vu Vương Cung, Quan Ngoại Yến Gia, Dân Tộc Tiên Bi Đoàn Thị loại hình. Thạch Thần mang tâm tình kích động chậm rãi tìm tới, trời ạ, mà sau này sách vậy mà tất cả đều là thiên hạ các phái võ học bí tịch. Thạch Thần kinh lịch nhiều như vậy kỳ biến, can đảm cũng coi như hơn người, nhưng là vẫn bị chấn kinh ngay tại chỗ, ngày ngày nhớ muốn học được thiên hạ tuyệt thế vô song võ học, mà khi những này tất cả đều xuất hiện ở trước mắt thời điểm, càng nhiều hơn là thần kinh kịch liệt nhảy lên cảm giác. Chỉ là Thạch Thần cũng không phải hư ảo chi đồ, tại như thế thời khắc, tại hàng cuối cùng, hắn vẫn phát hiện một bản cùng cái khác bí tịch nhan sắc khác nhau sách, mới khẽ đảo mở, đã thấy kia tên sách lại gọi là Ngọa Long Bản Chép Tay. Thạch Thần lúc này mới chân chính tin tưởng, cái này bên trong quả nhiên như truyền ngôn giảng, thật sự là ra các khổng minh tàng binh sách chỗ không thành. Bất quá đầy đất nhiều như vậy bí tịch, cũng đã chứng minh tốt nhất. Thạch Thần lật ra bản chép tay tờ thứ nhất, lại thấy trên đó viết một đoạn văn: tập ta võ giả, khi kế tâm lực ta, cứu phục hán thất. Lại là cứu phục hán thất. Thạch Thần cười nhạt một chút, lại nghĩ tới, mặc dù Bắc Kiếm Hoàng môn nhiều lần truy sát mình, nhưng là mình lại vẫn tiếp nhận Nam Kiếm Hoàng một mạch đại đế kiếm pháp, nếu không có kiếm này chiêu, mình khả năng sớm đã chết đi. Nếu là Nam Kiếm Hoàng trời sinh tính không xấu, coi như giúp hắn một chút một tay, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Chúng chi mình đối thiên hạ này là ai cũng không có gì hứng thú, làm người quân giả, chỉ cần vì bách tính suy nghĩ. Chính là, cười một tiếng, hướng xuống lật đi. Thạch Thần bên cạnh đảo cái này bản chép tay, trên trán chưa phát giác nhỏ xuống mồ hôi đến cùng là cái gì lại để Thạch Thần như thế rung động. Chương 39, Thiên Môn Truyền Thuyết. Nghe nói thương khung vũ trụ ở giữa, từng có một môn, bên trong diễn tận trời biến hóa, nếu có thể nhập chi tắc có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà này thiên môn lại có năm đem chìa khóa, nó ngậm âm dương ngũ hành chi ý, xưng là kim mộc thủy hỏa thổ năm chìa. Nếu là thiên môn chi chìa, tự nhiên cũng có chỗ kỳ diệu, cái này năm đem chìa khóa chính là từ năm đầu thần long hóa thân mà thành, có được kim người, liền có thể phú giáp thiên hạ, hậu thế hưởng thụ vô cùng vô tận vinh hoa phú quý, có được một người, có thể bách độc không thấm, sinh vô tận bệnh, dung nhan bất lão, gãy chi trùng sinh, cũng có thể trường sinh bất tử, có được nước người, như cá phải nước, như hổ thêm cánh, chẳng những đào hoa đầy cõi lòng, càng là có thể quan trường đắc ý, tiêu dao. Tự tại, có được hòa giả. Xảo thủ thắng thiên, thiên tư thông minh, xem qua mà không quên, vì văn giả, khi thành thiên hạ mọi người. Vì võ giả, khi thành thiên hạ đệ nhất nhân, vì hoàng giả, xem như bá nghiệp, có được thổ người, chuyển sơn hải chi lực, thiên địa chi linh, lĩnh hội thiên cơ, danh liệt tiên ban. Mà họ ra cắt võ hầu chính là có được thổ người, có kinh thiên duy địa chi mới, hùng tâm ý chí, chỉ tiếc lưu bị cả đời sớm đã là trời sở định, họ ra cắt võ hầu mượn nhờ đế long thổ chìa chi linh, đêm xem thiên tượng, ngày đêm hiểu thấu đáo thiên cơ, rốt cục tính được lưu bị chết sớm, lưu thiền kế vị về sau trọng dụng triều chính hỗn loạn, rốt cục bị ngụy phá. Họ ra cắt cả đời, phải lưu bị thưởng thức, dẫn vì chi kỷ, vì báo chi kỷ tri ân. Họ ra cắt võ hầu lúc này mới thành lập họ ra cắt võ hầu môn, sai người bí mật hành xử tìm kiếm thiên hạ năm chìa nhiệm vụ, đáng tiếc thế đạo hỗn loạn, không thể nào tìm lên, mà lại thời gian bức bách, họ ra cắt võ hầu rốt cục quyết định mạnh mẽ dùng đế long thổ chìa tập hợp thiên địa tinh hoa đánh khai thiên địa chi môn, chờ mong vì thủ quốc nghịch thiên cải mệnh. Thạch Thần đọc xong, thở dài, lấy họ ra cắt võ hầu cái này cùng tài trí, vậy mà làm chủ nguyện ý hy sinh chính mình nghịch thiên cải mệnh, đáng tiếc thiên địa luân hồi, vạn vật không thay đổi, cho dù họ ra cắt võ hầu có thần long hộ thân, lại dù sao cũng là cái phàm nhân, cuối cùng cải mệnh không thành. Ngược lại dẫn tới thiên nộ, bị trời lấy mạng, chết bệnh tại năm Trượng Nguyên. Thạch Thần lại nghĩ tới, họ ra cắt võ hầu trước khi chết, truyền binh thư tại Gừng Duy, mà Gừng Duy chính là họ ra cắt võ hầu môn đời thứ hai môn chủ, thế nhưng là Gừng Duy cả đời cực kỳ hiếu chiến, lại chết tại Ngụy Quốc trong tay. Xem ra kia đế long thổ chìa là không có truyền đến trong tay của hắn, vậy cái này đế long thổ chìa lại đến tột cùng ở phương nào đâu? Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sách mở đầu viết kế tâm lực ta chi ý, hẳn là chính là tìm kiếm năm chìa không thành. Thế nhưng là bây giờ thủ quốc đã diệt, lại nói thế nào nghịch thiên cải mệnh đâu? Cười khổ một tiếng, Thạch Thần đem Ngọa Long bản chép tay thả lại trên kệ, cảm thán một chút nói, họ ra cắt võ hầu lại sớm biết thuộc quốc chi mệnh, cho nên tàng thư ở đây, thiết hạ trùng điệp khảo nghiệm, lưu cho hậu nhân, chờ mong có người có thể hoàn thành nó tâm lực. Thạch Thần đem sách thả lại, xá một cái, thầm nghĩ, nếu có duyên, ta Thạch Thần thoát khỏi tù đầy ngày, nhất định trợ cái này hán thất chính tông một chút sức lực. Đột lại nghĩ tới Tư Mã Nghiệp, nếu là hắn biết mình lại loại suy nghĩ này, không biết như thế nào làm nghĩ, chỉ là hắn cam nguyện vì dân mà chết, ra sao chờ thoải mái. Mà bây giờ Tư Mã Nghiệp thì thế nào đây? Thạch Thần dùng sức lắc đầu, lại chưa nhớ tới thoát khốn sự tình, bước nhanh đi tới phía trước trên giá sách, tìm cái vị trí, nghiêm túc đọc lấy sách tới. Chỉ là mặc dù trong đó lượt là các môn các phái chi học, lại không có một câu đề cập binh đạo sự tình, Thạch Thần cũng đành phải đem này nghi hoặc chôn sâu. Trong núi Tuyết Nguyệt, lúc đầu cũng không biết nóng lạnh, huống chi lại là tại trong thạch thất, Thạch Thần trời sinh thông minh, mà lại đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, ngày đêm khổ đọc, đói liền lấy hoa làm thức ăn, khát liền lấy kia thạch nhũ dưới nước suối vị uống. Kim Giác Dực Long mỗi ngày nhìn xem Thạch Thần dạng này lẳng lặng đọc lấy, ngẫu nhiên lại đứng lên khoa tay mấy lần, lại cũng không chạy không náo, ngồi tại Thạch Thần trên đầu đi ngủ, xem ra ở tại bên người của mẹ cũng không nhất định chơi vui, bất quá cũng đủ thấy sự kiên nhẫn của nó. Chỉ là ngẫu nhiên Thạch Thần trên thân khí tức đột nhiên ngưng lại, liền ngay cả Kim Giác Dực Long cũng bị chấn động, ngủ được đang sảng khoái bị đạn đến giữa không trung, khoa trương rất xuống đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to đến, Kim Giác Dực Long ngược lại là không có việc gì, hôn thân vốn chính là toàn vẹn thép như sắt thép, có chút trợn trợn cặp mắt mông lung, vụ vụ cánh nhỏ. Kế tiếp theo không sợ chật vật bay đến Thạch Thần trên đầu ngủ tiếp, thế nhưng là trên mặt đất coi như thảm. Sớm đã là mất mô. Mà lại Thạch Thần có khi đột nhiên tiện tay một chỉ, một đạo kiếm khí bay ra, liền đem kia vách đá nện cái lô lớn, cứ thế mãi, thật sự là vô cùng thê thảm. Như thế bên ngoài xuân tới hoa nở, hạ kiếp sau sen, thu đến lá rụng, đông đến điệu hiệu, nhà đá này bên trong lại vẫn trăm hoa đua nở, mùi thơm không ngừng, nước suối chậm rãi, sinh sôi không ngừng. Thạch Thần chính là như vậy trải qua thời gian, đầy trong đầu say mê tại kia võ học bên trong, toàn vẹn không biết thời đại, mỗi ngày chăm chỉ luyện công. Như si như điên, tăng thêm lấy hoa làm thức ăn, lấy suối vị uống, hấp thụ thiên địa chi khí, Thạch Thần thể chất cùng nội lực đã phát sinh biến hóa rất lớn. Một ngày này, Thạch Thần rốt cục như người thường hít sâu một hơi, như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đứng dậy, chỉ thấy lúc này Thạch Thần, vương khí nội liễm, trong mắt không gặp phong mang, trên thân không gặp khí thế, lại nhiều hơn một loại đạo cốt tiên phong hương vị, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nhân, kia thâm thúy mà lạnh nhạt đôi mắt tựa hồ kinh lịch 100.000 năm tang thương, có thể đâm thủng vạn vật, kia khóe miệng có chút câu lên cười một tiếng, lại khiến người ta có loại kỳ diệu mơ màng. Thạch Thần cười một cái, xoay người, nhìn phía sau to như vậy phòng sách, thân hình không động, vậy mà đã ở trượng hơn cao trên bình đài. Thạch Thần công lực vậy mà tiến bộ đến tình trạng như thế. Đương nhiên không chỉ, thiên hạ võ học, từ họ ra cắt võ hầu tỉ mỉ siêu tập bổ khuyết phía dưới, lại trải qua từ Thạch Thần luyện tập, lúc này công lực của hắn sớm đã nâng cao một bước, thực lực chân chính, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Thạch Thần nhẹ nhàng nâng tay, vô vô trên đầu Kim Giác Dực Long nói, rời giường, về nhà. Kim Giác Dực Long mở hai mắt ra, nghe tới Thạch Thần đang gọi hắn, bỗng nhiên bắn lên đến, đập cánh bay lên. Lạc lạc trực hiếu, rất lâu không có nghe được mẫu thân nói chuyện, hôm nay mẫu thân mới mở miệng, Kim Giác Dực Long cảm thấy hết sức hưng phấn. Đối Thạch Thần đến nói, mặc dù không biết qua bao nhiêu năm tháng, nhưng là ngày đêm cùng nó sớm chiều ở chung, tình cảm lại là càng ngày càng tăng, thật đúng là như là mình có con trai. Thạch Thần nhẹ nhàng cất bước, giống như chân đạp mây bay ra cửa, đi tới Kim Giác Dực Long ổ bên trong, đầy phòng vốn rất bình tĩnh, một thấy hai người xuất hiện, lại là kim quang lóng lánh một mảnh. Thạch Thần cười nói, thế nào, theo ta đi, hay là lưu tại cái này bên trong? Kim Giác Dực Long cũng là thông linh chi vật, dù không thể tiếng người, nhưng cũng cảm ứng được Thạch Thần lời nói, vô vô cánh, bay lên, trong miệng lẩm bẩm trực khiếu vài tiếng, tựa hồ tại hạ mệnh lệnh. Chỉ thấy Kim Giác Dực Long trên thân lân phiến nhao nhao mở ra, phòng bên trong thì kim quang long lánh, rất nhiều kim cổ trùng cùng kim tuyến xà càng trở nên càng thêm tiểu xảo, nhao nhao bắn ra đến nó vậy trong phim đi. Kim Giác Dực Long ngủ cục hoàn tất, tựa hồ rất hài lòng như gật đầu, thu hồi cánh, lại rơi vào Thạch Thần trên đầu. Thạch Thần nhìn thấy cảnh này, tâm lý cười nói, vật nhỏ này thật là có điểm uy phong, ra cái cửa còn muốn mang một đám binh đi. Đợi đến Kim Giác Dực Long rơi trên đầu, Thạch Thần thì là dưới chân hơi động một chút, thân hình giống như là một tia chớp hướng phía trước lao đi, chân không chạm đất, lại có thể rẽ ngoặt như vòng qua phía trước trận pháp thạch đũ, trong chốc lát liền đi tới phía ngoài cùng cái tia cửa đá trước đó, lúc này thạch cửa đóng kín, gây đầy bụi bặm. Thạch Thần khẽ cười nói, kiếm hoàng quyết bên trong về long thân pháp quả nhiên tinh diệu, giống như thần long vừa hiện, không hổ là khinh công bên trong trí cao võ học, nếu là hợp với thứ bảy quyết về long kiếm pháp, đích xác không thể khinh thường. Nghe khẩu khí của hắn, đối kiếm hoàng quyết không ngờ nắm giữ như vậy. Nhìn trước mắt ngăn trở to lớn cửa đá, Thạch Thần chỉ là đưa tay phải ra một cái ngón út, hướng phía trước một chỉ, trong miệng khẽ đọc nói, Thiên Đế Giáo, Lăng Ba Chỉ Pháp. Vừa mới nói xong, chỉ thấy ngón tay lam quang lóe lên, cửa đá như là gặp trọng truy, dày ba thước cửa đá vậy mà ầm vang ngã xuống. Kim Giác Dực Long tựa hồ chưa bao giờ thấy qua cái này thế giới bên ngoài, gặp một lần cửa động đột mở, khuyết khuyết trời xanh, hai cánh khẽ vỗ, liền bay thẳng đến trên không trung, lẩm bẩm trực hiếu, tràn đầy hưng phấn. Mà cái này một tiếng vang thật lớn cũng bừng tỉnh hang đá bên ngoài mấy người. Lam Y lão giả là trước hết nhất chạy đến, đi tới thạch động này trước đó, mặt mũi tràn đầy rung động mà không thể tin được như hét lớn, Thạch huynh đệ, Thạch huynh đệ. Ba chữ này như là một tiếng bạo lôi đồng dạng tại toàn bộ không gian bạo tạc. Chỉ thấy mấy thân ảnh tùy theo ra trong sân bây giờ, chính là ông lão mặc áo trắng, thanh y lão giả, nữ tử áo tím cùng Tề Tĩnh Nhi. Tề Tĩnh Nhi trong mắt toát ra nước mắt như ngẩn ở tại chỗ. Không, không chỉ là nàng, bốn cái lão nhân cũng là mặt mũi tràn đầy mang theo nước mắt, bởi vì bọn hắn biết, Thạch Thần xuất hiện đại biểu cho bọn hắn muốn tái xuất giang hồ. Lam Y lão giả nhịn không được quan sát tỉ mỉ lên Thạch Thần, chỉ thấy Thạch Thần lúc này như là một người thư sinh bộ dáng, toàn thân thư quyển khí tức, hoàn toàn không có điểm võ giả khí thế, chỉ là chính là như thế này, ngược lại càng thêm để Lam Y lão giả rung động. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng vỗ vỗ Tề Tĩnh Nhi bả vai, nói khẽ, "Tĩnh Nhi." Hướng phía trước nô bĩu môi. Tề Tĩnh Nhi cắn cắn môi, đầy mang theo nước mắt, rốt cục hướng phía trước bước một bước, chậm rãi hướng phía Thạch Thần đi đến. Thạch Thần đầy chứa ý cười, nhìn xem mọi người, lão nhân không gặp giàn mua, duy nhất giàn mua lại là chính vào thanh xuân Tề Tĩnh Nhi. Nàng lớn lên, cao lớn, đường cong càng thêm linh lung, càng thêm mê người, chỉ là cặp mắt kia dường như hồ bao hàm tăng thương. Thạch Thần ám đạo, mình lần này đi, thật là làm cho nàng quá lo lắng, nỗi khổ tương tư, nhất là cha tấn người đi, mà lúc này, xuất hiện tại Thạch Cẩn não hải bên trong lại là Lam Nguyệt, Lam Nguyệt, Lam Nguyệt, người ở phương nào? Thạch Cẩn thầm thở dài, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình đối Tề Tĩnh Nhi chỉ là huynh muội cảm giác, một nghĩ rõ ràng, Thạch Cẩn lại trở nên thản nhiên, hai tay duỗi ra. Tề Tĩnh Nhi thấy Thạch Cẩn vươn ra hai tay, sắc mặt đột nhiên màu hồng sáng lạn cười một tiếng, nhưng lại nước mắt nhịn không được nhao nhao rớt xuống, nhưng là chân lại là nhẹ nhàng bắn ra, tiến non về rừng hướng phía Thạch Cẩn mang bên trong chạy đi. Nhìn thân pháp của nàng, dường như học qua võ học, Thạch Cẩn cười cười, xem bộ dáng là võ. Tề Tĩnh Nhi đem Thạch Cẩn ôm thật chặt, vùi đầu tại hắn mang bên trong, nghẹn ngào không nói, không thể ngữ. Thạch Cẩn thương tiếc như vuốt mái tóc của nàng, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm đánh tới, dường như hương hoa. Thạch Cẩn cười nói, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, ta cái này không trở lại nha. Tề Tĩnh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đem nước mắt hung hăng xoa xoa, làm ra cái khuôn mặt tươi cười đến, lại tượng cái tiểu hoa miêu đồng dạng. Thạch Cẩn lắc đầu cười cười, đem nước mắt của nàng xoa xoa. Nữ tử áo tím lúc này cười mắng, ta cứ nói đi, Thạch tiểu đệ thế nhưng là phúc lớn mạng lớn, làm sao lại vứt xuống ngươi mặc kệ đâu. Bất quá, Thạch huynh đệ ngươi thật đúng là hại người a, nhà ta Tĩnh Nhi thế nhưng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt ta. Thạch Cẩn có chút cảm động, nhìn một chút Tề Tĩnh Nhi, nàng lúc này lại xấu hổ đỏ mặt, Thạch Cẩn cười đối nữ tử áo tím nói, còn nhiều tạ tử đại tỷ truyền thụ Tĩnh Nhi võ học. Nữ tử áo tím chỉ cảm thấy Thạch Cẩn như là thành thục rất nhiều, mới gặp lúc lại vẫn xấu hổ lấy mặt đỏ, bây giờ lại có thể nhìn thẳng mình, kia hai đạo ánh mắt lại như là câu hồn, chưa phát giác mặt đỏ lên, lại không nói lời nào. Áo lam lão nhân cười to nói, ha ha ha, lão phu hôm nay cuối cùng là nhìn thấy tứ muội xấu hổ dáng vẻ, nhờ có Thạch huynh đệ à, Tĩnh Nhi cũng đừng khóc, hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ. Thanh y lão giả cũng đi theo cười to nói, đúng đúng, Thạch huynh đệ hôm nay vừa hiện, chúng ta mấy cái này lao đầu à, tâm lý thế nhưng là buông xuống một khối đá lớn. Ông lão mặc áo trắng đi theo cười nói, không sai không sai, hôm nay như không thịt cá một phen, sao được, lão phu cái này liền câu mấy đầu cá lớn đi. Thạch Cẩn cười cười, nói, nhưng bằng các vị tiền bối phân phó. Bốn cái lao nhân đang muốn quay người, lại đột nhiên đồng thời hướng phía không trung nhìn một cái, chỉ thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, mà lại mục tiêu đúng là hướng phía Thạch Cẩn. Bốn cái lao nhân đồng thời vung tay lên, đánh ra một cỗ cường đại khí kình, quắc, người nào? Thạch Cẩn nhẹ phẩy tay áo, bốn người chỉ cảm thấy đánh ra kình khí cường đại vậy mà như là xâm nhập biển cả, vô tung vô ảnh, chưa phát giác ngây người. Mà kim quang kia thì một chút rơi vào Thạch Cẩn trên đầu, dọa đến Tề Tĩnh Nhi giật mình. Đợi cho mọi người thấy rõ sở thời điểm, tại Thạch Cẩn trên đầu vậy mà là cái đầu dài sừng nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh quái thú, chỉ là nó nháy xong tinh hồng mắt to, mọi người xem ra lại không cảm thấy đáng sợ. Tề Tĩnh Nhi cuộc đời thích nhất tiểu động vật, lúc này gặp một lần kim giác rực long, như chuông bạc mừng lớn nói, trời ạ, đây là vật gì? Kim giác rực long tựa hồ là cảm ứng được Tề Tĩnh Nhi đối với hắn thích, vô vô cánh nhỏ, bay đến Tề Tĩnh Nhi bên người, góp qua cái mũi bỗng nhiên ngửi hai người, đột nhiên mừng rỡ hướng Tề Tĩnh Nhi nhào tới. Tề Tĩnh Nhi vừa còn tại đại hỉ, bỗng nhiên nhìn thấy cái này thú nhỏ miệng hơi mở, vậy mà như thiểm điện đem mình liếm toàn bộ, chưa phát giác ngẩn ngơ. Mọi người nhịn không được phình bụng cười to, Tề Tĩnh Nhi cũng không nhịn được khanh khách một tiếng, kim giác rực long còn cho là mình làm chuyện tốt, quay người lại, bay đến Thạch Cẩn trước mặt, một bộ muốn thưởng dáng vẻ. Thạch Cẩn cũng không nhịn được cười ra tiếng, lại nâng qua kim giác rực long, hôn một cái. Kim giác rực long vô vô cánh nhỏ, cười khanh khách, vui vẻ phải lại bay đến trên không trung đi. Chương 40, tái xuất giang hồ. Thạch Cẩn thoát khỏi tù đầy này, dường như giữa trưa, chỉ là thân ở vách đá vạn trượng phía dưới, quanh năm sương mù vần quanh, căn bản không biết xuân thu bao nhiêu. Khi sáu người cùng một chỗ ngồi vây chung một chỗ, gặm cá nướng phi cầm thời điểm, áo lam lão nhân hỏi, Thạch huynh đệ, trong hai năm qua, ngươi đến tuột cùng làm sao sống? Thạch Cẩn hơi sững sờ, cười nhạt một tiếng nói, bốn mùa theo điểm, nóng lạnh tương thừa, lại có hai năm rồi. Xoáy mà liền đem cái này trong động sự tình nói một lần, đương nhiên, dựa theo Thạch Cẩn lúc này tâm tính, thì đem quan khắp thiên hạ năm chìa sự tình giữ lại. Mọi người nghe được kinh hô ngay cả lên, Tề Tĩnh Nhi thì là nghe được tay nắm chặt tay áo, tựa hồ thân lâm kỳ cảnh. Thanh y lão giả cười to nói, ta đã nói rồi, Thạch huynh đệ phúc lớn mạng lớn, được trời ưu ái, vừa rồi bằng vào chúng ta bốn người chi lực lại bị Thạch huynh đệ tiện tay phất một cái liền hóa giải mất, có thể thấy được công lực đại tăng a. Ông lão mặc áo trắng hỏi vội, Thạch huynh đệ, ngươi vừa rồi phật một chiêu, hắc, đến cùng là võ công gì a? Thạch Cẩn cười nhạt một tiếng, nói, đại giác tự, bất động tiền. Áo lam lão nhân cười to nói, Thạch huynh đệ học được thiên hạ võ học tinh hoa, coi là thật thật đáng mừng, ngay cả chúng ta mấy cái lao đầu đều rất hâm mộ a. Thạch Cẩn cười nói, nếu không phải các vị tiền bối, vạn bối lại có thể nào có cơ duyên này. Nữ tử áo tím thấy Thạch Cẩn ăn nói tự nhiên, mà lại hai năm về sau hắn đang tản ra một cỗ nam nhân mới có mị lực, chưa phát giác càng nhìn phải có chút gì, mọi người đàm tiếu ở giữa, lại một câu cũng không nói. Thanh y lão giả thì vội vã kế tiếp theo hỏi, Thạch huynh đệ, vậy chủ thất bên trong nhưng biết thoát khỏi tù đày chi pháp? Thạch Cẩn nhẹ nhàng lay động đầu. Ba cái lao nhân không khỏi thất vọng, trong lúc nhất thời ngay cả lông mày đều gấp nhíu lại. Mà nữ tử áo tím cùng Tề Tĩnh Nhi lại là sắc mặt vui mừng, nữ tử áo tím nhưng trong nháy mắt phát hiện ánh mắt của mình, bận điệu nghiêm sắc mặt, không muốn bị bất luận kẻ nào phát giác. Thạch Cẩn cười một tiếng, nói, tiền bối không cần phải lo lắng, mặc dù chủ thất không có biết, nhưng là thoát khỏi tù đày chi pháp cũng đã ở trước mắt. Ba cái lao nhân không khỏi sắc mặt đại hỉ, ngay cả ca cũng không lo được ăn mừng lớn nói, thật chứ? Thạch Cẩn gật đầu cười một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến ngay tại song chảo nắm lấy cá nướng loạn gặm kim giác rực long trên thân. Ba cái lao nhân không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, cái này. Thạch Thần lại là hướng phía Kim Giác Dực Long một ra hiệu. Kim Giác Dực Long không động thì thôi, lắc người một cái đúng là như là kim quang lóe lên, tại không trung đột nhiên bành trướng, trong chốc lát lại hóa làm một đầu lương chừng núi cao cự hình lớn thú, mà cặp kia kim sắc cánh chim càng là đập đến cuồng phong nổi lên bốn phía. Mọi người lúc này đồng thời mừng lớn nói, không phải là bởi vậy thú mang bọn ta thoát khỏi tù đày không thành. Thạch Thần gật đầu cười nói, không sai, năm đó bốn vị tiền bối chỗ cơi chi ưng không thể tới gần, cũng là bởi vì đầu này Kim Giác Dực Long vương giả chi khí, bây giờ cũng muốn dựa vào nó đem chúng ta mang lên mới đúng. Lam Y lão giả nhịn không được toàn thân có chút cao hứng phát run ý cười, vội la lên, ta cái này liền đi thu dọn đồ đạc. Thanh Y lão giả thì càng là kéo lại Lam Y lão giả nói, đại ca, có cái gì tốt thu thập, lúc này đi a. Ông lão mặc áo trắng lại sớm đã trợn lên người, bay đến Kim Giác Dực Long trên lưng, ha ha cười nói, ta thứ nhất. Ai ngờ kia Kim Giác Dực Long tựa hồ rất chán ghét người đứng tại trên người nó, cự cong lắc một cái, liền đem ông lão mặc áo trắng run xuống dưới, hai mắt chừng một cái, tốt một bộ vương giả chi phong. Mọi người thấy ông lão mặc áo trắng bị đánh xuống đến, đều là cười ha ha. Thạch Thần thì là đứng người lên cười nói, đã như vậy, mọi người liền thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị lên đường đi. Ba cái lao nhân giải tán lập tức, đều hướng phía mình chỗ ở chạy đi. Nữ tử áo tím dùng sức nhìn chằm chằm Thạch Thần một chút, nhìn lại Tề Tĩnh Nhi một chút, đột nhiên tự rêu như cười nói, tự nói thở dài, thật là một đôi. Dứt lời, cũng quay người đi ra. Duy nhất không nhúc nhích lại là Tề Tĩnh Nhi, Thạch Thần cười hỏi, Tĩnh Nhi, làm sao rồi? Tề Tĩnh Nhi hướng chung quanh nhìn sang, lại hướng Thạch Thần nhìn lại, nhỏ giọng hỏi, Thạch ca ca, chúng ta sẽ còn trở về sao? Thạch Thần cười nói, chỉ cần Tĩnh Nhi thích, tùy thời có thể trở về a. Tề Tĩnh Nhi lắc đầu nói, ta nghĩ Thạch ca ca cùng ta cùng một chỗ. Thạch Thần thản nhiên cười nói, có lẽ, cùng hoàn thành chuyện trên giang hồ về sau, tìm tới người nhà của ta về sau. Tề Tĩnh Nhi ngẩn ngơ, cau mày nói, Thạch ca ca người nhà sẽ thích Tĩnh Nhi sao? Nếu là không thích sẽ như thế nào? Thạch Thần cười sờ Tề Tĩnh Nhi mái tóc nói, Tĩnh Nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy, bọn hắn làm sao sẽ không thích chứ? Yên tâm đi. Tề Tĩnh Nhi nhìn xem Thạch Thần tiểu dung, nhẹ gật đầu. Đợi cho mọi người thu thập xong đồ vật, tại Thạch Thần triệu hoàng dưới, mọi người cùng một chỗ ngồi tại Kim Giác Dực Long trên lưng, chỉ nghe Kim Giác Dực Long ngẩng đầu hít dài, đột nhiên chỉ thấy không trung mây mù tiêu tán, một đạo hào quang từ trên 9 tầng trời ban xuống, tốt là chói mắt. Mà Kim Giác Dực Long thì là dài cánh chấn động, đã đến giữa không trung. Ông lão mặc áo trắng không khỏi thở dài, linh vật chính là linh vật, quả nhiên cùng chúng ta không một đồng dạng, chúng ta tại đáy cốc gọi 30 mấy năm, cái này mây mù cũng không có tàng qua. Lam Y lão giả chỉ vào hắn cười nói, lão tam chính là lão tam, đều lão đầu, còn một bộ tính trẻ con, cũng không sợ Thạch huynh đệ trò cười. Thạch Thần cười nói, duy trời sinh tính rộng rãi người, mới có thể thuần chân như thế, chưa nếm không làm một chuyện tốt. Ông lão mặc áo trắng hát một tiếng, đắc ý nói, nghe được không, ta lão đầu vẫn là nghe hiểu, Thạch huynh đệ là tại tán thưởng ta. Mọi người nghe được cười lắc đầu, cái này Bạch lão tam thật đúng là như là tiểu hài tử như. Đợi cho cái này Kim Giác Dực Long mang theo mọi người càng bay càng cao, Lam Y lão giả nhịn không được hướng xuống nhìn một cái, thở dài, vừa tới thời điểm, ước gì lập tức rời đi cái này bên trong, hôm nay muốn đi, vậy mà lại không nỡ. Thanh Y lão giả giơ lên quạt hương bổ đại thủ vô Lam Y lão giả bả vai, cười to nói, cái này có cái gì bỏ được không nỡ, đợi đến trở lại trên giang hồ, muốn cái gì có cái gì. Đúng không, muội tử? Nữ tử áo tím lại là không nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm không trung mở mịt đang suy nghĩ cái gì. Lam Y lão giả cười nói, lão nhị nói cũng phải, chúng ta cũng nhanh trở lại trên giang hồ. Nhưng thấy Kim Giác Dực Long lần nữa dài cánh chấn động về sau, đã là xông lên vân tiêu. Thanh Y lão giả đại hỉ phải đứng dậy hét lớn, thấy không, kia là núi, núi a. Lam Y lão giả nước mắt tuôn đầy mặt nói, núi, là núi, chúng ta rốt cục tự do. Ông lão mặc áo trắng thì ở một bên cười hì hì nói, nhìn hai người các ngươi, nói ta tiểu hài tử, các ngươi mới là thật tiểu hài tử đâu. Mà nữ tử áo tím cũng đã tại lúc này lộ ra hồi lâu không có tiểu dung, thở dài một câu, rốt cục ra. Tề Tĩnh Nhi trên đường đi lời gì cũng không nói, vẫn như cũ đem Thạch Thần ôm thật chặt, đem đầu theo tại hắn giày đặc trên lưng, chỉ cảm thấy gió lại lớn, vẫn như cũ là ấm áp như vậy. Thạch Thần tay phải khẽ nâng một chiều, cánh vàng rắc long túi đầu phụ hướng, xuyên dưới tầng mây, đầu tiên là tựa như tia chớp tung tích, cuối cùng muốn tới đỉnh núi thời điểm mới thả chậm tốc độ, chỉ một hồi thời gian, liền rơi vào trên đỉnh núi. Đỉnh núi này chính là đủ giới núi muốn Thạch Thần mang theo Tề Tĩnh Nhi đi đến mục tiêu. Đợi cho mọi người cùng nhau dưới Kim Giác Dực Long cõng, Kim Giác Dực Long đem cánh bỗng nhiên vỗ, lại co nhỏ lại thành tiểu sáo dáng vẻ, nhào nhào bay đến Thạch Thần trên đầu, nằm sấp ở phía trên. Áo lam lão nhân thì cùng ba cái lão nhân nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái, đột nhiên liền hướng phía Thạch Thần quỳ xuống. Thạch Thần sững sờ, nhưng là tay lại tùy tâm vung lên, đem bốn cái lão nhân giơ lên. Bốn cái lão giả chỉ cảm thấy Thạch Thần tay vừa nhấc ở giữa, một cú cự lực đem mình nâng lên, càng không có cách nào quỳ đi xuống. Thạch Thần hỏi, các vị tiền bối đây là cớ gì? Lam Y lão giả tằng hắng một cái, hắng giọng nói, không dối gạt Thạch huynh đệ, kỳ thật ta cùng sớm đã dưới một cái quyết định, nếu có người mang bọn ta thoát khỏi tù đày, không yếu cho ta cùng tái tạo tri ân. Huống hồ chúng ta bốn người chỉ có một thân võ công, lại không có đất dụng võ, nếu là Thạch huynh đệ không chê, chúng ta bốn người nguyện đi theo Thạch huynh đệ làm một phen đại sự. Thanh Y lão giả cũng âm vang trịch điểm nói, không sai, Thạch huynh đệ thiếu niên anh hùng, ngày khác nhất định thành tựu phi phàm, chúng ta bốn người đối Thạch huynh đệ có thể nói là tâm phục khẩu phục. Ông lão mặc áo trắng tiếp lời nói, Thạch huynh đệ nếu là không đáp ứng chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Hắn mới vừa nói xong, thanh y lão giả liền dùng chân đạp hắn một cước. Ông lão mặc áo trắng đau đến kêu lên nói, ngươi dẫm ta làm gì, không phải ngươi gọi ta con sao? Tề Tĩnh Nhi không khỏi kìm nén đến bật cười, Thạch Cẩn cũng lắc đầu cười nhạt không thôi, cái này Bạch lão đầu, thật đúng là ngây thơ phải có thể. Thạch Cẩn thì là ánh mắt ngưng lại, hỏi, ta Thạch Cẩn đã vô tranh đoạt thiên hạ chi tâm, cũng vô ý thành tựu bá vương chi nghiệp, các ngươi đi theo ta, chỉ sợ mới là không có đất dụng võ. Ba cái lao nhân còn chưa trả lời, nữ tử áo tím lại là dứt khoát nói, đã quyết định, liền thề chết cũng đi theo, quyết vô đổi ý chi ý. Làm ý lão giả nhếch lên ngón tay cái chữ khen, tứ muội nói hay lắm, chúng ta tứ huynh muội mặc dù không phải giang hồ danh lưu, xuất thân cũng không phải cái gì đại tộc, nhưng là chúng ta cũng biết, bị người tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, huống chi là để ta cùng đầu thai làm người đâu. Ba người khác không khỏi trùng điệp gật đầu, cùng một chỗ nhìn xem Thạch Cẩn. Thạch Cẩn kỳ thật trong lòng biết bọn hắn tự tình, mấy cái này lão nhân thật là có thể tin hạng người, huống chi mình tái xuất giang hồ, bởi vì cái gọi là thế đơn lực bạc, nhiều mấy người tự nhiên có chỗ tốt, huống chi mấy cái này lão công lực của người ta từng cái đều không dưới Thạch Lật hạng người, cớ sao mà không làm đâu. Thạch Cẩn cười một cái, khen ngợi như gật đầu, mang theo Tề Tĩnh Nhi hướng phía trước đi đến. Làm y lão giả thì là vui mừng quá đỗi, bận điệu đi theo. Ông lão mặc áo trắng thì là sức sở, đối thanh y lão giả hỏi, Thạch huynh đệ hắn đáp ứng không có a? Thanh y lão giả thì là ôm lấy đầu, một bộ thống khổ dáng vẻ, khổ nói, ngươi có phiền hay không a? Liền đi theo. Ông lão mặc áo trắng nuốt một ngụm nước bọt, đối bên người nữ tử áo tím nói, tứ muội, ta rất phiền sao? Nữ tử áo tím lắc đầu thán thán, vừa đi vừa nói, tam ca, miệng của ngươi không có lau sạch sẽ. Ông lão mặc áo trắng ngây ngốc một chút, vội vàng dùng tay dùng sức lau lau miệng, lầu bầu nói, à, vừa rồi đi rất gấp, quên lau miệng. Đợi cho hắn lau xong miệng, phát hiện mọi người đã biến mất giữa khu rừng trên đường nhỏ. Ông lão mặc áo trắng vội vàng la lớn, Thạch huynh đệ, đại ca, nhị ca, tứ muội, các ngươi ở đâu bên trong a? Thế là một đường phi nước đại, tăng thêm trung khí 10 phần tiếng la, toàn bộ rừng rậm lập tức náo nở hoa. Theo dưới núi thợ săn giảng, ngày đó lên núi có đặc biệt nhiều dã thú, bất quá kỳ quái là thật nhiều tựa hồ cũng là mình đụng trên tảng cây đục trắng. Chương 41, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mọi người một đường xuống núi đến, không ngừng hô to đại náo, hoàn toàn quên tuổi của mình, tựa hồ muốn hoạt động gần cốt kiểm chế đã lâu phiền muộn chi khí. Mà vừa đi đến sườn núi bên trong, lại phát hiện cái tràng diện này cùng toàn bộ rừng rậm không quá cân đối. Đây là một cái lớn trang tử, trung quanh đại thụ đều lệch 7-8 ngược lại thành một mảnh, tựa hồ là vừa trải qua kịch liệt đánh nhau. Phủ kín cỏ dại bãi cỏ bên trong, lại có 4 người, dẫn đầu nữ tử, 20 tuổi, tuy có một trường có vẻ như thiên tiên ngọc dung, nhưng kia hạnh mi bên trên giường, khí khái hào hùng triển lộ, khoác trên người tấm da báo, vắt trên lưng một dương trường cung, tay phải cầm đem tinh xảo tiểu đao, cong cong mang theo 3 cái mũi nhọn. Tại nàng bên trái thì là 2 cái niên kỷ hơi nhỏ lục y nha hoàn, một tay cũng là nắm lấy một cây bảo kiếm, vành mắt phiếm hồng, tựa hồ là giết đỏ cả mắt, toàn thân để phòng sâm nghiêm. Tại bên phải nàng thì là 2 cái nam tử áo trắng, chỉ là trên thân dính đầy vết máu, đã thành tạp sắc, một cái môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, tay cầm một đem tinh chế trường đao cản ở trước ngực. Một cái khác cũng là xem ra tao nhã nho nhã, tay cầm một đem ngân sắc nhuyễn kiếm, một bộ yếu không bệnh kinh phong bộ dáng, chỉ là tại Thạch Cẩn xem ra, chỉ sợ công lực của người này lại là cao nhất, có thể làm nhuyễn kiếm người, nhất định cương nhu cùng tồn tại mới được. Mà vây quanh ở chung quanh bọn họ lại là một đám thân mặc hắc y che mặt hán tử, cầm đủ loại kiểu dáng binh khí, vây bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, mảnh hơi khẽ đến, lại có chừng trăm người, mà lại từng cái eo thô bằng rộng, lại cũng không phải tên soán xĩnh. Nhìn thấy Thạch Cẩn một đoàn người xuất hiện, tựa hồ cũng cho ở giữa 5 người một cái thời gian thở dốc, dù sao vừa rồi mọi người ở trong núi hô to gọi nhỏ, chung khí thanh âm truyền chi 10 dặm mà không thôi, huống chi là trong một ngọn núi đâu. Phía ngoài che mặt hán tử tựa hồ cũng đang chờ Thạch Cẩn một đoàn người mau mau rời đi, tốt lại kế tiếp theo làm vừa rồi chưa hoàn thành sự tình. Chỉ là không đan thanh lão nhị lại nhiều hứng thú nhìn xem bọn này người bị mặt, dùng sức trà sát tay, Bạch Lao Tam cũng là không ngừng sờ lấy khỏe miệng kia đáng thương sợi râu, hắc hắc cười không ngừng, liền ngay cả Lam lão đại cũng là hai tay ôm ở trước ngực, một bộ cố ý tiến lên ý tứ. Tử tứ muội thì là luôn luôn bình tĩnh như vậy, chỉ bất quá một đôi giống như rắn ánh mắt bốn phía đánh giá mọi người. Tề Tĩnh Nhi đi theo Thạch Cẩn bên người, Thạch Cẩn trong lòng biết trận chiến này chỉ sợ là tránh không được, bốn người này khổ luyện 30 năm võ học, hôm nay xuất gốc, đụng phải đám người này, như không xuất thủ, thật đúng là sợ nghẹn đau sốc hông. Mà người bịt mặt đội ngũ tựa hồ cũng cảm nhận được Thạch Cẩn một đoàn người ánh mắt quái dị, người bịt mặt bên trong cũng rốt cục đi ra một cái che mặt cầm đao đại hán tử, liền ôm quyền trầm giọng nói, núi có đầu, trại có chủ, nếu là tại các vị đỉnh núi có chỗ mạo phạm, còn xin trên đường huynh đệ thông cảm nhiều hơn. Ta cùng phụng mệnh mang theo, như có chỗ đắc tội, ngày khác nhất định đến nhà thỉnh tội. À, nguyên lai người bịt mặt này thấy Thạch Cẩn một đoàn người thân mặc quần áo đều tắm đến trắng bệnh, lại nói ba cái lão nhân lại là ánh mắt quái dị, một bộ tà tà bộ dáng, lại đem bọn hắn nhận thành sơn tặc. Tề Tĩnh Nhi không khỏi cười khúc khích, đem người bịt mặt kia thấy ngẩn ngơ, lại là khẽ không người cười nói, chủ nhà thật đúng là có phúc lớn, cái này áp trại phu nhân thật sự là tượng thiên tiên đồng dạng. Thạch Cẩn cười ha ha nói, Tĩnh Nhi, nghe được không, lần này ngươi có thể thành áp trại phu nhân. Tề Tĩnh Nhi thì là đắc ý cười một tiếng, một trống lạnh đầu nghiêng nghiêng giơ lên, Thạch Cẩn cười nói, này cũng còn có 3 phân bộ dáng, chỉ là vóc người quá đẹp, thấy thế nào cũng là mọi người tiểu thư bộ dáng. Tề Tĩnh Nhi hung ác lấy nhìn chằm chằm Thạch Cẩn một chút, ngoài miệng lại cười nở hoa. Trong sân vị kia gia báo mỹ nữ lại như chịu không được hai người này liếc mắt đưa tình, ở trong sân đem tinh chế tiểu đao vừa thu lại, cả giận nói, uy, các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không à, không đánh, bản tiểu thư nhưng về nhà. Hắc, cái này đại gia tiểu thư tính tình thật đúng là lớn, bị vây cái bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, lại còn dữ dằn, dường như người ta thiếu nhà nàng bạc đồng dạng. Gia báo mỹ nữ bên người hai nam hai nữ không có động tĩnh, tựa hồ là sớm thành thói quen, người bịt mặt đội ngũ thì là náo nở hoa, không ít người đã dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ liền muốn xông lên đi. Liền ngay cả mới vừa rồi cùng Thạch Thần lôi kéo tình cảm che mặt hán tử cũng vừa trừng mắt. Mà lúc này Bạch Lao Tam lại giơ tay lên hét lớn, "Ngừng, ngừng, ngừng." Ba chữ này như là ba đạo tiếng sấm nổ ở trong sân, có mấy cái người bịt mặt vậy mà đứng không vững bị té một cái. Khi hết thể mọi người thẳng nhìn hắn chằm chằm thời điểm, hắn mới quay người lại, lại cùng thanh lão nhị vẽ lên quyền đến rồi. "Chơi ạ." Một đám người bịt mặt tất cả đều mặt mũi thất sắc, mấy cái này trên đường huynh đệ cũng thật sự là quá coi thường mình. Liền ngay cả che mặt hán tử cũng đại khí trung thiên, hơi giận nói, "Huynh đệ." Đúng lúc gặp thanh lão nhị hoàn tụ thì thua, cả giận nói, "Gọi ngươi liễu dĩu không ngừng." Mạnh vung tay áo, đem che mặt hán tử chấn bay lên, thẳng tắp hướng phía trên một cây đại thụ đánh tới. Người bịt mặt còn chưa hiểu tình trạng, chỉ cảm thấy mình như là rơi như đám mây, nhào một tiếng đụng vào cây đại thụ kia bên trên, sau đó mặt mũi bầm dập ngã xuống. Lần này thế nhưng là đem người bịt mặt đội ngũ náo nở hoa, dẫn đầu người bịt mặt kia dãy rủa lấy đứng dậy, cả giận nói, "Các huynh đệ, lên cho ta." Hắn vậy mà quên nhiệm vụ hôm nay, chỉ huy nhân mã hướng phía Thạch Thần một đám người vào tới. Bạch Lao Tam thì là vỗ tay mừng lớn nói, quá tốt, tất cả đều là ta." Chân bắn ra, ở giữa không trung đánh mấy vòng, dẫn thân vào đến người bịt mặt kia bảy bên trong đi, một tay một cái đem bọn hắn ném đến giữa không trung. Bạch Lao Tam chính chơi phải cao hứng, đột nhiên thấy thanh lão nhị vậy mà cũng tại đối người bịt mặt động thủ, cơ hồ muốn khóc ròng nói, "Lão nhị, ngươi không phải nói ai vạch thắng liền về ai sao?" Thanh lão nhị cười hắc hắc nói, đương nhiên, bất quá, ngươi nhìn." Một bên huy quyền đem bên người một cái vọt tới người bịt mặt đạn phải thật xa, một bên hướng bên phải nô đũa môi. Bạch Lao Tam hướng bên kia xem xét, nguyên lai Lam lão đại cùng Tử Tứ muội đều cùng nhau độc thủ, mặc dù hạ thủ không nặng, nhưng lại đánh cho bọn này người bịt mặt đều cha gọi mẹ réo lên không ngừng, bi thảm nhất thì là có người bịt mặt bị Lam lão đại ném đến không trung, rớt xuống thanh lão nhị trước mặt, lại bị thanh lão nhị đá phải Bạch Lao Tam trước mặt, Bạch Lao Tam một tay đem hắn hất ra tới lui, người bịt mặt trên mặt lại lập tức nhiều Tử Tứ muội hai cái dấu bàn tay. Có mấy cái thông minh người bịt mặt lại là gặp một lần tình thế không đúng, lập tức chuyển di phương hướng, vung cương đao hướng phía Thạch Thần chỗ vọt tới. Thạch Thần chưa gặp động tĩnh, vừa bị cái này đùa giỡn âm thanh đánh thức kim giác rực long lại là tại Thạch Thần trên đầu giãn gân cốt một cái, đánh cái đại đại ngáp, cái này ngáp muốn lớn không lớn, lại mang theo cuồng phong quyển sóng khí lưu đem mấy cái này người bịt mặt cuốn tới giữa không trung đi, theo vài tiếng thét lên rơi trên mặt đất. Người bịt mặt bầy rốt cục có người tỏa ra ý chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn đối mặt thế nhưng là có được 20 cấp binh khí siêu cường cao thủ, không ít người vừa đi ra ngoài xa mấy mét liền bị Bạch Lao Tam ngăn lại, huống hồ Bạch Lao Tam về sau thấy chạy người càng nhiều, một vài người lại ngồi tại trên một cây đại thụ, đem Bạch Hổ cung hóa làm một con thật dài ca can, càng đem chạy trốn người bịt mặt xem như cá đồng dạng câu. Mặc dù người bịt mặt càng về sau dày vò đến đại hận mình thiếu mọc ra hai chân, thế nhưng là cuối cùng không chạy nổi cũng đánh không lại, từng cái bị sức cùng lực kiệt nằm sấp ngã xuống đất, ngay cả thở khí lực đều không có. Lam lão đại dùng sức phủi tay, cười to nói, dễ chịu, thật sự là dễ chịu. Thanh lão nhị cũng là cười ha hả, cảm giác toàn thân gân cốt giãn ra, thư sướng vô so. Bạch Lao Tam lại là còn qua không hết nghiện, ngay cả nằm dạp trên mặt đất người bịt mặt đều muốn câu được giữa không trung, lại ném một chút mới hài lòng, đến cuối cùng mới hắc hắc nhảy xuống, phủi phủi tay nói, ta cuối cùng đem tất cả mọi người đánh một lần. Chơi ạ, hắn vậy mà tại như thế vội vàng trong lúc đánh nhau còn nhớ rõ đem mỗi người đều đánh một lần. Ngay cả Thạch Lần đều ha ha cười nói, thiên hạ võ công, cao tuyệt người, không ai qua được Lam lão ca nằm đấm, Thanh lão ca chân, Bạch lão ca cá can cùng Tử đại tỷ bàn tay. Tề Tĩnh Nhi đột nhiên nói, "Yiye, mới vừa rồi bị vây quanh đám người kia không gặp." Tử Tứ muội phật một chút mái tóc, nói, vừa rồi chúng ta đánh nhau thời điểm bọn hắn liền xuống núi. Bạch Lao Tam thì ủy khuất bĩu môi nói, cái gì, chúng ta hảo tâm giúp nàng giải vây, nàng thậm chí ngay cả tạ đều không nói một tiếng. Thạch Thần thì là cười thầm nói, nàng vốn là không có gọi ngươi giúp nàng giải vây, là chính ngươi tranh nhau đi. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Mọi người thế là vứt xuống kia đầy đất như bỏ sát người bịt mặt, vội vàng xuống núi. Dưới núi đang có một cái trấn nhỏ, dù không tính phồn hoa, nhưng lại an bình rất. Thạch Thần đang bế quan trong 2 năm, học được võ học càng là vô số kể. Thật có thể nói là thông hiểu thiên hạ võ học, mà năm đó Lam Nguyệt dùng hóa thực thành hư càng là một loại trong đó. Thạch Thần thì là từ cánh tay phải bên trong sờ không mấy cái thoi vàng đến, tới trước trên trấn tơ lụa trên làng một người mua mấy món thượng hạng tơ lụa quần áo, lúc này mới tìm khách sạn, chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa. Mọi người vừa tiến vào cửa của khách sạn, lại phát hiện kia gia báo mỹ nữ lại cũng ở trong đó, chỉ bất quá 5 người kia tựa hồ không có chú ý tới Thạch Thần một đoàn người xuất hiện, từng cái vùi đầu đang ăn cơm. Thạch Thần một đoàn người vừa vào cửa, Điếm Tiểu Nhị bận bịu tới lớn tiếng chào hỏi, bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm, cái này Thạch Thần nếu không phải nhà giàu công tử chính là kia quan to hiền quý, nhưng nhìn mấy cái này khí thế, ai ra, thật là không được. Chỉ là hắn không ngờ đến chính là, một nhóm người này tướng ăn cũng thực tế không dám lấy lòng, Lam lão đại vẫn còn tương đối trầm ổn một chút, ăn đến so người bình thường hơi nhiều một chút, Thanh lão nhị cùng Bạch lão tam cũng mặc kệ nhiều như vậy, miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, miệng lớn ăn cơm, bày đồ vật trên một cái bàn sớm đã thả không dưới, về sau chủ quán đành phải đem bên cạnh bàn mấy bàn lớn rời qua đến, góp thành một cái bàn lớn. Thế là Thạch Cẩn một đoàn người liền thành toàn bộ khách sạn tiêu điểm, chỉ thấy đoàn người này bên trong, có cao nhã tuấn lãng công tử, có đẹp như tiên nữ tiểu thư, cũng có lạnh lùng như băng băng mỹ nhân, còn có thâm trầm mà thông hiểu lõi đời lão giả, đương nhiên tối dẫn người ghé mắt hay là hai cái tướng ăn bất nhã lao đầu. Gia báo mỹ nữ một đoàn người liền cũng chú ý nói Thạch Cẩn một đoàn người tồn tại, nó bên trong một cái lục y nha đầu ngạc nhiên nói, tiểu thư, bọn hắn thật đúng là kỳ quái, tại sao lại tại cái này bên trong đụng phải bọn hắn. Cái kia làm nhuyễn kiếm nam tử thì trưng cầu nói, tiểu thư, muốn hay không để tiểu nhân quá khứ nói cái tạng, dù sao vẫn là bọn hắn cứu chúng ta. Gia báo mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, nói, cảm ơn cái gì tạng, dựa vào chúng ta phong lôi bảo uy danh, hẳn là đám kia người bịt mặt thật dám đụng đến chúng ta không thành, bất quá là tiểu tiểu sơ tặc, có cái gì tốt sợ. Đám người này xen vào việc của người khác, ta còn không có cùng bọn hắn tính sổ đâu. Thế là mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, đều thầm nghĩ, tiểu thư chính là cái này ngang ngược tính tình, ngay cả bảo chủ cũng không có cách nào, chúng ta đâu thèm được. Chỉ là mấy người kia nói chuyện cũng đã giọt nước không lọt rơi vào Thạch Cẩn cùng Lam lão đại lỗ hai bên trong, Lam lão đại có chút giận dữ, Thạch Cẩn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu một chút, tâm lý lại nghi nói, Phong Lôi Bảo, nghe khẩu khí hẳn là nơi này một cái thế lực lớn, nhìn vừa rồi đám kia người bị mặt, võ công đều cũng không tệ lắm, chỉ bất quá, à, gặp sai người, mà lại chừng trăm hơn người, xem bộ dáng là tình thế bắt buộc. Đang nghĩ ngợi, chỗ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát cổng liền truyền đến tiếng ngựa hí, sau đó khách sạn bên trong tiến đến hơn 10 cái người. Dẫn đầu một cái là cái tuổi gần ngũ tuần lão giả, tóc dài xóa vai, mày rậm mắt nhỏ, hai tay bày biện ra một loại dị thường kim sắc, ở bên cạnh hắn thì là một đám uy manh hán tử, từng cái đều mặc ngắn áo lót, trên thân màu đồng, cổ cơ bắp cầu đột, khối khối nâng lên, có thể thấy được từng cái đều là luyện cái kỹ năng người. Chỉ là nó bên trong một cái lại có chút chật vật, trên mặt có chút mặt mũi bầm dập. Vị này mặt mũi bầm dập lão huynh tức giận hướng phía Thạch Cẩn một đám người một chỉ, không, chính xác là hướng phía Thanh lão nhị một chỉ nói, là bọn hắn, chính là hắn. Hai cái chỉ thị đại từ lại phân biệt biểu đạt khác biệt ý tứ. Thanh lão nhị mang theo thỏa mãn no bụng ý kinh ngạc nhìn xem vị lão huynh này, ngạc nhiên nói, ta làm sao rồi? Hán tử tức bực dậm chân nói, ngươi làm sao rồi? Ngươi nhìn ta. Sau đó lấy tay chỉ một cái mặt, mặt kia bên trên vốn là khó coi, tăng thêm mặt mũi bầm dập càng khó coi hơn. Thanh lão nhị ở một cái, mặt ủ mày chau mà nói, rất khó nhìn. Hán tử tức giận đến muốn khóc dòng nói, khó coi, đương nhiên khó coi, nếu không phải ngươi làm, ta làm sao lại khó coi như vậy? Thanh lão nhị kỳ quái chỉ mình, kinh ngạc nói, ta lúc nào là ngươi? Lão phu lại không biết ngươi. Hán tử hai tay gân xanh nâng lên, liệt răng hét lớn, cái gì, không biết ta. Nói xong, hai tay cùng nhau, hướng không trung nhấc lên, làm cái bay động tác. Thanh lão nhị đột nhiên vỗ bàn một cái, mừng lớn nói, ta biết, chính là bị ta quẳng bay cái kia che mặt tiểu tử. Hán tử cũng đi theo mừng lớn nói, đúng đúng, chính là ta, chính là ta. Đột nhiên sắc mặt giận dữ, mình cao hứng cái gì kình á quay người lại, nói, tam đừng ra, không sai. Lão giả mắt nhỏ hơi ngắm, thanh âm có chút sàn sạt nói, không sai, không sai liền tốt. Chương 42, sói xanh bạch hổ. Lão giả vung tay lên, lại là hướng phía hai bên trái phải, nguyên lai hắn sớm đã thoáng nhìn Phong Lôi Bảo người, lão giả bên người sau cái hán tử cũng hướng phía gia báo mỹ nữ bên người vây lại, bên người sáu mặt khác hán tử thì hướng phía Thạch Cẩn cùng nhau đi tới. Khách sạn bên trong đã sớm bị mấy người kia xuất hiện phủ lên phải đằng đằng sát khí, ăn cơm người cũng đã sớm tán hơn phân nửa, khách sạn lao bản ngược lại như sớm thành thói quen, vội vàng chào hỏi tiểu nhị đem cái bàn chuyển qua một bên, đưa ra một mảnh đất trồng đến, thuận tiện đánh nhau, lại giảm bớt thương vong. Thanh lão nhị cười hắc hắc, run lẩy bẩy gân cốt nói, vừa ăn no, lại đánh, thật sự sảng khoái a. Nói, đứng dậy. Bạch Lao Tam lại là một mặt vị đắng tự trách nói, sớm biết ta liền đánh kia tiểu tử một bàn tay, để hắn cũng nhớ được ta, ai, nghìn tính vạn tính, hay là tính sai một người. Thạch Cẩn nhưng trong lòng lại nghĩ, vừa rồi đám người này còn che mặt làm việc, bây giờ lại hiện mặt ra, xem ra lại là thế tại tất chiếm. Thanh lão nhị lúc này đã đi ra, sáu cái hán tử đem hắn bao bọc vây quanh, tựa hồ tạo thành một cái trận hình, Thanh lão nhị nhìn đều không có nhìn mấy người kia, chỉ là dương dương đắc ý đối với Bạch Lao Tam vẫy tay. Bạch Lao Tam mắt lớn trừng mắt nhỏ một mặt bất đắc dĩ tướng, đành phải muộn thanh muộn khí kêu lên, trưởng quỹ, lại đến hai bát. Chỉ là cái này sau cái hán tử tựa hồ mặt không biểu tình, đợi đến lao giả vung tay lên, làm cái chạm tư thế. Sau cái hán tử khí thế trên người đột nhiên ngưng lại, giống như sau cái bàn thạch, mà mỗi người trên cánh tay phải vậy mà sinh ra lông tóc đến, từng cây như bén nhọn cương châm gai ngược, trong chốc lát, sau cái hán tử 12 đầu cánh tay hóa làm 12 cây lang nha bổng bộ dáng. Thế gần thì là giật mình, đột nhiên nhớ tới lang vương hóa người sự tình, đột nhiên đứng lên, do hỏi, xin hỏi các hạ cùng mấy vị này là? Mũi xương hán tử rốt cục nhịn không được đắc ý, nói, tiểu tử, nhớ rõ ràng, vị này chính là trưởng giang thứ nhất giáo sắp xếp giáo tam đương gia, người xưng thiết thủ truy hồn hách trang hách chủ nhà, mấy vị này chính là ta sắp xếp giáo sở thuộc 12 kim cương, mà bản nhân chính là sắp xếp giáo 72 đường đường chủ sắt vải ba. Thạch Cẩn lập tức khoát tay, ra hiệu thanh lão nhị có thể động thủ, trầm ngâm một chút, sắp xếp giáo, trưởng giang, lang vương xuất hiện cũng là cách này cách đó không xa, tâm lý ẩn ẩn có chút bất an, tựa hồ trong giang hồ chính nổi lên âm mưu gì. Thanh lão nhị rốt cục động thủ, hắn là sớm đã nhịn không được, thủ thế mới ra, đã gió nổi vận động, mạnh mạnh sinh uy, hành tích phiêu cấp ở giữa, quả nhiên không hổ là thân pháp như ảnh phụ xương. Chỉ bất quá cái này sau cái hán tử lại cũng là công cự tiến thối trôi chạy sát gần nhau, không có chút nào khe hở, đầu cùng vừa rồi chỗ đấu hoàn toàn không giống, trong nháy mắt liền bảy người liền tranh đấu hơn 10 chiêu. Bên này còn tại đậu thủ, bên kia lại chuyển đến ra báo mỹ nữ nổi giận quát tấm thanh, hách trang, ngươi giả mà không kính, cứ việc tập kích bản tiểu thư, nếu để cho cha ta biết, không nổ ngươi ra mới là lạ. Lão giả hư lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, sát vài ba cười ha ha nói, tiểu ni tử, ngươi hay là quản tốt chính mình đi, cha ngươi à, chỉ sợ tự thân khó đảm bảo à. Xoáy mà mặc kệ bên kia truyền đến giận mắng, định thần nhìn bên này đánh nhau. Nhưng thấy sáu cái hán tử chạy như bay, vây quanh thanh lão nhị chạy ở giữa, không ngừng ôm theo cắt bay đá chạy lực đạo từ từng cái phương hướng đánh tới. Thanh lão nhị bỗng nhiên nghiêng thăng trượng hơn, huyền không thân thể phút chốc nhất chuyển, giữa không trung thanh quang lóe lên, như bóng đêm kia tầng mây bên trong tuôn ra sáu đạo thiểm điện, từ lòng bàn tay phun ra, đánh thẳng dưới mặt đất sáu người. Dưới mặt đất sáu người cũng là nhanh như thiểm điện, 12 đôi trên cánh tay dây lắt trồi lên đen nhánh phát sáng trùng sáng, cùng nhau hướng phía không trung thanh lão nhị đánh tới, hóa làm vạn đạo hắc mang. Mà kia sáu đạo thiểm điện lại chính là thanh lão nhị một đôi cái diện hóa. Mọi người thấy chính đặc sắc, đã thấy Lam lão đại là lạ cười nói, thanh lão nhị muốn ra chiêu. Quả gặp, khi sáu người đủ cánh tay đem khí kình đánh phía không trung thanh lão nhị thời điểm, chỉ thấy thanh lão nhị vị trí một vòng chói mắt thanh quang lăng lệ thoáng hiện, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Mà lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, lại lấy đứng tại năm thức có hơn địa phương. Sáu cái hán tử ngây người giữa sân, không núp đích. Sát vài ba cả giận nói, lão đầu, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Mà kia hạng mục chi tiết lão giả trong mắt lại lóe ra một tuyến ngoan độc đến. Lông mày lần thứ nhất nhíu lại. Chỉ thấy kia sau cái hán tử đột nhiên toàn thân nghiêng một cái, cùng nhau kêu thảm, 12 con cánh tay sóng vai mà rơi. Chỉ là cái này sau cái hán tử tiếng kêu thảm thiết lại đối vây công gia báo mỹ nữ 6 người kia không có ảnh hưởng chút nào, gia báo mỹ nữ 5 người lúc này chính là khốn ở trong sân, từng cái mồ hôi đầm địa, không thoát thân nổi. Mà đầu này sắc vải ba cũng là thực bị thanh lão nhị công lực kinh ngạc đến ngây người, ở lại lại có chút phẫn nộ lắp bắp nói, trời đánh, 6 đại kim cương cứ như vậy. Không sai, mọi người ngay cả thanh lão nhị binh khí đều không nhìn thấy. Liền đã chôn vùi sáu đại kim cương. Chỉ là đây hết thệ cũng sẽ không để Thạch Cẩn một đoàn người kinh ngạc bao nhiêu, đối Thạch Cẩn đến nói, lúc này chuyện quan trọng nhất chính là ăn cơm. Thanh lão nhị hai tay phía sau, ngoài cười nhưng trong không cười đối với sắc vải tam thiếu, cười đến sắc vải ba tê cả da đầu, một cái lảo đảo, ngã xuống hách nhị đương ra bên người, khẩn trương đến đại khẩu khí không dám ra mà nói, tam đương ra. Hách Trang thì là chậm rãi nói chuyện, bằng hữu, xem ra chúng ta còn phải so tay một chút. Thanh lão nhị ha ha cười quái dị nói, phục bồi, phục bồi. Nhưng là ánh mắt lại không có nhìn chằm chằm Hách Trang. Lại là đắc ý nhìn chằm chằm tiếng châm nuốt cơm Bạch Lao Tam. Đừng nhìn Bạch Lao Tam là đang dùng cơm, kỳ thật kia hai ánh mắt lại là khát vọng mà ao ước nhìn chằm chằm giữa sân, lúc này gặp Hách Trang cũng muốn xuất thủ, Thanh lão nhị lại nhìn mình chằm chằm, bộ một tiếng đem bắt ném một cái, đứng lên. Mọi người còn tưởng rằng Bạch Lao Tam muốn cùng Thanh lão nhị tranh ai đến đấu cái này Hách Trang, đã thấy Bạch Lao Tam lại là bắt một đem cơm, hướng phía Hách Trang quan ra. Đừng nhìn cái này đơn giản quan ra, chừng trăm hạt gạo bàn lại không ép tại ám khí. Thanh lão nhị thì là tay phải tại không trung một vòng. Khí kinh hóa làm một cái hình vòng xoáy khí lưu đem cái này một bao ám khí toàn diện hút tới, cười to nói, Lao Tam, cùng ta ra vẻ, ngươi nhưng còn kém một chút. Thanh lão nhị chính cười, đã thấy Bạch Lao Tam cũng đang cười, cười đến so hắn còn lớn tiếng. Thanh lão nhị đột nhiên giật mình, vừa nghiêng đầu, đã thấy chẳng biết lúc nào Hách Trang trên trán lại dính mấy bàn hạt cơm. Hách Trang một mặt trầm tĩnh, chỉ là cổ gân xanh nổi lên, đường đường sắp xếp giáo Tam đương ra, khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Sát vải ba thì sớm đã thối lui đến cánh cửa đi, hai con mắt cá chết bốn phía chằm chằm ngắm, chuẩn bị tùy thời chạy ra. Thanh lão nhị quay đầu quái khiếu mà nói, ngươi chừng nào thì. Bạch Lao Tam lại là hắc hắc lại nắm lên một cái cơm nắm, như làm ảo thuật trong tay ném đến ném đi, cố ý không để ý tới Thanh lão nhị, lại lớn tiếng đối Hách Trang thét, uy, cơm nắm nhi, muốn hay không lại nếm một cái. Hách Trang rốt cục nhịn không được thẹn quá hóa giận, hai tay kim sắc đột nhiên hóa làm đen nhánh, hướng bên cạnh cái bàn đấm tới một quyền, chỉ thấy cái bàn toàn thân như là bị liệt diễm lướt qua, lại hóa thành một khối nho nhỏ than cháy đến, sau đó nhanh chân hướng phía Bạch Lao Tam đi tới. Bạch Lao Tam hắc hắc cười lớn một tiếng, chân đạp tại trên ghế bắn ra. Tại không trung đánh cái vòng, nhẹ nhàng đi tới Hách trước trang mặt, vỗ tay khen, hảo công phu, hảo công phu. Thanh lão nhị thấy Bạch lão tam vậy mà đoạt việc buôn bán của mình, trách cứ, ngươi làm sao có thể đoạt nhị ca đồ đâu. Bạch lão tam lơ đến nhíu môi, tay một đám, một bộ vô tội chỉ vào Hách trang nói, hắn liền muốn cùng ta đấu, ta cũng không có cách nào à. Lam lão đại lúc này lên tiếng, lão nhị, ngươi liền nhường một chút lão tam nhà, bên cạnh không phải còn có 6 cái sao, đi đem bọn hắn thu thập, không, giống. Thanh lão nhị nghĩ lại, đột nhiên lại cười một tiếng, giả dạng làm rất phóng khoáng mà nói, lần này liền để ngươi, lão tử đi trước thu thập kia 6 cái gì vừa, góp đủ 12 con ma chết sớm. Hắc, cười một tiếng, lại hướng phía 6 người kia đi đến. Bạch Lao Tam lúc này làm cái mặt quỷ, hướng phía Hách Trang nói, cơm nắm nhi, muốn làm sao chơi? Hắn lại cho Hách Trang lên cái nhũ danh là cơm nắm. Hách Trang tức hồn hển quát, ngươi muốn chết. Trong tay mang theo một cỗ đen nhánh mà hùng hồn lực đạo đánh tới, cười về cười, cái này Hách Trang xuất thủ nhưng nghiêm túc, nó xuất thủ chi hung ác cùng cấp tốc, đơn giản là như kia cuồng báo liệt sư, trong chốc lát liền oanh ra chừng 30 quyển, khẩn thiết sinh phong. Thạch Cẩn nghe vào hai bên trong, thầm nghĩ, nguyên lai cái này Hách Trang luyện chính là ô kim trường pháp, Ô Kim trưởng pháp người, trước hết lấy hạt sát luyện trưởng, đợi cho có 10 thành thiết sa trưởng công lực thời điểm, lợi dụng Ô Kim thay thế hạt sát, loại này đặc chế Ô Kim chẳng những nặng nghề dị thường, mà lại khỏa khỏa sắc nhọn, thường nhân nếu là tiếp xúc, tựa như bắt lấy con nhím. Huống hồ cái này trưởng pháp còn cần tại nhiệt độ cao phía dưới luyện tập, cho nên luyện thành cảnh giới trí cao, tiện tay liền có thể khai bia đoạn thạch, phấn sắt nát cương. Mà Bạch Lao Tam thì là nhún nhảy một cái, đồ chơi tăng nhiều, mỗi lần để hách trang chiêu thức thất bại. Đồng thời, Thanh lão nhị đã ở bên kia cùng 6 cái hán tử lộ tay. Thanh lão nhị xuất hiện thực để ra báo mỹ nữ một đoàn người nhẹ nhõm không ít, trong ngoài giáp công phía dưới, 6 cái hán tử quân lính tăng dã, đương nhiên, chủ muốn động thủ hay là Thanh lão nhị, nếu là đơn thuần công lực tới nói, kia làm nhuyễn kiếm nam tử chỉ sợ có thể cùng một cái hán tử đơn đấu mà không thua, một cái khác nam tử hơi kém chút, hai cái lục y nha hoàn càng là đã mỏi mệt không chịu nổi, huống hồ các nàng vừa nhìn thấy cái này 6 cái tay cầm cánh tay biến thành lông xù quái vật. Nam tử càng là tay đều dọa đến mềm mềm. Chỉ là kia gia báo mỹ nữ công lực cũng không tệ, ngược lại cùng kia làm nhuyễn kiếm nam tử có một so. Gia báo mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói, lao đầu, ngươi làm gì? Thanh lão nhị một bên tiện tay ngăn cản, một bên cười nói, đánh nhau a, ngươi không thấy được sao? Gia báo mỹ nữ cả giận, ai muốn ngươi đến xen vào việc của người khác, ai muốn ngươi tới cứu? Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, mặc dù toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, nhưng vẫn là kiểu thành tiểu khí giáo huấn người. Thanh lão nhị hậm hực nói, ta lại không có cứu ngươi, ngươi tên gì gọi? Lại tiện tay đem một quyền đánh vào một cái hán tử trên ngực. Gia báo mỹ nữ tức giận đến hạnh mi một dương nói, tốt, ngươi đánh bọn hắn, ta liền đánh ngươi. Nói xong, liền cầm kiếm hướng phía Thanh lão nhị đâm tới. Thanh lão nhị là đang lo không ai cùng hắn đánh, gặp một lần gia báo mỹ nữ chủ động xông lên, đang cầu mà không được, cười ha ha một tiếng, cũng ra hai ngón tay hướng gia báo mỹ nữ kiếm kẹp đi. Đi theo gia báo mỹ nữ mấy người lại là ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, đương nhiên không dám hướng Thanh lão nhị xuất thủ, đành phải dành thời gian tập kích cái này 6 đại kim cương. Thế là bên này cãi nhau, loạn hòa mình. Mà một bên khác, Hách Trang lại tức giận đến đã muốn đau sốc hồng, thấy Bạch Lao Tam như cùng một con bọ chét đồng dạng trốn đi trốn tới, một bên bộ trưởng một bên giận tím mặt nói, ngươi có gan liền đừng chạy. Bạch Lao Tam cười ngây ngô nói, ta cũng muốn không chạy à, nhưng là ta một không chạy ngươi liền chống đỡ không được bao lâu. Hách Trang trố mắt quát quát, ngươi dám xem thường lão phu. Tay phải trong lúc huy động đột nhiên lắc một cái, trong tay ô ánh sáng đen mang một chút thoáng hiện, vậy mà huyễn ra một đem đen nhánh trường kiếm tới. Hách Trang đem trường kiếm ném đi, giữa không trung ôm theo thế duệ gào thét thanh âm, trên thân kiếm thả ra mịt mờ sương mù vân. Mà thân kiếm kia bông dưng huyền hóa thành một đầu eo như là thùng nước dạng đen nhánh đại mãng, đột nhiên hướng phía Bạch Lao Tam đánh tới. Đây là 10 cấp nộ binh, một loại có thể đem chủ nhân lực lượng chuyển hóa đến binh khí phía trên, làm cho huyền hóa thành càng thêm cường đại linh vật. Bạch Lao Tam thấy Hách Trang vậy mà sử xuất ép dương sừng đến, trên thân cũng là bạch quang ẩn ẩn, tựa hồ hóa thân như một đầu bạch trán mãnh hổ, hai tay hoa chảo, hướng đen nhánh đại mãng đánh tới. Cự mãng sát khí tất hiện, miệng máu như buồn một trường, hướng phía Bạch Lao Tam chụp xuống. Bạch Lao Tam thì là 10 ngón như chảo, chảo chảo như tiễn, tức khắc đầy trời chảo ảnh. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng nổ, cự mãng cái chán ngay cả hỏng bét mấy kích, cũng biết triệt thoái phía sau, thân rắn vòng mấy chục vòng, phòng vệ như bạo mắt nhìn chằm chằm Bạch Lao Tam, trường tín phun mạnh, nhưng cũng không dám hướng về phía trước. Không hổ là vạn vật thông linh, thân là ngộ binh cự mãng tự nhiên biết đối thủ không phải đơn giản như vậy, trong mơ hồ lại có loại ý sợ hãi. Hách Trang thấy bình thường một quen nghe sai sử binh khí vậy mà e ngại không tiến, không khỏi giận mắng một tiếng, đem cự mãng vừa thu lại, xoáy mà đem thân kiếm hóa làm mấy cái linh lực tương đối yếu nhỏ, nhưng là thực lực không hề yếu mãng xà nhỏ tới. Bạch Lao Tam lúc này thì là vận khởi Bạch Hổ Tâm Quyết, chỉ gặp hắn mắt hổ mánh trừng, trên thân khí thế đột ngột hiện, bình thường kia vui cười biểu lộ toàn vẹn không tại, trên thân Bạch Hổ mơ hồ, trên trán chợt hiện một cái vương chữ, mà tại ý niệm của hắn không chế giới, Bạch Hổ cung sớm đã mặc lên xét đánh tiễn, chỉ đợi một giáp mà động. Hách Trang lại là một mực tức hồn hện, sớm đã mất trước khi đi tỉnh táo, tay phải vung lên, mấy chục đầu tiểu mãng huyễn thành đạo nói ô ánh sáng đen cầu vồng hướng phía Bạch Lao Tam đánh tới. Chương 43, Phong Lôi Bảo. Coi như Hách Trang chỉ huy lấy một đám tiểu mãng đánh tới thời khắc, chỉ thấy Bạch Lao Tam hét lớn một tiếng. Trên thân bạch quang lớn lấy, một đạo lưu rực rỡ từ ngực bắn ra, mũi tên chiếu sáng rạng rỡ, đuôi mang ẩn ẩn co lại, tuy là một tiễn, lại tựa hồ như đem toàn bộ khách sạn bao phủ lại, chung quanh người đều cảm giác được một cỗ thấm triệt tâm xương hàn ý tới. Tiễn ý. Tiễn còn chưa ra, tiễn ý đã hiện, chỉ là tiễn ý mới ra, liền có như thế lớn lực lượng, Bạch Hổ cung không hổ là tứ đại thần cung một trong. Dù bất quá nháy mắt, đợi cho bạch quang biến mất thời khắc, Hách Trang như đổi phế, hai mắt vô thần đem ô kim kiếm thu vào trong lòng bàn tay, mang theo mãnh liệt hận ý nhìn chằm chằm Bạch Lao Tam, lại không biết thế nào. Một câu cũng nói không nên lời, mà lúc này sáu mặt khác kim cương cũng sớm bị Thanh lão nhị thu thập, Hách Trang như là lão mấy chục tuổi, con có chút một còng, quay người ra khách sạn. Giang hồ chính là tuế nguyệt thuốc người lão, một khi là bại, mình thanh danh liền bị một người khác thay thế. Chỉ là may mắn là, Bạch Lao Tam vẫn chưa có giết hắn chi ý, nếu là thật sự xuất tiễn, chỉ sợ Hách Trang sớm đã vĩnh cách âm dương. Gia báo mỹ nữ thấy Hách Trang muốn đi, nghiêm nghị nói, Hách Trang, ngươi không muốn đi, ngươi cho bản tiểu thư nói rõ ràng. Nói xong, liền muốn xông ra đi. Thanh lão nhị chợt lách người đưa nàng cản lại nói, Hổ lão dư vi tại, ngươi bây giờ đi, không sợ muốn chết sao? Gia báo mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm Thanh lão nhị, như là một trận như gió liền xông ra ngoài, mà phía sau nàng tùy tùng nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, vội vàng đi theo. Trận này đánh nhau lúc kết thúc, toàn bộ khách sạn đã không có mấy trường tốt cái bàn. Thạch Thần từ mang bên trong lấy ra một cái thoi vàng, ném cho trưởng quỹ, cái này một cái thoi vàng sợ là có thể mua xuống cái này khách sạn. Trưởng quỹ không khỏi cười đều cười cương, luôn miệng nói tạ, người à, có vận khí thời điểm, nghĩ không đụng với thần tài cũng khó khăn. Đợi cho Thanh lão nhị cùng Bạch lão tam trở lại vị trí bên trên, Thạch Thần chậm rãi nói, lần này chỉ sợ cùng sắp xếp giáo kết lên cửu án. Thanh lão nhị cười nói, cái này có cái gì, dựa vào chúng ta chi lực, tiểu tiểu một cái sắp xếp giáo, lượng cũng lên không là cái gì uy hiếp. Lam lão đại trầm giọng nói, lão nhị, trong giang hồ không thể tự cho mình quá cao, nên biết kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Thạch Thần gật đầu nói, không sai, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, cho nên chúng ta lập tức liền lên đường, đuổi tới bến đò đi. Bạch lão tam vui vẻ nói, Thạch huynh đệ, vậy chúng ta nhưng là muốn đến Giang Nam đi, đều nói Giang Nam chẳng những phong cảnh mỹ lệ, mà lại quả vật càng nhiều. Lam lão đại lắc đầu giáo huấn, ngươi chỉ có biết ăn ăn một chút, nghe Thạch huynh đệ đem lời kể xong. Thạch Thần nói, Lâm An Đông núi chính là Đông Sơn Tông sở tại, cũng là mục đích của chúng ta chuyến này địa, chủ yếu phương tiện giao thông chính là đi thuyền, mà sắp xếp giáo chủ muốn chính là quản hạt lấy Trường Giang phía trên thuyền, lần này cùng sắp xếp giáo kết ân đoán sống chết rồi, có thể sẽ khiến cho chúng ta trên đường đi nguy hiểm trùng điệp. Tử tứ muội cười nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lam lão đại gật đầu nói, tứ muội nói đúng, Thạch huynh đệ, bằng công lực của chúng ta cũng không sợ ai. Thạch Thần gật đầu nói, bây giờ thời khắc cũng chỉ có thể như thế. Thạch Thần não hải bên trong vẫn thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu, Lang Vương cùng cái này sắp xếp giáo ở giữa đến tuột cùng có quan hệ gì? Không sai, cái này 12 kim cương giống như Lang Vương, người tiến hành hóa thú thành binh khí, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Mà nhớ tới Lang Vương, Thạch Thần liền nhớ tới Đỗ, nhớ tới Kê Vô Sương, không biết nàng hiện tại đến tuột cùng sống hay chết đâu. Thích Đạo An, nhớ tới cái tên này, Thạch Thần trong mắt hàn mang vừa lộ. Lúc này đã là giữa trưa, mùa xuân mùa, xuân về hoa nở, đầy đường thanh hương, lại chính là Diễm Dương Thiên, Thạch Thần một đoàn người cùng nhau đi tới, ngược lại là đầy cõi lòng ý cười. Còn chưa ra tiểu trấn, lại nghe phía trước lại là tiếng vó ngựa vang, Thạch Thần có chút nheo lại mắt, thấy rõ ràng phía trước người tới. Một nhóm người này đều cưỡi bạch mã, trên yên ngựa gỉ lấy vân lôi chi văn, đi ở trước nhất một người, dường như dẫn đường, người này, Thạch Thần rất quen thuộc, chính là kia làm nhuyễn kiếm nam tử. Ở bên cạnh hắn là một cái khoảng 40 tuổi trung nhân nhân, trường mi mắt sáng, quần áo hoa lệ, giơ roi ở giữa, lộ ra bất phàm công lực, sau đó chính là hơn 10 cái người đi theo phía sau bọn họ, giơ một cây cao cao cờ xí, trên đó viết phong lôi bảo bà chữ to. Muốn gần, đã thấy kia làm nhuyễn kiếm nam tử nói, chính là bọn hắn. Bạch Lao Tam xoa xoa trưởng, liền muốn nhảy ra đi, vui vẻ nói, hẳn là lại là đánh nhau không thành. Lam lão đại một đem ngăn lại hắn, trầm giọng nói, nhìn kỹ hắn nói. Đoàn người này đi tới cách trượng xa khoảng cách, cùng nhau ghìm chặt ngựa đến, nhưng thấy trung niên nam tử kia tung người xuống ngựa, liền hướng phía Thạch Thần sải bước đi tới. Tuy là mấy bước, nhưng là nam tử trung niên đã xem trong mắt mọi người dò xét một lần, thầm giật mình, một nhóm người này bên trong đều có đặc thù, mình lại phân không ra ai là nhân vật chính, mà khi thấy Thạch Thần đầu kia bên trên thú nhỏ lại là giật mình, lại là mặt không đổi sắc ôm quyền cười nói, nghe nói các vị đồng đạo nghĩa cứu tiểu thư nhà ta, bảo chủ đặc biệt mời các vị tiến về Phong Lôi Bảo, lấy đạt tạ ơn chi ý. Thạch Thần nhẹ nhàng ôm quyền đáp, giang hồ nhi nữ, rút đao tương trợ, bảo chủ quá khách khí. Bất quá ta cùng có việc trong người, mong được tha thứ. Nam tử trung niên ám đạo, nguyên lai người trẻ tuổi kia mới là trong đó làm chủ, nhưng trong lòng sớm có chủ ý, cười đến, mới ra chấn này, liền là liên miên 10 dặm quan đạo, huống hồ trên đường cũng vô nghỉ ngơi chỗ, bảo chủ sợ chư vị người lạ mệt nhọc, đặc biệt tại bảo bên trong tinh tuyển vài con quái mã, lấy cung cấp chư vị ra roi. Thạch Thần thầm nghĩ, quả nhiên là lão giang hồ, queo góc đều muốn chúng ta đi kia Phong Lôi Bảo, xem ra trong đó tất có kỳ quặc. Bất quá đã người ta có khoái mã đưa tiễn, làm sao lại không làm đâu? Chí ít có thể để cho Tề Tĩnh Nhi nhẹ nhõm không ít. Lập tức cười nói, bảo chủ thật sự là khéo hiểu lòng người, đã như vậy, toàn bằng huynh đại phân phó. Nam tử trung niên đại hỉ, nói, như thế, các vị mời lên ngựa. Phong Lôi Bảo Phong Lôi Bảo rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi, lân thứ chất so kiến trúc, ba mặt núi vây quanh, dưới có đường núi, xem xét chính là dễ thủ khó công chi địa. Thú hồ muốn tiến vào bảo cửa còn phải tiến vào cầu treo, bảo trước có không ít tham thiếu, từng cái cường tráng hán tử thủ ở trong đó, cũng có điểm theo núi làm vương cảm giác, bất quá Tây Tấn những năm cuối thời điểm, các nơi địa chủ hơn phân nửa như thế, có được chính mình vũ trang môn khách. Trên đường đi nói chuyện phía dưới, mọi người cũng biết trung niên nam tử này chính là Phong Lôi Bảo nhân vật số 2, tổng quản Triệu Tầm Chi, mà cái kia làm nhuyễn kiếm nam tử thì là Phong Lôi Bảo tiểu thư Tiết Uyển Linh tiếp thân thị vệ Tiết Văn, Phong Lôi Bảo bảo chủ chính là Tiết Khôi. Mọi người một đường đi vào trong núi, đợi đi tới bảo trước, một cái chừng 50 tuổi râu dài lão giả thân mang hoa phục đang đợi, chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt khẽ nhìn tiểu tụy chi sắc, một thấy mọi người đi tới, sắc mặt vui mừng, liền tiến lên đón. Triệu Tầm Chi thì cùng Tiết Văn trước bước nhanh mấy lần không người kêu một tiếng bảo chủ. Tiết Khôi thì là cười ha ha, phất tay để bọn hắn né qua một bên, thẳng hướng lấy Thạch Thần một đoàn người đi tới, thành khẩn nói, Tiết Mỗ còn chính sợ các vị anh hùng không đến a. Thạch Thần khẽ cười nói, bảo chủ như thế thịnh tình, ta cùng từ chối thì bất kính. Tiết Khôi liếc thấy bên trong người trẻ tuổi này, chỉ cảm thấy Tiết Văn vừa tới báo cáo thời điểm, ngôn từ bên trong khoa trương quá nhiều. Con nào một gặp mặt, lại là kinh ngạc liên tục, chỉ nhìn kia bên người mấy cái lao nhân, từng cái sắc mặt hồng nhuận, tinh khí mười phần, có thể đánh chạy thiết thủ truy hồn hách trang nhất định không phải hời hợt hàng người, mà lại nhìn người trẻ tuổi này, càng là không được, một thân khí chất bức người, giống như xuất sinh danh môn. Thiết Khôi cười nói, đã là như thế, các vị, mời. đi vào bảo bên trong đại sảnh, bên trong sớm đã dọn xong thịt rượu, đợi đến mọi người cùng nhau ngồi xuống, Tiết Khôi cười nói, còn chưa thỉnh giáo chư vị họ Cao. Thạch Thần cười nói, Thạch Thần. Tiết Khôi sắc mặt giật mình nói, không phải là kinh thành Thạch gia. Thạch Thần sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, bảo chủ quá cao nhất tại hạ. Tiết Khôi cười nói, là Tiết Mỗ thất lễ, chỉ là xem xét Thạch thiếu hiệp đã cảm thấy thần khí bức người, tăng thêm Thạch gia uy danh, mới có này liên tưởng. Thạch Thần ám đạo, người bảo chủ này xem ra cũng không phải người bình thường, trong lời nói nhiều tại phỏng đoán thân phận đối phương lai lịch, tất có mưu đồ. Đợi cho Tiết Khôi sau khi hỏi xong, đối Tiết Văn nói, đi đem ta phòng bên trong nước mắt lấy ra. Tiết Văn bận bịu khẽ không người rời đi, không một trận liền cầm tới một cái thật dài hộp. Tiết Khôi đem hộp mở ra, xuất ra một cây đoạn kiếm đến, chỉ thấy kiếm này dài ước chừng một thước, vỏ, kiếm, đao, tựa hồ là dùng cả khối mặc ngọc điêu thành, đen như mực sáng loáng, trông rất đẹp mắt, mà đoạn kiếm ra khỏi vỏ thì là toàn thân xanh thẳm, quang huỳnh sáng long lanh, mặc dù bây giờ là ban ngày, kiếm này mới ra, cả phòng đều là quang hoa. Tiết Khôi thì là cười ha ha một tiếng, đi xuống cái đến, mấy bước đi đến Tề Tĩnh Nhi trước mặt, nói, Tề cô nương vừa lúc cùng tiểu nữ cùng tuổi, ta gặp một lần liền thích, Tề cô nương nếu là không chê kiếm này đơn sơ, Tiết Mỗ liền đem kiếm này tặng Vu cô nương. Tề Tĩnh Nhi giật mình, không biết ứng phó như thế nào, hướng Thạch Cẩn nhìn một cái. Thạch Cẩn thầm nghĩ, cái này Tiết Khôi thật đúng là người trong giang hồ, một nhìn chúng ta trong mấy người, cũng chỉ có Tĩnh Nhi dễ đối phó nhất, bất quá, đến người tiền tài cùng người tiêu thai, ngươi nếu không đem lão nói thật ra, ta lại có thể nào tùy tiện nhận lấy đâu. Chắp tay cười nói, Tiết bảo chủ lớn như thế lễ, nếu là nhận lấy, chẳng phải là vô công vô thụ lộc. Tiết Khôi ha ha cười nói, Thạch thiếu hiệp khách khí, quá khách khí, nếu không phải Thạch thiếu hiệp, nữ nhi của ta chỉ sợ. Vừa nói đến hay là hưng phấn, nói đến phần sau, lại giọng nói một thấp, dường như trở lấy Thạch Cẩn tra hỏi. Thạch Cẩn tâm lý cười lạnh một tiếng, ám đạo, ngươi cũng coi như muốn nói thật. Chứa nhịn không được dáng vẻ do hỏi, chẳng lẽ Tiết tiểu thư lại gặp phiền toái gì không thành. Tiết Khôi ai thở dài một tiếng, truy đủ đống nhiên ngược nói, ta Tiết Mỗ người liền một đứa con gái như vậy à, ai biết, bây giờ lại bị sắp xếp giáo cấp đi. Thạch Cẩn thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, thật đúng là sự tình này. Giả bộ làm ngạc nhiên nói, Tiết tiểu thư không phải là rời đi khách sạn sau. Tiết Khôi mang theo phần ý nói, chính là, không nghĩ tới sắp xếp giáo người vậy mà bày ra trùng điệp cửa ải, quả thực là đem tiểu nữ cho cấp đi. Thanh lão nhị chính ăn đến dễ chịu, phẫn âm thanh hô lớn, đám người này cũng thế này đáng ghét. Bạch Lao Tam cũng là một tay nắm lấy đùi gà, đầy miệng gặm cái này hiệu chân, xuất ngôn không rõ lẩm bẩm hai câu. Thạch Cẩn cau mày nói, sắp xếp giáo nói thế nào cũng là Trường Giang chi lên một cái đại giáo, lại vẫn làm như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Tiết Khôi lại là thở dài một hơi, nói, việc này nói rất dài dòng, cách ta Phong Lôi Bảo cách đó không xa có một cái hồ nhỏ, nước hồ cấu tạo đặc thù, liền ngay cả một mảnh vũ mao cũng sẽ chìm xuống, nhưng là tại đáy nước này lại ở lại một cái kỳ nhân. Người này tự xưng cô tổn thương lão nhân, nghe nói hắn vì cứu sống đã chết đi thê tử, đi khắp thiên hạ nềm hết bách thảo, mà 10 năm trước, hắn liền tới đến kia hồ nhỏ bên trong định cư, ngay tại nửa năm trước không lâu, hắn đột nhiên truyền ra tin tức, nói ta Phong Lôi Bảo bên trong có một viên 100 năm kỳ hoa, bảy thân thúy la, nếu người nào có thể cầm tới hoa này, hắn chẳng những đem Phong Lôi kiếm phổ đem tặng, càng là tăng thêm hắn vài chục năm nay luyện chế các loại linh đan rượu. Dược, thế là nghe phong. Phanh việc này người nhao nhao đến đây ta Phong Lôi Bảo, vô luận là lấy lễ còn là dùng võ, đều nghĩ đòi hỏi hoa này. Tề Tĩnh Nhi nhịn không được nói, nếu là bảo chủ đem hoa này đưa đi, há không lại được kiếm phổ, lại được rượu dược không thành. Tiết Khôi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, thế nhưng là, vốn bảo bên trong căn bản không có loại này hoa, ta liền xem như đào sâu ba thước cũng tìm không thấy a, nhưng là sắp xếp giáo hiện tại bắt tiểu nữ, đang muốn Tiết Mỗ cầm tiêu xài đổi a. Tề Tĩnh Nhi cả kinh nói, vậy Tiết tiểu thư làm sao bây giờ a? Thạch Cẩn từ tốn nói, nếu thật sự là như thế, không bằng trước đem Tiết tiểu thư cứu ra lại tính toán sau không muộn. Tiết Khôi mừng lớn nói, nếu thật có thể như thế, Tiết Mỗ nhất định đại lễ đưa tiễn. Thạch Cẩn khẽ vuốt cằm nói, đạo nghĩa chỗ, ta cùng làm hết sức mà thôi. Tiết Khôi cười to nói, tốt, có Thạch thiếu hiệp một câu, ta Tiết Mỗ người thế nhưng là thả dưới một khối đá lớn tới. Thạch thiếu hiệp chuẩn bị khi nào xuất phát? Thạch Cẩn trả lời, tối nay. Tiết Khôi một đôi mắt hổ ngưng thần nhìn qua Thạch Cẩn nói, kia hết thể liền xin nhờ chư vị. Hắn lại không đem nước mắt kiếm đưa cho Tề Tĩnh Nhi, quay người lại, tại mọi người không nhìn thấy trên mặt mới hiện ra một tia quỷ dị đến, chỉ là lúc này hắn không nhìn thấy lại là Thạch Cẩn bên miệng móc ra càng cao thâm hơn khó lường ý cười. Thạch Cẩn ngang đầu uống cạn rượu trong chén, cười thầm nói, lại để ta nhìn ngươi chơi chính là gì trò xiếc. Chương 44, nước mắt. Buổi chiều Phong Lôi Bảo khách phòng Thạch Cẩn chỗ ở gian phòng bên trong chỉ có hai người, Lam lão đại cùng Thạch Cẩn. Lam lão đại cười đến có chút không hiểu, lại tràn ngập tín nhiệm, nói, Thạch huynh đệ, lưu tại cái này bên trong, tất có ngươi lý do đi. Thạch Cẩn cười đến có chút cao thâm mặt chắc, nói, ngươi phát giác đến rồi. Lam lão đại gật đầu nói, ta cảm thấy lấy Thạch huynh đệ tính cách là sẽ không bị lợi dụng, lưu tại cái này bên trong nhất định có nguyên nhân khác. Thạch Cẩn lắc đầu nói, bất quá ta lần này lưu lại cũng thực sự là bởi vì cây đoạn kiếm kia, nước mắt, đây cũng là ta lưu lại lý do duy nhất. Lam lão đại ánh mắt lấp lóe, cười nói, là vì Tĩnh Nhi. Thạch Cẩn cười nói, nước mắt người dù so ra kém Lam lão ca tôn thế nào, nhưng lại sư xuất danh môn, tương truyền chính là Triều Hán đúc kiếm đại sư tôn nói hơi vì tưởng niệm vong thê hái luyện thiên sơn lam ngọc luyện thành, mà lại nghe nói cái này nước mắt phía trên còn giấu có một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Tĩnh Nhi bây giờ không có tiện tay binh khí, cái này nước mắt ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Lam lão đại ngạc nhiên nói, tuyệt thế kiếm pháp. Cái kia kiếm như thế chi nhỏ, như thế nào giấu lại kiếm pháp? Thạch Cẩn trả lời, điểm này chỉ đợi đạt được kiếm về sau liền có thể giải khai, chỉ là ta nghi ngờ trong lòng lại phải tự mình động thủ. Lam lão đại trong mắt lộ ra một tia phong mang nói, Thạch huynh đệ có ý tứ là, Thiết Khôi. Thạch Cẩn gật đầu nói, không sai, người này làm việc lão luyện, huống hồ này bảo binh hùng tướng mạnh, có thể quản hạt chiếu cố, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Lam lão đại trầm giọng nói, Thạch huynh đệ hẳn là đang hoài nghi Tiết nhà tiểu thư bị với tay sự tình. Thạch Cẩn không có trả lời, đứng người lên, chuyển hai vòng, nói, việc này ta mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là cùng Tử đại tỷ trở về mới có thể rõ ràng. Lam lão đại ngạc nhiên nói, tứ muội. Thạch Cẩn cười nói, Tử đại tỷ đã bị ta phái đi điều tra tin tức đi. Lam lão đại nhếch lên ngón tay cái chiếc khen, Thạch huynh đệ thật sự là tốt ánh mắt, Tử tứ muội trước kia thật đúng là làm dòng này xuất thân. Thạch Cẩn giật mình ngộ đạo, ha ha, nguyên lai các ngươi bốn người trước kia còn làm qua thư hùng đạo tặc không thành. Lam lão đại mặt mo đỏ ửng, cười nói, đều là chuyện cũ. Phong Lôi bảo Tiết Khôi sứ sở tại Tiết Khôi gian phòng bên trong, đang có hai người, Tiết Khôi cùng Triệu Tầm Chi. Triệu Tầm Chi lúc này chính vểnh tay khen lớn nói, bảo chủ lần này thế nhưng làm mưu kế hay a. Tiết Khôi cười nói, đến đúng lúc không bằng tới thật tốt, ta còn đang lo tìm không thấy người làm cho ta sự tình đâu. Triệu Tầm Chi vui vẻ nói, không sai, bất quá bảo chủ nhất chỗ cao minh chính là không đánh mà thắng chi binh, không uổng phí một binh một tốt liền có người thay chúng ta chân chạy. Tiết Khôi đắc ý nói, bây giờ liền chỉ đợi bọn hắn tiến đến sắp xếp giáo nháo trò. Triệu Tầm Chi lại là thấp giọng dò hỏi, bất quá nếu là kia tiểu tử đến tiểu bên hồ kia. Tiết Khôi cười lạnh nói, đi thì đã có sao, coi như hắn có bản lĩnh tiến vào được cũng ra không được, chỉ là lao giả đáng chết kia vậy mà chết cũng không muốn nói ra Phong Lôi kiếm phủ ở nơi nào, bây giờ được cái này nước mắt lại cũng vô dụng. Triệu Tầm Chi lại cẩn thận nói, chỉ là ta không rõ bảo chủ vì sao lại muốn lấy nước mắt bảo kiếm đem tặng. Tiết Khôi trầm giọng nói, mấy người này đều không phải hời hợt hạng người, nếu là lấy châu báu mỹ ngọc tương dụ chỉ sợ không thể động chi, chỉ có dùng cái này nước mắt bảo kiếm. Đương nhiên bọn hắn cũng nhất định nghe qua cái này nước mắt kiếm cùng bộ kia tuyệt thế kiếm pháp, như thế mới có thể cho bọn hắn mượn chi thủ chém tới sắp xếp giáo. Triệu Tầm Chi cẩn thận hỏi, chém dụng sắp xếp giáo cố nhiên đối với chúng ta có lợi, nhưng là hẳn là thật muốn đem cái này nước mắt kiếm đưa cho hắn không thành. Tiết Khôi cười to nói, ngay cả ngươi cũng thật cho là đây chính là nước mắt kiếm. Triệu Tầm Chi lớn ngạc nhiên nói, hẳn là cái này lại không phải nước mắt kiếm. Tiết Khôi ẩn ẩn cả giận nói, cái này tự nhiên không phải nước mắt kiếm, chân chính nước mắt kiếm truyền thuyết giống như nước mắt trong suốt như ngọc, dù từ lam ngọc chế thành, lại có nước đồng dạng qua mang. Thanh kiếm này chính là lão già đáng chết kia cho ta, lừa gạt ta đây chính là nước mắt kiếm, nào biết ta chỉ là giả vờ mắc lừa, chỉ đợi hắn đem Phong Lôi kiếm phổ giao ra. Thử. Triệu Tầm Chi mừng lớn nói, bảo chủ quả nhiên rượu chiêu a, như thế lo gì đại sự không thành. Ngày khác là vua. Tiết Khôi hung ác nhìn chằm chằm Triệu Tầm Chi một chút, Triệu Tầm Chi đột nhiên im tiếng, trời ạ, Tiết Khôi vậy mà cũng là dã tâm hạng người, đúng là muốn cắt đất xương vương không thành. Tiết Khôi cục một tiếng, nói, ngươi hay là trước phái người đi đem bọn hắn hầu hạ, chúng ta thành bại nhưng lại tại này nhất cử. Triệu Tầm Chi vội vàng cung không người lui xuống, mà đồng thời trên nóc nhà cũng xuất hiện một đạo tử sắc quang cầu vồng, vừa ẩn mà không. Phong Lôi bảo khách phòng Thạch Cẩn chỗ ở Thạch Cẩn cùng Lam lão đại nghe xong Tử tứ muội miêu tả, đồng loạt lộ cái quả nhiên biểu lộ. Lam lão đại cả giận nói, ta vốn cho là Tiết Khôi lời nói bên trong còn có mấy phần thật, không nghĩ tới vậy mà bịa đặt lung tung, nghĩ để chúng ta đi làm trước ngựa đủ. Thạch Cẩn cười nhạt nói, hiện tại xem ra, chỉ sợ ngay cả Tiết Uyển Linh bị bắt đều là giả, hắn chỉ cần mang mấy người phụ giúp bọn ta công tiến vào sắp xếp giáo, sau đó nói đã đem người cứu ra. Tử tứ muội hàn lông mày mở ra, nói, Thạch huynh đệ, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thạch Cẩn cười nói, rất đơn giản, tương kế tự kế. Nhìn xem hai người nghi ngờ ánh mắt, giải thích nói, đã cái này đem nước mắt kiếm không phải chân chính vệt nước mắt, vậy chúng ta cũng không cần thiết lo lắng hắn. Nghe Tiết Khôi khẩu khí, cái này nước mắt kiếm hẳn là còn tại cái gọi là lao già chết tiệt tay bên trong. Ban đêm hành động thời điểm, Tiết Khôi tất nhiên sẽ tại chúng ta về sau an bài một nhóm nhân mã, đến lúc đó chúng ta chỉ cần âm thầm truyền ra tin tức cho sắp xếp giáo, để sắp xếp giáo chủ động tìm tới nhóm nhân mã này. Đến lúc đó bọn hắn tàn sát lẫn nhau, chúng ta liền có thể tìm chiếc thuyền nhẹ nhõm sang sông. Lam lão đại mừng lớn nói, chính là, liền để bọn hắn đi tự giết lẫn nhau đi. Tử tứ muội thì tiếc hận nói, đi ngược lại là có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng là cho Tĩnh Nhi vệt nước mắt liền thất bại. Thạch Cẩn lại là cười nhạt một cái nói, yên tâm, nước mắt ý nguyên nắm trong lòng bàn tay. Đêm đó Phong Lôi bảo bên ngoài đường núi Thạch Cẩn như là một trận như gió đang bay lượn, thậm chí ngay cả gió cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn, chỉ cần nói bóng nói gió mấy lần, Thạch Cẩn liền thăm dò được hồ nhỏ chỗ, mà mình thì đã đi tới hồ nhỏ bên ngoài một cái ruộng dốc phía trên. Như là về yến vào rừng rơi vào trên ngọn cây, thừa dịp ánh trăng, Thạch Cẩn nhanh quan sát một chút hồ nhỏ chung quanh. Hồ nhỏ cũng không lớn, chỉ là hồ nhỏ bên trong có chút sương mù sắc bao phủ, mà lại hồ nhỏ chung quanh ngoài mười trượng mặt đất trình ra màu bạc nhạt một mảnh, như là có chút cổ quái. Thạch Cẩn tâm lý cũng hiểu được hơn phân nửa, chắc không được Tiết Khôi bảo trì không sợ hãi, nguyên lai cái này hồ nhỏ chẳng những là chỉ vũ hồ, càng là hàn băng hồ, tăng thêm hồ bên ngoài lại có quần cư kịch độc ngân tuyết xà, dù cho là võ lâm cao thủ cũng không dám đi vào. Thạch Cẩn thân hình dĩ nhiên đã rời đi ngọn cây, hóa làm một mảnh mây bay nhẹ nhàng lại vô so nhanh chóng hướng hồ nhỏ chỗ bắn tới, đây chính là quan ngoại yến ra mây phiêu yến ảnh tuyệt thế thân pháp. Mà lúc này hồ nhỏ bên ngoài cũng là ngân xà ngẩng đầu thổ tín, sàn sạt muốn hướng Thạch Thần vọt tới. Thạch Thần cũng đã tại ngân xà ngẩng đầu một tích tắc kia rơi vào hồ nhỏ bên trong, tốc độ nhanh chóng, quả nhiên không hổ là mây phiêu yến ảnh. Thạch Thần vừa rơi vào kia hồ nhỏ bên trong, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy hàn khí đánh tới, trên người hắn thương khung băng tinh vốn là vì băng bên trong tinh hoa, loại này rét lạnh độ hồ nước căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Thạch Thần phát hiện một chuyện khác lại là đáy hồ này lại có một cái to lớn vòng xoáy, này vòng xoáy tựa hồ là đem hồ chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng rét lạnh thấu xương, hạ tầng lại là từ cường đại vòng xoáy lực lượng tạo thành ổ xoáy. Thạch Thần vận khởi bất động thiên động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng như một đầu cá bơi hướng càng hạ tầng đáy hồ kín đáo đi tới. Mà Thạch Thần lúc này cũng chú ý tới hồ này tựa hồ làm nhân công chỗ tạo, bốn vách tường giống như lao tước, mà lại từ từ bên trong hãm, từ nhỏ hồ bên ngoài nhìn, bất quá 10 trượng đường kính, mà càng là đến đáy hồ, càng là rộng lớn. Đáy hồ hắc ám đối Thạch Thần đến nói vẫn chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mà tiềm phục tại đáy hồ từng đầu màu xanh đại mãng cũng phát hiện người xâm nhập. Dù dưới đáy nước, Thạch Thần thân hình y nguyên như nước chảy niềm nở, tiện tay vung lên, liền đem bên người đánh tới một đầu thô to như thùng nước đại mãng chấn động ngất đi. Hắn tiện tay đem bên người chướng ngại vật thanh trừ sạch sẽ, cũng thông suốt phát hiện đáy hồ bên cạnh phía trên có một chỗ sáng ngời truyền đến. Thạch Thần hai tay phất một cái dòng nước, giống như cá bơi bắn tới, ưỡn ngược một cái, liền tiến vào kia sáng ngời chỗ. Nguyên lai cái này bên trong đúng là một cái hang đá bên ngoài hành lang. Thạch Thần nhảy ra mặt nước, đến kia cao 5 thước thạch hành lang chuyến đi. Thạch hành lang không dài, bất quá 5-6 bước khoảng cách. Mà người ở bên trong tựa hồ nghe đến tiếng vang, một tiếng ngang ngược vô lý âm thanh ầm vang lên. Thử, cuối cùng người tới, cùng bản tiểu thư về bảo bên trong, nhìn làm sao thu thập các ngươi. Thanh âm này như thế nào quen thuộc như thế. Thạch Thần cười lạnh, nguyên lai kia cái gọi là bị sắp xếp giáo buộc đi Tiết Uyển Linh vậy mà tại nơi đây. Mà Tiết Uyển Linh cũng từ trong thạch động chạy ra, trông thấy Thạch Thần xuất hiện, đột nhiên ngẩn ngơ, nhưng cũng là ngẩn ngơ, đột nhiên chống nạnh ngạo nghễ nói, là ai cho phép ngươi tiến đến? Thạch Thần không thèm quan tâm nàng, thẳng hướng phía trước đi. Tiết Uyển Linh nhọn quát một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông kia đem ba lưỡi đao đòn nào, đột nhiên hướng Thạch Thần trước ngực đâm tới. Nhưng là Tiết Uyển Linh lại đột nhiên phát hiện thấy hoa mắt, Thạch Thần vậy mà không gặp, không sai, động cao không quá 5 thước, mà lại chỉ dung hạ được một người đứng, hắn làm sao có thể không tại? Tiết Uyển Linh lưng mắt lạnh, mang ánh mắt bất khả tư nghị hướng về sau nhìn lại, Thạch Thần, cái kia một mặt cười nhạt công tử áo trắng chính đứng ở sau lưng nàng, đánh giá trong thạch động. Tiết Uyển Linh đột nhiên cảm thấy hắn rất tuấn thiếu, bất qua ý nghĩ này lại là chợt lóe lên, chỉ vì hắn quá ngạo mạn, cũng dám đối với mình lờ đi. Đương nhiên, nàng cũng chú ý tới Thạch Thần quần áo vậy mà chưa thấm một giọt nước, hắn đến cùng là thế nào tiến đến? Trong động bố trí rất đơn giản, hai tấm giường, không, chính xác đến nói, chỉ có một cái giường, khác một chương là một chiếc quan tài băng. Ngồi một cái lao đầu, nhìn không ra tuổi của hắn, hắn tóc trắng phơ, không, ngay cả lông mày mao cũng là bạch, sắc mặt cũng tái nhợt, trên thân áo vải cũng đã tắm đến trắng bệnh. Hắn hai mắt vô thần, nhìn chòng chọc vào kia chiếc quan tài băng, trong quan tài băng đang nằm một cái mỹ mạo nữ tử, mặc một bộ tử sắt váy dài, tuổi chừng 25-6, chỉ là nữ tử này lại cùng Tiết Uyển Linh dáng dấp có chút rất giống. Thạch Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tựa hồ minh bạch cái gì như. Tiết Uyển Linh thấy Thạch Thần chỉ nhìn chằm chằm lão đầu, vậy mà nhìn cũng không nhìn mình một chút, cầm đao bước nhanh đi tới nói, "Uy, ngươi đừng nhìn, ngươi coi như đem hai tròng mắt đều trưởng thành ngưu nhãn đồng dạng, hắn cũng sẽ không xem ngươi." Thạch Thần dắt đông nhúc nhích khoe miệng, tay lại động, nhanh như điện chớp hướng phía băng quan chụp tới. Động, lão đầu cũng động, cũng nhanh như thiểm điện, không, tựa hồ là thật thiểm điện, chớ nhìn hắn một mực ở lại, trong khi xuất thủ vậy mà ẩn có phong lôi chi thanh. Chỉ là lão đầu vừa ra tay, Thạch Thần nhưng lại thu tay lại, tựa hồ là cố ý khảo thí. Thạch Thần tay vừa thu lại, lão đầu lại cũng đem quyền thế thu về. Tiết Uyển Linh thì là nói, ngươi lão nhân này, làm sao lại tra tà phong lôi trường pháp? Lão đầu không nói một lời, mà Tiết Uyển Linh lại cũng chỉ là miệng kêu la, không hướng phía trước đi, tựa hồ thua thiệt qua như. Thạch Thần nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ, lão đầu này công lực không thể khinh thường, vừa rồi tuy là tiện tay một quyền, lại khí thế hung mãnh, huống hồ thu phát tự nhiên, không phải đỉnh tiêm cao thủ, gì lại như thế thủ pháp? Thạch Thần hướng phía cái này trong quan tài băng nữ tử nhìn lại, lại cẩn thận nhìn xem lão nhân này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lần này hắn lại đưa tay ra, chuẩn xác mà nói, là chậm rãi nâng lên tay trái, mà tay trái thì ẩn ẩn kim quang ứa ra, từ trong lòng bàn tay huyễn hóa ra kim cổ vương đầu lâu tới. Tiết Uyển Linh thấy giật mình, không khỏi lui lại ba bước, lao đầu lại là ánh mắt bên trong hiện lên một tia trước nay chưa từng có kích động, đột nhiên ngẩng đầu đến nói, kim cổ vương. Chương 45, cô tổn thương lão nhân. Thạch Thần không có trả lời lời của lão đầu, trong lòng bàn tay kim cổ vương lại là miệng hơi mở, chỉ thấy băng quan bên trong trên người nữ tử được sinh ra một trận thật mỏng kim quang, mà băng quan nữ tử vũ trái chốt thì chậm rãi huyễn ra một con nho nhỏ màu đỏ cổ trùng tới. Thạch Thần tay phải vừa nhấc, đột nhiên ngưng tụ thành một tầng băng, đem toàn bộ màu đỏ cổ trùng đông kết tại không trung, mà tay trái chưa ngừng, phương hướng lại hướng lao đầu ngực trái. Lao đầu sắc mặt siết chặt, tựa hồ là hàm răng cắn chặt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, trên thân cũng là phát ra hơi mỏng kim quang, mà chỗ ngực chập trùng không ngừng, đột nhiên phá thịt mà ra một con màu đỏ cổ trùng tới. Thạch Thần tay trái kim quang biến mất, thay thế mà lên thì là một cỗ hùng hồn trường lực, đem màu đỏ cổ trùng hóa thành bụi bặm, mà tay phải thì là 10 ngón một nắm, vây ở băng bên trong màu đỏ cổ trùng cũng là bị ép thành vỡ nát. Lao đầu đột nhiên đứng lên, hai mắt bên trong cũng không tiếp tục là vừa rồi đổi phế, đổi chim mà đến lại là mặt mũi tràn đầy phân chấn cùng trong mắt chôn giấu thật sâu hận ý. Thạch Thần khẽ cười nói, tình một chữ này, nhất là khổ người, dù cho là như sắt thép hán tử cũng không thể tiếp nhận cái này tình cổ nỗi khổ đi. Lao đầu phóng khoáng cười nói, cho dù như thế, lão phu cũng coi như nhịn đến hôm nay, công tử ân cứu mạng, lao đầu cái này bên trong trước cảm ơn qua. Nói xong, liền muốn quỳ đi xuống. Thạch Thần phất một cái tay, đem lão đầu nâng lên, nói, vãn bối sao nhận được lên tiền bối lớn như thế ân, vừa rồi một chuyện bất quá một cái nhấc tay. Lão đầu bị Thạch Thần khí kinh nâng lên, ha ha cười nói, không sai, công lực của công tử coi là thật bất phàm, chỉ là trong lòng ta có một cái nghi vấn. Thạch Thần mặt không đổi sắc từ đáp, đương nhiên, ta cứu ngươi cũng là vì tác thủ một vật. Lão đầu nghiêm mặt nói, thứ gì? Thạch Thần cười nói, nước mắt. Lão đầu tựa hồ sớm đã liệu ở trong đó, cười u ám nói, nước mắt kiếm, còn có phong lôi kiếm phổ a. Thạch Thần cười lạnh một tiếng, trong tay phải đột nhiên cũng ra hai ngón tay, tiện tay hướng phía lão đầu vung lên. Lão đầu chỉ cảm thấy chiêu này thường thường không có gì lạ, nhưng là kỳ quái chỗ mình vậy mà tìm không thấy mảy may sơ hở, không khỏi chợt lui một bước, tránh thoát kiếm thế. Thạch Thần thân thể không động, tay phải lần nữa hướng không trung lật một cái, lão đầu chỉ cảm thấy hàn phong phá mặt, dưới mắt cảm giác bên trong vậy mà tất cả đều là kiếm khí lăng lăng, không khỏi quá sợ hãi. Thạch Thần lại là tay phải vừa thu lại, quăng ở sau lưng, mỉm cười nói, này hai chiêu so ngươi phong lôi kiếm phổ như thế nào? Lão đầu nhịn xuống vừa rồi rung động, thành khẩn gật đầu nói, hơn xa phong lôi kiếm phổ. Thạch Thần cười nói, đã như vậy, ngươi liền nhưng biết ta không phải cùng hắn người đi chung đường, huống hồ. Thanh em ngừng lại, lại nói, tình cổ hai trùng, phân thấp hơn nam nữ thể nội, chết nó một cái khác cũng sống không được. Ngươi dù dùng cái này băng quan bảo tồn thi thể, khiến cho tình cổ bất tử, chỉ là tình cổ nhập thể, như cuốn hồn chi tia, nhất niệm cùng tình chữ liền toàn thân đau đớn, công lực toàn bộ tiêu tán, lâu mà liền không thể rời đi này cổ ba thước bên ngoài. Bây giờ tình cổ hai trùng vừa chết, mẫu trùng tất nhiên cảm giác, chúng cổ người liền về lập tức phát giác. Lão đầu hai tay nắm đấm siết chặt nói, công tử nói là, kia chúng cổ nhân mã bên trên liền muốn đến rồi. Thạch Thần cười nói, không sai, nếu như hắn còn để ý phong lôi kiếm phổ. Lão đầu cười lạnh nói, lão phu đang cầu mà không được. Bị nhốt này động 20 năm, báo thủ thời gian cũng cuối cùng đã tới. Cái này cười, cười đến làm cho lòng người hàn, Tiết Uyển Linh tuy là ngang ngược, lại cái kia trải qua như thế chiến trận, hậm hực nói, quản các ngươi cái gì phong lôi kiếm phổ, cái gì cổ, cùng bản tiểu thư cũng không quan hệ, bản tiểu thư cái này muốn đi. Thạch Thần cười nhạt nói, bên ngoài nước hàn như băng, vòng xoáy như lưu, cự mãng như nước thủy triều, chỉ sợ ngươi còn không có bước ra nửa bước. Tiết Uyển Linh nhịn không được ý sợ hãi, thân thể mềm mại lắc một cái, xoay người lại, cái mũi hừ một cái nói, bản tiểu thư hiện tại lại không muốn đi. Hừ, các ngươi dám cái kia bản tiểu thư như thế nào? Lão đầu lại là cẩn thận quan sát Tiết Uyển Linh, sắc mặt một hàn đạo, ngươi chính là Tiết Khôi thất phu kia nữ nhi. Tiết Uyển Linh mắt lạnh lẽo một hàn, cả giận nói, ngươi dám vậy mà vô lễ. Một kiếm liền đâm đi qua. Lão đầu không giận không lửa, mười ngón như câu, liền hướng phía Tiết Uyển Linh chụp tới. Tiết Uyển Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy hoa mắt đã bị lão đầu bắt lấy thủ đoạn, chỉ cảm thấy trên tay đau xót, ba lưỡi đao liền rơi trên mặt đất. Tiết Uyển Linh vừa muốn há mồm mắng to, phần cổ tê dần, liền bị lão đầu điểm trúng á huyệt. Lão đầu như giải hận như cười ha ha, Thạch Thần lặng lặng đứng ở một bên, đối với chuyện này thờ ơ, hắn cần thiết chỉ là kia đem nước mắt kiếm, còn lại ân ân đoán đoán cùng hắn không hề quan hệ. Mặc dù hắn cùng lão đầu không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ hứa hẹn, hắn lại biết hắn nhất định sẽ đem nước mắt giao đến trong tay hắn. Hang đá bên ngoài đột nhiên truyền đến to lớn chấn động âm thanh, sau đó là trào lưu phun trào thanh âm, lão đầu mắt hổ trừng một cái, một tay dắt Tiết Uyển Linh hướng phía thạch hành lang đi đến, lúc này thạch hành lang cửa vào dưới đã không có nước, phía dưới chính là ẩm ướt đáy nước. Đợi cho Thạch Thần lách mình xuất hiện thời điểm, toàn bộ đáy hồ đã bị lửa đem chiếu sáng ra, chỉ thấy phía trước chính là Tiết Khôi cùng Triệu Tầm Chi dẫn đầu phong lôi mã nhân ngựa, mà tại ngoại vi càng là một đám cung tiễn thủ. Tiết Khôi mắt thấy lão đầu trước ôm theo Tiết Uyển Linh, đã có chút kinh ngạc, gặp một lần Thạch Thần từ phía sau xuất hiện, càng là kinh ngạc, hắn sắc mặt căng cứng, người chung quanh ngựa càng lại như lâm đại địch. Lão đầu gặp một lần Tiết Khôi xuất hiện, cười ha ha, cười tiếng điếc tai nhức óc. Ngưng cười, trầm giọng nói, "Tiết Khôi, ngươi không nghĩ tới hôm nay a?" Tiết Khôi cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi đừng tưởng rằng tự kiềm chế có phong lôi kiếm phổ, ta liền không thể động tới ngươi." Lão đầu đem bên người Tiết Uyển Linh nhấc lên, cười lạnh nói, "Có con gái của ngươi ở đây, ngươi ngược lại động động nhìn." Tiết Khôi cười ha ha, cười đến kém chút đau xót không nói, "Nữ nhi của ta." "Giang Phú, ngươi ngược lại nhìn kỹ một chút nàng, hẳn là ngươi là mắt mở, nhìn không ra nàng cùng Đông Đảo tướng giống chứ?" Được xưng là Giang Phú lao đầu đoạn âm thanh quát một tiếng, cả giận nói, "Tiết Khôi, ngươi không có tư cách sách Đông Đảo, nếu không phải ngươi ra hạ lưu thủ đoạn, Đông Đảo sao chịu sinh hạ nàng đến?" Tiết Khôi mang theo hận ý nói, "Giang Phú, chuyện cho tới bây giờ, ta có thể nói cho ngươi một sự kiện, nàng là con gái của ngươi." Giang Phú cười ha ha, hừ lạnh một tiếng nói, "Tiết Khôi, ngươi coi ta là lao hồ đồ rồi. Ta có hay không nữ nhi, ta so ngươi rõ ràng hơn." Tiết Khôi cười nói, "Thật sao? Ngươi gì không nhìn vành thai của nàng đâu?" Giang Phú hừ lạnh nói, "Ngươi khi ta sợ?" Tiện tay đem Tiết Uyển Linh tóc dài một nhóm, chỉ thấy Tiết Uyển Linh tả hữu vành thai bên trên cắt treo một khối màu lam tiểu bảo thạch, giống như nước mắt hình dạng. Giang Phú thần sắc khẽ giật mình, lại nghe Tiết Khôi cười nói, "Đây chính là ngươi đưa cho Đông Đảo đính tình lễ vật đi." Giang Phú khí quyển thở nằm, một tiếng quát lên, "Ta nói qua, không cho phép ngươi xách Đông Đảo." Tiết Khôi hào lờ đi hắn, phối hợp mình nói, "Ngày ấy ta âm thầm đem thất thải huyễn mây hương để vào Đông Đảo trong phòng, đưa nàng mê đảo, chuẩn bị đưa nàng chuyển qua ta phòng ngủ, nào biết bảo chủ tuyên ta triệu kiến, đợi cho ta lúc trở lại, ngươi sớm đã nằm tại nàng, cái này thất thải huyễn mây hương vốn là vì chi vật, ngươi đương nhiên chống cự không được. Giang Phú như gặp phải lôi kinh, chấn nói, cái gì, ngày ấy, ta. Tiết Khôi trong mắt mang theo vẻ ghen ghét nói, ngươi đương nhiên không nhớ ra được, ta sớm đã dùng trở lại hồn hương để ngươi đem ngày ấy sự tình quên mất không còn một mảnh. Mấy tháng về sau, đông đảo lặng lẽ phân phó thủ hạ nha hoàn đi lấy thuốc, chuẩn bị đem hài tử quăng ra, ta liền thẩm chỉ sử người đem thuốc đổi thành an thai sử dụng, hừ, kia tiện tì về sau lại thật đem hài tử sinh xuống dưới, chuẩn bị mang ra ném đi. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, đem hài tử đánh cháo trở về. Giang Phú sắc mặt căng cứng, như làm xuân thu lại mộng, trách không được đông đảo bắt đầu cố ý né tránh ta. Quay người hai tay Phật lấy Tiết Uyển Linh mặt, không ngừng lắp bắp nói, con của ta, con của ta. Tiết Uyển Linh ánh mắt phức tạp, không người rõ ràng, lại cũng không có người muốn biết nàng suy nghĩ cái gì. Tiết Khôi cười lạnh nói, nàng đương nhiên né tránh ngươi, dưới cái nhìn của nàng nàng đã bị người khác làm bẩn, thân là không kết người, về sau, bảo chủ kia lão hồ đồ lại muốn đem bảo chủ chi vị chuyển cho ngươi, ta liền hạ quyết tâm, trăm phương ngàn kế thu hoạch được đông đảo tâm, sau đó. Giang Phú lạnh lùng quay đầu nói, sau đó ngươi tính toán kỹ ta sẽ đi tìm đông đảo, vậy mà dẫn người bắt gian, làm hại đông đảo chết thảm, lại đem ta cầm tù ở đây. Về sau lại vẫn hạ cổ. Ngươi thật sự là không bằng cầm thú. Tiết Khôi không thôi để ý cười lạnh nói, thì tính sao? Ngươi có thể làm gì ta? Giang Phú lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi sẽ hối hận. Tiết Khôi cười ha ha nói, ta Tiết Mỗ người làm việc, tuyệt không hối hận, liền ngay cả đem tiện chủng này nuôi đến bây giờ, cũng không hối hận. Giang Phú lại là chậm chạp mà chân quý đem Tiết Uyển Linh trên lỗ thai khuyên thai lấy xuống, kia khỏe mắt chậm rãi chảy ra nước mắt. Tiết Khôi đang chờ châm chọc vài câu, đã thấy Giang Phú đột nhiên đưa tay đem nước mắt hướng kia khuyên thai bên trên một vòng, chỉ thấy hai khối khuyên thai đột nhiên huỳnh quang lóe lên, trong cả sân càng là làm quang hoa hoa, Giang Phú trong tay thì là nhiều một đem dài một thước màu lam đoản kiếm. Ngay cả Thạch Cẩn đều hơi kinh ngạc. Giữa sân người càng là nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm. Tiết Khôi thì là hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi mang một ít hối hận lại tham luyến thanh âm nói, nước mắt, đây chính là nước mắt kiếm a. Không nghĩ tới hắn một mực ngậm muốn lấy được vệt nước mắt kiếm vậy mà liền tại bên cạnh mình. Tiết Khôi có chút phẫn nộ giương một tay lên, nói, đã nước mắt kiếm hiện, ngươi nếu đem Phong Lôi kiếm phổ giao ra, vốn bảo chủ liền tha cho ngươi một mạng. Giang Phú không thèm để ý hắn, tiện tay ấn mở Tiết Uyển Linh huyệt đạo, rung động nói, hài tử, hài tử. Đã thấy Tiết Uyển Linh vừa được đến tự do, đột nhiên lui lại ba thước. Trong hai mắt hoành nước mắt chảy ròng, mang theo tiếng khóc nói, ta không phải con của ngươi, ta không phải. Nói xong, dưới chân bắn ra, giống như một trận như gió từ đáy hồ bắn ra, biến mất ở trong trời đêm. Giang Phú thì là trên mặt bi thương từ từ nồng đậm, nước mắt tuôn đầy mặt, nắm lấy nước mắt kiếm, trầm giọng nói, ngươi cả đời đều muốn lấy được ta ra truyền Phong Lôi kiếm phổ, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút chân chính Phong Lôi kiếm pháp. Nói xong, chân bắn ra, nước mắt kiếm huyễn làm một đạo màu lam quang hồ hướng Tiết Khôi quét tới. Tiết Khôi thì là tay một dương, bắn tên. Vừa mới nói xong, đầy trời cung tiễn hướng phía Giang Phú đánh tới. Giang Phú trong miệng quát to một tiếng, cuồn phong quyền sóng. Nhưng thấy hào quang màu xanh lam kia trong thoáng chốc như lai tại cửu u câu hồn sứ giả, Giang Phú thân hình cực xoáy, đầy trời hồng quang giang khắp nơi, bay tới tiễn nhao nhao bị bắn ngược về. Tiết Khôi mắt thả dị sắc, liều mạng bên cạnh người thương vong, vỗ tay mừng lớn nói, hảo kiếm pháp, không hổ để Tiết Mộ hóa nhiều năm như vậy tâm huyết. Hắn vậy mà như thế không sợ hãi, hẳn là còn có cầm không thành. Mà lúc này Giang Phú đã thân hình đột chuyển, lam quang lóe lên, giống như 10 triệu đầu màu lam ngọn lửa tầng tầng lớp lớp bay tán loạn mà tới. Triệu Tầm Chi hét lớn một tiếng, trong hai tay huyễn ra một đôi trường kiếm màu xám, tiến lên đón. Giang Phú giận quát một tiếng, trong miệng lần nữa kêu to lôi động cửu thiên, lúc này người đã tại giữa không trung, trên thân ngưng tụ thành một cái màu lam lớn vòng sáng, hướng trên mặt đất Triệu Tầm Chi đè xuống. Triệu Tầm Chi bỗng nhiên đem trường kiếm khẽ múa, cũng múa thành vô số vòng sáng hướng phía Giang Phú nên tiếp, nhưng thấy giữa sân một tiếng ầm ầm nổ vang, Triệu Tầm Chi bị bắn ra bên ngoài hơn 10 trượng, đâm vào đáy hồ trên tảng đá lớn, một mệnh ô hô, cái này khi tổng quản vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thạch Cẩn thì thầm, cái này chính là Giang Phú giận sinh ba khí, tăng thêm bảo kiếm cùng Phong Lôi kiếm pháp, đích sắc không thể khinh thường. Đã thấy Tiết Khôi vung tay lên, bên người Phong Lôi bảo hán tử nhao nhao cầm kiếm xuống tới. Giang Phú giết đỏ cả mắt, như vào chỗ không người, vận may kiếm rơi ở giữa, từng cái Phong Lôi bảo hán tử chết tại kiếm khí phía dưới, đáy hồ trong chốc lát lấp đầy thi thể, tươi máu nhuộm đỏ hết thảy, liền cả thiên không đều bị nhuộm thành màu đỏ như. Đợi cho Phong Lôi bảo người đã là tử thương hầu như không còn thời điểm, Giang Phú rốt cục một kiếm tụ ánh sáng hướng phía Tiết Khôi đâm tới. Đã thấy Tiết Khôi đột nhiên hét lớn một tiếng, thân bên trên phơi bày ra loang lổ màu vàng, ngay cả làn da cũng trong chốc lát biến thành màu vàng. Nước mắt đâm trúng Tiết Khôi, nhưng lại đâm không tiến vào Tiết Khôi thân thể một tấc, giết đỏ cả mắt Giang Phú nổi giận gầm lên một tiếng, chân bắn ra, bay đến giữa không trung, dựa thế hướng xuống xung lên, một chiêu Phong Lôi đều hiện. Dẫn động Phong Lôi chi thanh lần nữa hướng phía đáy hồ Tiết Khôi đâm tới. Tiết Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân cơ bắp đột nhiên đột ngột, quần áo vỡ ra đến, song quyền trùng thiên, lại cũng mang theo Phong Lôi chi thanh, thẳng hướng lấy không trung Giang Phú đánh tới. Không sai, hai cái này sư huynh đệ, một cái Phong Lôi kiếm pháp, một cái Phong Lôi quyền pháp, đến tuột cùng ai có thể thắng được đâu. Chỉ là cái kết luận này đối Thạch Cẩn đến nói không có chút nào hứng thú, hắn chỉ là nhìn thấy một cái khác hiểu được hóa thú người, Tiết Khôi. Đến tuột cùng là nguyên nhân gì, hay là người làm, trừ sắp xếp giáo bên trong 12 kim cương, cái này Tiết Khôi vậy mà đều sẽ hóa thú, mà lại giữa bọn hắn lại có cái gì thủy hỏa bất dung lý do đâu. Chương 46, đào hoa quân thân. Thạch Thần đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Bộ Dư Tuyên khẽ cười nói, hai vị mỹ nhân mất tích, cũng khó trách người khẩn trương. Thạch Thần trong lòng biết nữ nhân này có chỗ thủ đoạn, đối nàng từ chối cho ý kiến, chỉ là lạnh lùng nói, thời gian không còn sớm. Bộ Dư Tuyên lại là khanh khách một tiếng nói, ta hầu ra à, ngươi làm sao liền không có hứng thú xử lý nô gia à, hẳn là ngươi không muốn biết hai cái mỹ nhân tin tức. Thạch Thần mãnh vừa mở mắt, nửa người trên khẽ chống mà lên, kém chút liền muốn mặt đối mặt đụng phải Bộ Dư Tuyên. Thạch Thần vội vàng lại đem thân thể rời nửa thước, mở miệng nói, ngươi biết tung tích của các nàng. Bộ Dư Tuyên dùng tay sửa sang sợi tóc, cười nói, chỉ cần ta cao hứng, liền nhất định có thể tìm tới các nàng. Thạch Thần nghe được nàng nguyên lai cũng không biết tin tức của các nàng, một trận thất vọng, cho là nàng lại tại đùa nghịch hắn, tiếng trầm không nói. Bộ Dư Tuyên cười nói, ngươi không tin phải không? Thạch Thần nhìn chằm chằm Bộ Dư Tuyên, từ chối cho ý kiến cười cười. Bộ Dư Tuyên lại nói, tốt, chúng ta đánh cược. Thạch Thần hỏi, cược ngươi có thể tìm tới các nàng? Bộ Dư Tuyên nói, không sai, không chỉ có thể tìm tới, mà lại liền trong vòng 3 ngày. Thạch Thần cười nói, chỉ bằng ngươi? Bộ Dư Tuyên cũng cười nói, không sai, chỉ bằng ta. Thạch Thần ám đạo, thêm một người cũng là một phần lực lượng, không khỏi vừa cười vừa nói, tốt, cực kỳ cược, chỉ là thắng thua tựa hồ cũng phải có thể đánh bạc đi. Bộ Dư Tuyên khanh khách một tiếng, đem thân thể nghiêng về phía trước, xích lại gần Thạch Thần lỗ tai, thổ khí như lan mà nói, kia hầu gia muốn thẻ đánh bạc là cái gì đây? Thạch Thần liền như lão tăng nhập định, đối loại này dụ hoặc không hề hay biết cười nói, nếu là cái này thẻ đánh bạc là ngươi. Bộ Dư Tuyên khanh khách một tiếng, lại góp tiến vào một chút, hai tay chống tại Thạch Thần đùi bên cạnh, trước ngực cơ hồ muốn dán Thạch Thần, ôn nhu mà vũ mị mà nói, ta liền biết hầu gia không sẽ không hiểu phong tình. Lại nghe Thạch Thần hững hờ nói tiếp, biến mất tại trước mắt ta. Bộ Dư Tuyên tựa hồ sớm đoán được như thế, hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Thạch Thần nói, hầu gia như thế vô tình, kia nô gia thẻ đánh bạc chính là muốn hầu gia. Bộ Dư Tuyên rỗi ra xanh biếc ngón tay ngọc tại không trung khẽ quấn, dán Thạch Thần cái chán riêng cái mũi đường con hướng xuống đi vòng quanh, lộ ra bờ môi mới nhẹ nhàng điểm một cái nói, hầu gia một nụ hôn. Như thế nào? Thạch Thần đột nhiên cảm thấy Bộ Dư Tuyên rất thú vị, không sai, có thể vào giờ phút này như thế nữ nhân, không phải rất thú vị sao? Thạch Thần cười, thanh âm khôi phục bình thường, như thế là nhạt, nói, như vậy, 3 ngày sau thấy. Bộ Dư Tuyên cũng không lại dây dưa, chậm rãi đứng lên, khanh khách một tiếng, đem đầu tóc ném đi, cả phòng mùi thơm, quay người mở cửa, từ từ biến mất. Thạch Thần thì là hơi vui mừng, cuối cùng có thể thanh nhàn 3 ngày, đã nàng dám khen biển này miệng, cũng hẳn là có chỗ thực lực mới đúng, lại thêm Lam lão đại 3 người. Mình nên làm chính mình sự tình. Thạch Thần trên mặt lấy ý cười, tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2, trời mới tờ mờ sáng, Thạch Thần liền bị Vương Hi Chi lôi ra khách sạn, bên trên một lượng hào hoa xe ngựa, hướng phía Kinh Châu ngoài thành tiến đến. Thạch Thần xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, lại bị Vương Hi Chi hung hăng lắc tỉnh táo lại, nhìn xem Vương Hi Chi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Thạch Thần ám đạo, không phải là đêm qua mình không có quá quan, hắn thua bạc còn giận mình không thành. Thạch Thần thấy Vương Hi Chi không nói lời nào, mình cũng lười nói, chỉ bất quá Vương Hi Chi lôi kéo mình ra khỏi thành, đối với mình lại là một cái rất tốt lấy cớ, nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Thần khẽ miệng không khỏi lộ ra một tia vui cười tới. Vương Hi Chi lúc này lại gần, nháy mắt ra hiệu cười nói, không sai a. Thạch Thần hơi sững sờ nói, cái gì không sai? Vương Hi Chi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, còn trang cái gì hồ đồ a, đương nhiên là Nhã Hiên muội muội a. Cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái đề tài này, Thạch Thần khẽ gật đầu một cái. Vương Hi Chi vô cùng thất vọng, hắn vốn dĩ cho rằng Thạch Thần sẽ vui mừng quá đỗi, bất quá hắn tiếp theo mà nói lời nói lại làm cho Thạch Thần cả kinh muốn đứng dậy. Vương Hi Chi mặc dù thất vọng, lại vẫn nói, không hổ là Tô gia rể hiền a, quả nhiên phong phạm khác biệt phàm nhân. Thạch Thần kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Vương Hi Chi thần bí cười nói, ngươi vẫn còn giả bộ ngốc. Thạch Thần bất đắc dĩ nói, ta hôm qua qua cửa ải cuối cùng thời điểm, Tô tiểu thư đã đối ta chính miệng nói, ta chưa từng có quan, ta như thế nào lại là Tô gia con rể? Vương Hi Chi cũng đi theo sững sờ một chút, nói, không đúng, thúc phụ tối hôm qua còn thân hơn miệng nói với ta, ngươi đã qua quan à? Thạch Thần mẩn ngơ, không phải là Tô Nhã Hiên lừa gạt mình không thành? Thế nhưng là cũng không cần như thế a. Vương Hi Chi nhìn Thạch Thần thần sắc không giống là chơi mình, ngay cả vội vàng nắm được tay của hắn nói, hảo huynh đệ của ta, hảo ca ca, tốt hầu gia à, còn tốt lần này đem ngươi mang ra, ngươi phải biết, hôm qua ta thế nhưng là áp ngươi 300 tỏi vàng, được cái này 3,000 tỏi tiểu đệ cũng không tàng tư, ngươi một nửa ta một nửa, thế nhưng là ngươi tốt xấu hôm nay cũng muốn đi đem Tô muội muội Phương Tâm đuổi trở về, bằng không ta nhưng phải bồi 3,000 lượng a. Thạch Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy ta có biện pháp nào à, nàng đều chính miệng nói cho ta, một không quá quan, hai không hứng thú. Vương Hi Chi lại là hai tay vỗ, hát một tiếng, nói, không có gấp hay không, liền xem như trong đó có hiểu lầm, hôm nay thế nhưng là mỗi năm một lần hái hoa tiết, vô luận là du khách nhà sĩ, phú gia công tử, đại gia khuê tú hay là tiểu gia bích ngọc, đều sẽ đến gai núi thưởng xuân hoa một ngày, Tô muội muội tất nhiên cũng sẽ tiến đến. Lần này, ngươi nhưng nhất định phải thi triển toàn thân giải thuật, đạt được trái tim của nàng a. Thạch Thần chỉ cảm thấy đầu một lớn, cái này cái gì cùng cái gì a, Tề Tĩnh Nhi cùng Tiết Uyển Linh sự tình còn không có giải quyết, mình không ngờ tiếp chuyện xui xẻo này, hơn nữa nhìn hiện tại tình trạng này, đẩy cũng là đẩy không xong. Gai trên núi quả nhiên hoa tươi lợi thả, xuân khí phiêu nhiên, giống như bách hoa tiên tử ngự lâm nơi đây, Thạch Thần mới ra cố kiệu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng u buồn tâm tình lại cũng quét sạch sành sanh, không khỏi hít sâu một hơi, mở rộng cánh tay. Vương Hi Chi cười nói, không sai đi, cái này gai trên núi hoa mục nhiều, hoa nở chi thịnh tại vùng này thế nhưng là nổi danh, đến, ta mang ngươi lên núi, cái này lưng chừng núi bên trên. Lời còn chưa nói hết, Vương Hi Chi đột nhiên như là gặp quỷ, bận điệu dùng tay áo đem mặt che lên, lách mình trốn ở thạch gần sau lưng. Thạch gần hướng phía trước xem xét, là, trên đời này trừ Bộ Dư Tuyên, lại có ai có thể làm cho Vương Hi Chi như thế mặt nhan thất sắc đâu. Bộ Dư Tuyên trên mặt ý cười như kim liên nhẹ lay động đi tới, hấp dẫn bên người nam nhân ánh mắt là nàng luôn luôn đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, đương nhiên, nếu như khả năng hấp dẫn nam nhân trước mắt này. Thạch gần cười nói, ta nhớ được Bộ tiểu thư tựa hồ có kiện chuyện quan trọng phải bận rộn, lại còn có rảnh rỗi ra ngắm hoa. Bộ Dư Tuyên cười khanh khách nói, hầu ra thật đúng là nói đùa, trên đời này sự tình không đều kia chuyện sao? Lại gần sát một điểm, xung xuê ngón tay ngọc dừng ở Thạch gần trên quần áo, tựa cái ôn nhu thê tử đồng dạng đem y phục của hắn hợp lại, mập mờ nói, liền như, người à, đều giống nhau. Thanh âm ngừng lại, hướng phía sau Vương Hi Chi cười nói, đúng hay không a, Vương đại thiếu gia. Vương Hi Chi như lâm đại địch đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt đau khổ cười cười, hoảng vội vàng gật đầu, bước nhanh chạy đi, đầu cũng sẽ không cao giọng nói, Thạch huynh, tiểu đệ tại lưng chừng núi cái đỉnh bên trên chờ ngươi. Đợi đến Vương Hi Chi vừa đi, Thạch Cẩn thanh âm thoảng qua một thấp, hỏi, có manh mối sao? Bộ Dư Tuyên cười duyên nói, vừa thấy mặt liền phải đảm chuyện này a, nếu không, trước thân cận một chút. Thạch Cẩn sắc mặt một hàn, nói, ngươi cần phải nhớ, trong vòng 3 ngày, nếu là tìm không thấy người, ngươi liền chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Nói xong, cất bước hướng phía trước đi đến. Bộ Dư Tuyên nhìn xem Thạch Cẩn đi xa bộ pháp, nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt lại càng thêm trở nên nặng nề, không sai, nàng mặc dù khoe khoang khoác lác, bất quá trong vòng 3 ngày có thể hay không tìm tới người, đích thật là một vấn đề. Người đi đường đông đảo, Thạch Cẩn liền như đi tiến vào người như biển, đường núi lại hẹp, Thạch Cẩn bị chen tại biển người bên trong hướng đi tới, mà khi Thạch Cẩn bên trên tương đối rộng rộng con đường, lại đột nhiên phát hiện mang bên trong nhuyễn bông núc đích. Thạch Cẩn có chút hướng mang bên trong sờ một cái, đã thấy như hết xanh lớn nhỏ kim giác rực long ngoài miệng cắn một vật, Thạch Cẩn liền vội vàng đem kia thật mỏng một vật đem ra, đã thấy là một trường tiểu trang giấy, không sai, nhất định là vừa rồi trong đám người bỏ vào đến. Thạch Cẩn mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết, nếu không nhanh hành động, coi chừng hai tính mạng người. Thạch Cẩn sắc mặt trầm xuống, xem ra đối phương nhân mã đối với mình giám thị vậy mà như thế nghiêm mật, hẳn là tại trụ sở của mình bày ra trạm gác ngầm không thành. Chỉ là nếu có trạm gác ngầm, lại có thể nào giấu giếm được Thạch Cẩn tiên địa nghe nhìn chi thuật đâu. Thạch Cẩn tâm tình trở nên có chút nặng nề, nếu như đối phương chủ não là như thế trí tuệ cao tuyệt người, có thể tại tránh khai thiên địa nghe nhìn chi thuật phía dưới đối hành tung của mình rõ như lòng bàn tay, huống hồ thật sự là hắn có khả năng tùy thời nguy hiểm đến hai nữ tính mệnh, xem ra chính mình cũng không thể bình thường đại chi. Nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Cẩn mặt không đổi sắc, đem tờ giấy dùng chân khí thiêu, chắp tay sau lưng hướng lưng chừng núi cái đỉnh bên trên đi đến. Lưng chừng núi quả nhiên có cái đỉnh, chung quanh kỳ thạch đột ngột, hoa tươi đầy đất, mà lại chính nhưng trông về phía xa trường giang, tăng thêm lúc này mây mù sơ tán, mặt trời đỏ giữa trời, vân hà che kín, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà lưng chừng núi cái đỉnh bên trong cũng không chỉ Vương Hi Chi một người, đối diện với hắn đang có cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, kia dáng người, kia trang phục, thanh âm kia, chỉ có thể để Thạch Cẩn nhớ tới một người, Tô Nhã Hiên. Dù ly đỉnh tử có 10 trượng trở lại xa, nhưng là đủ đã để Thạch Cẩn lần nữa nhìn thấy Tô Nhã Hiên chân diện mục. Có nữ nhân, là để ngươi liếc mắt nhìn liền biết động tâm, Thạch Cẩn lúc này, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, cũng chỉ là khẽ động mà thôi. Tại phía ngoài đỉnh xa 10 trượng có thật nhiều sắp xếp giáo hán tử trông coi, phía ngoài du khách cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Mà nó bên trong một cái hán tử vừa thấy được Thạch Cẩn xuất hiện, vội vàng bước nhanh mấy cái đi tới nói, "Hầu gia, mời." Trung quanh hán tử cũng đều kính cẩn vạn phân, Thạch Cẩn âm thầm đau đầu, hẳn là Vương Hi Chi nói là thật, mình lại thật thành Tô gia dễ hiền không thành. Bất quá đáp án này rất nhanh liền có thể công bố, bởi vì Tô Nhã hiện tại cái này bên trong. Hai người vừa thấy được Thạch Cẩn đến, đều đứng dậy. Vương Hi Chi thì là cười ha ha đứng lên, cười nói, "Các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện." Nói xong, liền đi ra ngoài, sát qua Thạch Cẩn bên người thời điểm làm một cái cổ vũ ánh mắt. Thạch Cẩn còn chưa mở miệng, Tô Nhã Hiên liền nhẹ nâng hàm răng nói, "Chuyện này là cha quyết định." Thạch Cẩn ám đạo, quả nhiên, chỉ xem Vương Đôn cùng Tô Ngự Siết biểu lộ liền có thể đoán được ba phần, đây cũng là một trận chính trị hôn nhân. Mà mình cùng Tô Nhã Hiên đều trở thành hai người này phát triển thế lực thẻ đánh bạc. Nghĩ đến cái này bên trong, Thạch Cẩn tâm tình nhất trọng, nói, hẳn là liền không có biện pháp gì có thể ngăn cản sao? Tô Nhã Hiên có chút ưu hoán nhìn chằm chằm Thạch Cẩn một chút, nói, "Ta cũng đang suy nghĩ, chỉ là cha buổi sáng hôm nay đã tại chuẩn bị đại phát thiệp mời, lượt mời anh hùng thiên hạ." Đích xác, tại Tô Nhã Hiên xem ra, Thạch Cẩn thực tế có chút không hiểu phong tình, vô luận là làm mặt nói ra bản thân có người yêu cũng tốt, hoặc là lúc này gấp không thể chờ muốn ngăn cản trận này hôn nhân cũng tốt, đều để Tô Nhã Hiên có chút oán trách, mình nhưng cũng là tám đại mỹ nữ một trong, luận võ luận nghệ đều sẽ không thua cho những người khác, dựa vào cái gì, hắn nhìn ta đều lộ ra như vậy hứng hở. Thạch Cẩn nhíu mày, trà sát tay, vội la lên, "Thiệp mời, phải làm sao mới ở đây?" Tô Nhã Hiên nhịn không được hỏi, "Nàng xinh đẹp không?" Thạch Cẩn nghĩ không ra nàng sẽ phát câu hỏi này, sửng sốt một chút, nhắm mắt hồi ức như gật đầu cười một tiếng, "Xinh đẹp." Tô Nhã Hiên con mắt nhìn Thạch Cẩn, hỏi, "Vậy ta đâu?" Thạch Cẩn chỉ cảm thấy nàng trong ánh mắt có chút nóng bỏng, còn có một số mình xem không hiểu ánh mắt, ý nguyên đáp, "Xinh đẹp." Tô Nhã Hiên kế tiếp theo hỏi, "Vậy ta cùng nàng tướng so đâu?" Thạch Cẩn mỉm cười, một cái băng mai nhược tuyết, một cái thu cúc nhược thủy, thực khó phân ra cao thấp. Câu nói này, tựa hồ cho Tô Nhã Hiên một chút an ủi, chỉ là Tô Nhã Hiên đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái, ta cần an ủi. Từ nhỏ đến lớn bị sủng lớn đại gia khuê tú, bị người truy phủng lấy tám đại mỹ nữ một trong, lại cần một người đàn ông xa lạ an ủi. Tô Nhã Hiên bị ý nghĩ này giật nảy mình. Chỉ là Thạch Thần đột nhiên vỗ tay một cái, mừng lớn nói, ta nghĩ đến. Tô Nhã Hiên sững sờ nói, nghĩ đến rồi. Thạch Thần cười một tiếng, cười đến ánh nắng sáng lạ nói, ta nghĩ đến ngăn cản trận này hôn nhân biện pháp. Chương 47, chân tướng rõ ràng. Vương Đôn thấy người áo đen bịt mặt có này dị công, cũng tùy tiện liền giải quyết bốn cái thủ vệ, lại cũng không hết sức ngạc nhiên, chỉ là ha ha cười nói, hảo hảo, các hạ tốt công lực, mặc dù chấm không biết ngươi như thế nào tìm ở đây, nhưng lại như thế gặp nhau cũng coi như duyên phận. Thạch Thần đệ thấp cúi họng, cười lạnh nói, khá lắm duyên phận, chỉ bất quá ngươi cái này chấm chỉ sợ sương quá sớm một điểm a. Vương Đôn ha ha cười nói, vừa lúc, bây giờ chính là để ngươi tới thử nghiệm cái này thành quả thời điểm. Thanh em ngừng lại, cười nói, bất quá, ngươi còn có một cái cơ hội. Thạch Thần khinh thường cười nói, đầu nhập ngươi. Vương Đôn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi không cần đầu nhập ta, ngươi chỉ cần nói ra sai xử ngươi người, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ, không phải, cũng chỉ có chết. Thạch Thần cười lạnh một tiếng, Vương Đôn đã tay phải vung lên, chỉ thấy kia cao lớn anh tuấn hán tử đã giơ chân ở giữa liền tới đến trước người mình, một quyền hướng mình đánh đến, kinh lực hùng hậu, thế tới như điện, như thế dọa người khinh công cùng công lực, ngay cả Thạch Thần đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Thạch Thần mặc dù thân là hư vô chi thể, nhưng là thân có tứ chi, linh có bảy hồn sáu phách, nếu là trải qua khí tức cường đại công kích, tất nhiên khiến cho bảy hồn tăng dã, đến lúc đó bảy hồn tàng ra, người cũng đi theo tử vong. Cho nên đối mặt cường đại như thế thế công, Thạch Thần đương nhiên sẽ không để cho hắn đánh trúng, dưới chân nhẹ nhàng bắn ra, đã bay đến giữa không trung, đích thật là bay, hán tử cao lớn lại như một con mãnh hổ đồng dạng nhảy tới, hai tay hóa chảo tách nhập ở giữa hướng phía không trung Thạch Thần chụp tới. Như thế đấu pháp vô chương có thể tìm ra, đối phương duy nhất ý đồ chính là đả thương người. Mà Thạch Thần vừa rồi vì độ hóa kia bảy quái vật, đã hao tổn hơn phân nửa linh lực, bây giờ công lực bất quá còn lại ba thành, khổ nhất là từ không thể khiến xuất binh khí, miễn cho bị Vương Đôn nhận ra, đành phải một bên trốn tránh, hy vọng nhanh khôi phục thực lực. Chỉ cần có bốn thành công lực, hắn một quyền liền có thể đem cái này mãnh hổ nam nhân oanh mở tới. Chỉ là linh lực cùng công lực lại không giống, nếu là công lực, Thạch Thần liền có thể sinh sinh tướng hơi thở, theo điểm không dứt, mà linh lực, Thạch Thần thì là dựa vào hấp thu huyết anh cùng thương khung băng tinh phụ trợ, vận dụng về sau, muốn khôi phục liền cần một đoạn thời gian rất dài. Vương Đôn nhìn xem Thạch Thần mặc dù giống như ưu linh đồng bề lập lòe, lại là không hề có lực hoàn thủ, tự hiểu là thắng bại đã định, cười to nói, như thế nào, ta nghĩ ngươi nhất định kỳ quái, người này vì gì lợi hại như thế à? Thạch Thần một bên trốn tránh một bên lời nói khách sáo nói, không sai, vô luận tốc độ hay là công lực, đích thật là khó gặp cao thủ. Vương Đôn đắc chí nói, cao thủ? Đương nhiên là cao thủ, chấm hóa thời gian mấy chục năm, rốt cục đem binh khí hóa là thân thể người ở giữa, trước mặt ngươi cái này cao thủ, không nhưng có mãnh hổ chi lực, diều hâu tốc độ, càng là một đem cấp 15 tuyệt thế binh khí hổ cánh kiếm. Như thế tổ hợp, trước mắt ngươi người này tuyệt đối không so 20 cấp binh khí kém. Thạch Thần sững sờ, đã thấy kia nam tử cao lớn vậy mà thật lắc mình biến hóa, hóa thành một con kim quang lóng lánh lao hổ, con tấm hai cánh, giống như một đem thần binh chi lực hướng phía mình đánh tới. Mình có thể tại không trung tự do bay lượn, không nghĩ tới người này tạo binh khí cũng có thể làm. Nếu là dựa vào võ công, chỉ sợ người này thật ít có địch thủ, chắc không được Vương Đôn có thể lớn lối như thế. Thạch Thần một bên trốn tránh, một bên hai tay tụ khởi linh khí, hướng mãnh hổ đánh tới, chỉ bất quá mãnh hổ chỉ là hơi chấn động một chút, không chút nào cải biến phương hướng hướng phía Thạch Thần đánh tới, toàn bộ không gian bên trong kiếm khí vần quanh, gió lạnh phá mặt, Thạch Thần chỉ cảm thấy thân hãm tại trong kiếm trận, không cách nào tự kiềm chế. Không sai, đối với từng con biết trước tiến tới không để ý mình an nguy mãnh hổ, so với người mà nói, phải cường đại mấy lần, Thạch Thần một bên né tránh, vừa nghĩ biện pháp. Vương Đôn thì ở một bên nhìn xem cho hay, nhìn xem cái này đem tự tay chế ra giết người binh khí như thế nào chính tay đâm người này. Thạch Thần não hải bên trong không ngừng đọc qua cổ tịch, đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bảy hồn sáu phách đột nhiên tụ hợp tại thương khung băng tinh kiếm bên trên, chỉ thấy thương khung băng tinh kiếm dần dần hóa làm huyết hồng, mà Thạch Thần thì là trên thân khí thế mãnh thăng, thân thể dần dần nhẹ nhàng, trong nháy mắt hóa làm một đem máu trường kiếm màu đỏ, hướng phía mãnh hổ bay đi. Chỉ thấy cả hai va chạm, như là trời dao động, sấm rền một tiếng cự bạo. Vương Đôn cũng không nhịn được há to mồm, hắn bây giờ không có nghĩ đến, thủ hạ đại tướng đụng phải đối thủ thứ nhất lại có thần thông như thế. Mà chỉ coi cự bạo về sau, mãnh hổ như một bãi bùn nhão co quắp ngã xuống đất, thoi thoát, chỉ thấy mặt kia lô đã rách nước mà ra, chỗ ngực một lớn đồng máu tươi vẩy ra mà ra. Không sai, có uy lực như thế chính là ngự kiếm thuật, Thạch Thần lấy linh thể chi thân dung nhập thương khung băng tinh bên trong, hấp thu thiên địa chi khí, uy lực đương nhiên là to đến vô so. Vương Đôn thần sắc kinh hãi, lộ bộ chỉ vào Thạch Thần nói, "Ngươi?" Thạch Thần tay trái ngưng tụ lại một đoàn quang mang, hướng phía mãnh hổ trên đầu trùng tới, chỉ thấy mãnh hổ toàn thân đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, một thanh kim sắc trường kiếm chậm chậm từ mãnh hổ thể nội vẽ ra, tiến vào Thạch Thần trong tay trái đi. Lấy Tà Long Đế khí khiến cho hổ cánh kiếm thoát cách nơi này trong thân thể, cũng hóa thành binh hồn. Vương Đôn quát to một tiếng, không chịu được sợ hãi, đứng dậy liền muốn chạy. Chỉ thấy hoa mắt, Thạch Thần đã đến trước chân, Vương Đôn chưa phát giác dọa đến dưới chân mềm nhũn, quẳng xuống đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Hắn thấy mình có thể dựa vào đại tướng vậy mà chết mất, không khỏi kinh hồn táng đảm. Thạch Thần nghiêm nghị nói, muốn mạng sống, liền đem Minh Tâm Bảo Giám giao ra. Vương Đôn nuốt một ngụm nước bọt, một mặt chững chạc nói, Minh Tâm Bảo Giám, cái gì Minh Tâm Bảo Giám? Thạch Thần hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, không sợ ngươi không nói. Trong tay trái kia đem hổ cánh kiếm vươn ra, nghiêm nghị nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, trường kiếm vung lên, hướng phía Vương Đôn đâm tới. Quả thấy Vương Đôn hoảng sợ trừng lớn mắt, thơ máu che kín ở giữa, vội vã khua tay nói, đừng, đừng, ta. Thạch Thần đem kiếm dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Vương Đôn khoát tay như muốn khóc dòng nói, ta lập tức phái người đi tìm, coi như đem lật qua, cũng đem cái này cái gì, Minh Tâm Bảo Giám tìm tới. Thạch Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hay là không nói, kia họ Hạ Hầu Cường tới tìm ngươi, cho ngươi cái gì? Vương Đôn vội vã giải thích nói, đó là bởi vì nhà hắn tại thành Hán Quốc nhận thừa tướng Phạm Trường Sinh nghi kỵ, muốn đến đây đầu nhập ta, a hắn cầm cho ta bất quá là một kiện đồ cổ bị em nuốt, nếu là anh hùng thích, cứ việc cầm đi chính là. Thạch Thần trên thân sát khí mãnh hiện, mũi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào, như một con mãnh hổ dương cánh, liền muốn hướng phía Vương Đôn đánh tới. Vương Đôn gấp đến độ khóc còn lớn hơn nói, ta thật không biết ta, cái gì Minh Tâm Bảo Giám. Lúc này ngay cả Thạch Thần đều có chút mê hoặc, nhìn bộ dạng này, Vương Đôn thật khả năng không biết Minh Tâm Bảo Giám a, huống hồ vừa rồi mình sát cơ đã động, hắn làm sao có thể không cảm giác được, Vương Đôn người này tham sống sợ chết, nếu có, tất nhiên sẽ nói đi ra. Thạch Thần cảm thấy hoài nghi, Vương Đôn toàn thân run rẩy, sợ mạng nhỏ liền đặt tại cái này bên trong, đột nhiên trên đường ầm vang một mảnh, truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm. Thạch Thần đột nhiên náo hải bên trong linh quang lóe lên, trời ạ, hẳn là mình lại bị lừa không thành. Không sai. Cái kia nhật ký phải thích khách ám sát họ Hạ Hầu Cường, cũng là trước ám sát Vương Đôn, hẳn là bọn hắn lần này cũng là dựa vào mình đến hấp dẫn lực chú ý, hẳn là bọn hắn đã sớm biết Vương Đôn luyện thành nhân thể binh khí, hẳn là. Thạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng lên trên vọt tới, xuyên thấu qua vách tường xông ra địa đạo, một mực vọt tới kia trên nóc nhà. Mà Vương Đôn thì là kinh hãi quá độ, gặp một lần Thạch Thần như quỷ đồng dạng biến mất, dọa đến mất đi. Thạch Thần xông lên nóc nhà, quả thấy bên trong gia đình giơ lửa đem hô lớn, bắt ta, bắt ta. Thạch Thần hừ lạnh một tiếng, quả là thế, Đường Thiên, ngươi chiêu này cũng quá ác, vậy mà đem ta đùa bỡn xoay quanh. Cái gì Minh Tâm Bảo Giám, cái gì họ Hạ Hầu Cương. Thạch Thần dưới chân bắn ra, như mũi tên xông lên vật tiêu. Tại Kinh Châu trên thành không ngắm nhìn bốn phía, quả thấy cách đại danh đường cách đó không xa có một đầu bóng người màu đen thật nhanh bay lên, dáng người gầy nhỏ, tựa cực Đường Thiên. Thạch Thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Đường Thiên trước mặt. Chỉ thấy Đường Thiên trên thân có một bao quần áo, nhìn thấy Thạch Thần như quỷ đồng dạng xuất hiện tại bên cạnh mình, đột nhiên giật mình. Thạch Thần ôm hai tay, song chân không chạm đất nổi giữa không trung, âm hiểm mà cười cười. Đường Thiên hướng về sau mặt có chút vừa lui, âm thanh lạnh lùng nói, "Bằng hữu, đại lộ bắt phương, cấp đi một đầu, đêm đen, cũng đừng làm phiền con đường của người khác." Thạch Thần đệ thấp cú họng, hắc hắc nói, "Nếu là ta lệch nhận định đầu này đâu?" Đường Thiên trầm giọng nói, "Vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí." Có chút hơi cong thân thể giống như mũi tên đạn đến, trong tay phải một vòng đỏ cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm. Thạch Thần ngay cả tránh đều không tránh, không sai, bằng cảm giác của hắn, Đường Thiên tu vi võ công lại cao, cũng chớ có nghĩ chấn động hắn bảy hồn sáu phách. Đường Thiên thấy Thạch bởi vì tránh cũng không tránh, trong mắt quang mang một hàn, đỏ cầu vồng giống như thê lương mà oán độc linh xà đâm tiến vào Thạch Thần hư trong cơ thể. Mới một đâm nhập, Đường Thiên đã cảm giác không đúng, mà cả người của nàng đều đã xông qua Thạch Thần thân thể. Thạch Thần cười lạnh một thân ảnh lại xuất hiện tại Đường Thiên phía trước. Đường Thiên toàn thân lắc một cái, run giọng nói, ngươi là người hay quỷ? Thạch Thần âm hiểm cười nói, quỷ, đương nhiên là quỷ, mà lại là lệ quỷ. Đường Thiên cứng nhắc nói, quỷ có quỷ đạo, ngươi không hồn quy thiên đường, lưu ở nhân gian làm gì? Thạch Thần cười nói, cái này liền muốn hỏi gói đồ của ngươi bên trong là cái gì rồi. Đường Thiên hoảng hốt, vội vàng đem phía sau bao phục kéo một phát, hướng về sau vừa lui, cả kinh nói, ngươi. Lời còn chưa dứt, liền gặp Thạch Thần đột nhiên biến mất ở trước mắt, mà phía sau bao phục buông lỏng, tại Đường Thiên quay người thời điểm, bao phục đã đến Thạch Thần trong tay. Đường Thiên hừ lạnh một tiếng, từ trên nóc nhà hướng xuống nhảy lên, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Thạch Thần kỳ quái đem bao phục kéo một cái mở, đã thấy bên trong vậy mà là nữ nhân quần áo, tựa hồ người này là hóa trang tiến vào trong phủ, lập tức cả giận nói, vậy mà lại bị đuổi địch. Nữ nhân này quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Chỉ là y phục kia bên trên phát ra mùi thơm lại đột nhiên hút lên Thạch Thần cứu giác. Mùi thơm này, Thạch Thần đột nhiên minh bạch hết thảy, vì cái gì mình phát hiện không ai theo dõi, lại tại gai trên núi thu được tờ giấy, vì cái gì bộ dư tuyên dám khoe khoang khoác lác trong vòng 3 ngày có thể tìm tới Tề Tĩnh Nhi cùng Tiết Uyển Linh, nguyên lai đây hết thảy điểm mấu chốt chính là bộ dư tuyên, mùi thơm này chủ nhân. Thạch Thần cười ha ha nhìn lên trên trời mặt trăng, như là một sợi khói nhẹ biến mất trong không khí, thu hồi lại hợp thành trận tám đầu hồn phách, trở lại kia gai chân núi tiểu trấn trong khách sạn, Vương Hi Chi đang ngủ say. Thạch Thần uống một hớp trà, ám đạo bộ dư tuyên a bộ dư tuyên, ngươi thật đúng là thông minh, đem ta đùa bỡn cỗ trong bàn tay, ta lại nên như thế nào về báo ngươi lớn như thế ân tình đâu. Một đêm này, Thạch Thần ngủ rất ngon, hắn biết bộ dư tuyên không có thương tổn Tề Tĩnh Nhi cùng Tiết Uyển Linh ý tứ, mà hết thảy chỉ là vì để cho mình rơi vào cái bẫy thẻ đánh bạc thôi. Chỉ là bộ dư tuyên đến tột cùng nghĩ được cái gì, Thạch Thần đã không có hứng thú gì, hắn bây giờ muốn là như thế nào hồi báo nàng đi. Nhìn hắn trong lúc ngủ mơ ý cười, cũng đã nghĩ tốt đi. Ngày thứ hai, khi Thạch Thần buổi tiếp Vương Hi Chi trở lại đại danh đường thời điểm, chỉ thấy đại danh đường bên trong lại lập mấy cái pháp đàn, mấy cái pháp sư chính đong đưa linh đang cầm kiếm gô đào ở một bên nói lẩm bẩm đâu. Vương Hi Chi đem Vương Nghĩa kêu đến, ngạc nhiên nói, nhà bên trong đến như vậy nhiều đạo sĩ làm gì? Vương Nghĩa một mặt cười khổ nói, đâu chỉ đạo sĩ a, nội đường bên trong còn có hòa thượng đâu. Vương Hi Chi quái khiếu mà nói, đến như vậy nhiều đạo sĩ các loại còn làm gì, siêu độ không thành. Vương Nghĩa nhỏ giọng nói cho Vương Hi Chi nói, nghe phủ bên trong người nói, lão gia nửa đêm hôm qua liền kêu to phái người tìm đến những đạo sĩ này hòa thượng, nghe những người khác nói, lão gia là mặt trắng mắt hoàng, có thể là làm ác ngộng, có còn nói là đụng quỷ đây. Vương Hi Chi đem mắt trợn trừng lên, đụng quỷ? Thấy ác ngộng? Không hiểu gãi gãi đầu nói, thúc phụ từ nhỏ đã giáo huấn chúng ta những vãn bối này, đừng lấn trời xanh, tự nhiên không sợ quỷ thần, lần này hắn lại vẫn chủ động tìm đạo sĩ hòa thượng. Thạch Thần mang theo ẩn ý cười nói, không lấn trời xanh, tự nhiên không sợ quỷ thần. Ha ha. Tâm lý thêm câu, nhưng là, lừa gạt trời xanh, tự nhiên sẽ đụng phải quỷ thần. Chương 48, ân đoán tận. Hai người như kinh lôi bạo hưởng một khi va chạm, không khí chung quanh sát hóa thành quần quần khí lưu cường đại, một trận lam quang hoàng quang giao thoa, lớn vòng sáng dây dưa tiểu quang vòng, vụ ảnh bừng bừng ở giữa, hai người đã phân tới. Giang Phú khỏe miệng có một vết máu, rơi vào cách Tiết Khôi ngoài ba trượng địa phương, Tiết Khôi đứng ở trong sân, chân hãm sâu nhập đáy hồ đến đầu gối chỗ, hai tay nhấn một cái mặt đất, bỗng nhiên bắn ra, vụ vụ trên đùi nhiễm bùn đất, tựa hồ cũng không có chuyện gì, mà hắn tả hữu song trưởng thì hóa làm hổ trảo dáng vẻ, nửa người trên sớm đã nửa trần, trên thân loang lổ hổ văn. Tiết Khôi ha ha cười như điên nói, như thế nào, Giang Phú, bằng ngươi là giết không được ta. Giang Phú cười lạnh, cười đến làm cho lòng người hàn, chỉ thấy hắn hai tay nắm ở nước mắt, đột nhiên hướng phía chỗ ngực vạch một cái, lưỡi dao lướt qua, dài một thước vết thương máu chảy như suối. Nhưng thấy Giang Phú thét dài một tiếng, phóng người lên, bên người ung tùm kiếm khí tràn ngập, hùng hậu lam quang nhiễm lên vết máu đỏ tươi, trông rất đẹp mắt, bay đến giữa không trung, trên thân cũng đều là ánh sáng xanh trong trẻo, bên trên bầu trời đột nhiên phong vân kỳ biến, ẩn ẩn truyền đến chấn lôi thanh âm. Thạch Cẩn có chút thở dài, cái này phong lôi kiếm pháp có thể dẫn động thiên lôi không thành. Thạch Cẩn vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời bên trong quả nhiên lôi quang lóe lên, không trung điện tránh lôi minh ở giữa, nước mắt lam quang ngứa ra, bay thẳng nhập trời, cùng trên trời lôi điện tụ hợp mà thành một đem dài ước chừng 6 thước cự kiếm, trên thân kiếm hàn mang không ngừng lấp lóe, chung quanh thiểm điện chi sáng, như ngân xà không ngừng buôn tẩu ở giữa. Tiết Khôi lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát sinh kịch liệt biến hóa, sắc bành trướng 3 lần tả hữu, hóa làm một đầu to lớn cây hồng bị mãnh hổ, toàn thân hoàng quang ngứa ra, mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm không trung Giang Phú. Giang Phú thân giữa không trung, giống như thiên thần, hét lớn một tiếng, phong lôi đều hiện dẫn tiên nộ. Đồng thời Tiết Khôi cũng hóa làm một đoàn hoàng quang, hướng phía không trung Giang Phú đánh tới. Nháy mắt cái này một lam một hoàng hai đạo ánh sáng trụ đánh vào nhau, một tiếng cự thần cuồng nộ tiếng vang rung khắp sân cốc, cái này nho nhỏ đáy hồ cùng chung quanh bốn vách tường sớm đã không chịu nổi áp lực, nhao nhao sụp đổ không thôi, mặt đất càng là ầm vang một tiếng, nhao nhao hạ xuống. Thạch Cẩn tiện tay ở bên người khẽ quấn, luyện thành chân khí hộ thân, tay phải đột nhiên một quyền hướng lên trên phương lún xuống 10 trượng dày đồng hồ vành ra, tạo thành một cái độc lớn, sau đó đủ không dừng bước, nhẹ nhàng bắn ra, trải qua cái này cửa hàng phi thân đến trên mặt đất. Đợi cho Thạch Cẩn tại chân khí hộ thân bảo hộ dưới xông ra mặt đất thời điểm, cái này phương viên hơn 10 trượng mặt đất đã sớm toàn bộ sụp đổ xuống, chung quanh một vùng phế tích, liền ngay cả những thủ vệ kia bên ngoài ngân xà cũng toàn diện chết oan chết uổng. Mà phế tích bên trong, đang có hai người, một cái là hóa thành nhân hình Tiết Khôi, trên đầu cắm kia đem nước mắt kiếm, tựa hồ không có nhân loại thống khổ cười to nói, ta còn chưa. Còn chưa nói xong câu đó, liền hướng trên mặt đất ngược lại lún xuống dưới. Tại một bên khác, máu me be bét khắp người Giang Phú che phần bụng, vừa lòng thỏa ý tựa ở một tảng đá lớn bên trên, hướng phía Thạch Cẩn nhìn lại, dùng một tia du lịch lực hỏi, ta cái này phong lôi kiếm pháp, như thế nào? Thạch Cẩn theo tay khẽ vẫy, đem nước mắt kiếm hút tới trong tay, lúc này nước mắt tựa hồ sứ mệnh hoàn thành hóa thành hai khối thuần màu lam quyên hai, trông rất đẹp mắt. Thạch Cẩn thành khẩn nói, phong lôi kiếm pháp, đích xác có chỗ hơn người. Giang Phú nghe xong, tựa hồ hài lòng cười lên ha ha, mỗi cười một tiếng đều phun ra một ngụm máu tươi, cười đến cuối cùng, mới ánh mắt tan rã lắp bắp nói, nữ nhi của ta. Lời còn chưa dứt, cũng đoạt khí. Ân cử một, cái này phong lôi bảo chỉ sợ cũng muốn từ trên giang hồ biến mất. Thạch Cẩn vừa muốn cất bước, đột nhiên nhìn thấy hồ nước bên kia lại có một bóng người, mặc một bộ tử sắc váy áo, sợi tóc theo gió chập trùng, minh dưới ánh trăng, ánh mắt ưu buồn kia lại có loại nói không nên lời vật vị, cả người cũng biến thành thanh bụi thoát tục, mà nữ tử này, đúng là Tiết Uyển Linh. Tiết Uyển Linh bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Thạch Cẩn trước mặt, ngẩng đầu lên, nhu nhu mà hỏi, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Thạch Cẩn mười điểm ngoài ý muốn, nhưng lại không có kinh ngạc, chỉ là trong lòng có cái suy nghĩ, lập tức cầm trong tay vệt nước mắt khuyên thai đưa ra, nói, vật quy nguyên chủ. Tiết Uyển Linh lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ngươi có thể dẫn ta đi sao? Ngôn ngữ rất nhỏ, tựa hồ muốn rơi lệ. Thạch Cẩn hít sâu một hơi, thầm thở dài nói, ta Thạch Cẩn lại như thế nào lãnh huyết, cuối cùng làm không được như thế nhẫn tâm. Nhắm mắt lại, có chút gật gật đầu, nói, ngươi muốn đi đâu bên trong? Tiết Uyển Linh ánh mắt mờ mịt, cắn cắn phấn môi, lắc đầu, hốc mắt đỏ lên. Thạch Cẩn thở dài, nói, tốt ta, rời đi trước cái này bên trong lại nói. Tiết Uyển Linh nhẹ khẽ gật đầu một cái, lại xoay người, cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Phú thi thể, lại quay đầu nhìn một chút Tiết Khôi. Thạch Cẩn trong lòng biết nàng suy nghĩ, đã từ từ đi đến bên người nàng, ngựa khí thả ôn nhu nói, đi thôi. Tiết Uyển Linh môi anh đào khẽ mở, ừ một tiếng, đi theo Thạch Cẩn đằng sau, đi từ từ xa. Đợi cho đi đến trên sườn núi, Thạch Cẩn xoay người lại, tay phải ngưng ra một đoàn to như vậy chân khí, chỉ thấy toàn bộ sụp đổ rơi trên mặt đất đá vụn nhao nhao bay đến giữa không trung, ngưng lại bất động. Thạch Cẩn cánh tay khinh vũ, không trung đá vụn không cắt thành hình, tại Tiết Uyển Linh kia mang theo kinh dị trong ánh mắt, đem những đá này xây thành một cái tảng đá lớn mộ tới. Dưới ánh trăng, Thạch Cẩn thản nhiên nói, sinh vị cựu địch, cầm tạm cùng huyện, hy vọng có thể hóa giải mất lẫn nhau hòa khí, sớm đăng cơ vui đi. Xoay người, nhẹ nhàng đem nước mắt khuyên thai khảm tại Tiết Uyển Linh trên lỗ thai, cười một tiếng, dạng này rất thích hợp. Tiết Uyển Linh chỉ cảm thấy Thạch Cẩn khí tức như muốn hướng tiến vào mình trái tim đồng dạng, nhịp tim một nhanh, lỗ thai đỏ lên, chợt cảm thấy con mắt mù lùng, tựa hồ có cái gì dính ở con mắt, cái mùi hơi ẩm, người này không phải cao ngạo như vậy lạnh lùng sao? Bến đỏ bên ngoài đợi cho Thạch Cẩn mang theo Tiết Uyển Linh đi tới bến đỏ bên ngoài cách đó không xa thời điểm, Lam lão đại một đoàn người sớm đã trên thuyền chờ, Kim Giác Dực Long ngay tại sông bên trong chui tới chui lui, nắm lấy bên trong cá bơi, gặp một lần Thạch Cẩn trở về, nhào một chút từ nước bên trong sông tới, thẳng hướng lấy Thạch Cẩn đánh tới, là nhớ mụ mụ đi. Tiết Uyển Linh thì là bị nó bị sợ nhảy lên, mặc dù cùng Thạch Cẩn thấy nhiều lần như vậy mặt, lại không có một lần dùng nhìn tới hắn, nào biết được quái thú này tồn tại, bây giờ gặp một lần, lại là giật nảy mình. Thạch Cẩn ôm Kim Giác Dực Long cười ha ha, đem nó tượng hài nhi đồng dạng giơ lên, xem đi xem lại. Kim Giác Dực Long thì tinh lịch toàn thân lắc một cái, đem Thạch Cẩn vẩy đến đầy người đều là nước. Tiết Uyển Linh đột nhiên cảm thấy hắn rất tính trẻ con, không khỏi thúc giục nói, lên thuyền đi. Thạch Cẩn cười ha ha, một tay đem Kim Giác Dực Long ôm trong ngực bên trong, một tay đem Tiết Uyển Linh nhấc lên, hướng phía 10 trượng trở lại xa trên thuyền nhỏ bay đi. Lam lão đại mấy người nhìn thấy Thạch Cẩn càng đem Tiết Uyển Linh mang lên thuyền, không khỏi sửng sở, Thạch Cẩn thì là phất phất tay, nói, trước lái thuyền. Mọi người đều biết Thạch Cẩn tất nhiên có mình lý do, mà lại Tiết Uyển Linh vậy mà không có ngang ngược tính tình, nhìn bộ dáng kia, lại cũng 10 điểm nhu thuận, Thanh lão nhị là cùng nàng tiếp xúc nhất nhiều, cái này cũng không khỏi phải tiến tới, đem nàng đùa. Thạch Cẩn nhìn thấy Tề Tĩnh Nhi nghi hoặc, lặng lẽ đem sự tình cho nàng giảng đến, dù sao, có sự tình ở trước mặt giảng không phải rất thích hợp. Tề Tĩnh Nhi nghe được nhất kinh nhất sạ, về sau lại vụng trộm rơi lệ, dù sao là đồng bệnh tương liên, có lẽ không bao lâu, các nàng liền sẽ trở thành hảo bằng hữu. Đột nhiên chống thuyền Lam lão đại hét lớn một tiếng, "Ai?" Chỉ thấy bốn phía đều không động tĩnh, thuyền hành ở trên sông, lại là ở trong màn đêm, một mảnh tĩnh mịch, nào có cái gì người. Không, mặt nước phát sinh một chút xíu biến hóa, ngay tại Lam lão đại tay cầm cây gậy trúc cắm ở trên mặt nước đột nhiên nổi lên vòng vòng gợn sóng đến. Lập tức chỉ một cái tay, rất trắng non vươn tay ra mặt nước. Tiết Uyển Linh thế nhưng là tại cái này bên trong nhất gan tiểu nhân một cái, doa đến hướng khoang tàu bên trong vừa trốn, mà cái tay kia, không, đã bước lên tới một người đầu, người này vậy mà theo cây gậy trúc leo lên. Lam lão đại hừ lạnh một tiếng, cổ tay phải mánh vừa dùng lực, cây gậy trúc đông nhiên vẩy một cái, đem người này vung ra giữa không trung. Người này tại không trung xoáy một vòng, lại như phiêu hồng rơi xuống đuôi thuyền phía trên, mà lúc này, chúng người mới thấy rõ người này chân diện mục. Chỉ thấy thiếu niên này 18 bộ dáng, một mặt cười ngây ngô, mặc nhất hệ vải màu xám áo, vắt trên lưng một cái phình lên bao phủ, dưới chân thì là xuyên một đôi đơn sơ giày cỏ. Thiếu niên ngốc ngốc sờ đầu một cái, cười nói, ta lúc đầu nghĩ lên thuyền, thế nhưng là không có bạc, cho nên. Hắc hắc. Chỉ là tại mọi người mắt bên trong xem ra, người này vậy mà có thể cùng thuyền lâu như vậy, mà lại tiềm phục tại trong nước, có thể trốn qua mọi người thái mắt, sao có thể không là cao thủ. Thạch Cẩn ha ha cười nói, lên thuyền đã vì khách, tiểu huynh đệ chỉ cần nói một tiếng, làm gì khuất thân dưới đáy nước đâu. Thiếu niên hắc hắc cười ngây ngô, nghe được có người đồng ý, liền tự lo ngồi tại đuôi thuyền bên trên, nhắm mắt lại, ngửa đầu, lại ngủ dậy cảm giác tới. Lam lão đại ở một bên thấp giọng dò hỏi, Thạch huynh đệ, người này hành tung quỷ dị, chỉ sợ có quỷ. Thạch Cẩn khẽ cười nói, thứ xuyên đường môn, luôn luôn làm việc quỷ dị. Mọi người cùng nhau cả kinh nói, thiên hạ thứ nhất ám khí thế gia, tứ xuyên đường môn. Thạch Cẩn nhìn xem kia tựa hồ ngủ thiếu niên cười nhẹ vì mọi người giải hoặc nói, có thể tiềm phục tại đáy nước lâu như thế mà không bị chúng ta người phát hiện cũng không nhiều, nhưng là dựa vào đường môn thu thủy công lại có thể tùy tiện làm được. Thuấn hồ vừa rồi Lam lão đại kia một can chi lực đạo không nhỏ, hắn lại dựa vào đường môn ngọc cốt thuật nhẹ nhõm đem lực đạo hóa giải đi tới. Tề Tĩnh Nhi ngạc nhiên nói, hẳn là cái này thu thủy công, ngọc cốt thuật có gì diệu dụng không thành. Thạch Cẩn Tiếu đáp nói, thu thủy người, nhưng thật ra là một loại cá, truyền thuyết cái này thu thủy cá sắc như nước, chỉ cần là ở trong nước, liền xem như phóng tới trước mắt ngươi cũng hảo không biết được, thu thủy công sở dĩ lấy kỳ danh, chính là luyện thành người chẳng những có thể ở trong nước lâu dài quy tức nín thở, mà lại có thể giống như thu thủy cá đồng dạng, đi theo đối phương ngàn dặm xa mà không bị phát hiện. Ngọc cốt thuật giả muốn lựa chọn trời sinh gân cốt dị diệu người, từ nhỏ làm kim châm độ mạch chi pháp, đem nó kinh mạch toàn thân một lần nữa sắp xếp, lấy nó sinh ra diệu dụng, luyện thành người coi như thân chúng vạn nghiêng chi lực, cũng có thể đem tùy tiện hóa giải đi tới. Bạch Lao Tam vui lấy vỗ tay nói, kia cùng hắn đánh nhau ha không mười điểm thú vị. Thanh lão nhị lườm hắn một cái, cẩn thận nói, Thạch huynh đệ, vậy chúng ta dọc theo con đường này chẳng phải là muốn cẩn thận mới là tốt rồi. Thạch Cẩn cười nói, tứ xuyên đường môn mặc dù quỷ dị, nhưng có phải thế không tà môn ma đạo, không cần kiêng kỵ cái gì. Hắn đã vì khách, chúng ta đương nhiên muốn mà đối đãi khách chi lễ đối người. Lam lão đại cũng đi theo cười nói, Thạch huynh đệ nói đúng, chúng ta lần này ra giang hồ còn chưa từng sợ qua ai. Nói trở lại, vừa rồi đám kia sắp xếp giáo người tiếp vào chúng ta tin về sau, thật đúng là tiến lên luyện một chút kỹ năng đâu. Bạch Lao Tam vui vẻ nói, ha ha, nguyên lai lão đại cũng cùng ta Bạch Lao Tam một cái ý niệm trong đầu. Thạch Cẩn cười nói, không đổi, chúng ta lần này đi Lâm An chỉ sợ còn phải giữa đường ngừng một chỗ, đến lúc đó không lo tìm không thấy cơ hội. Bạch Lao Tam mừng lớn nói, Thạch huynh đệ, vậy chúng ta bây giờ là muốn đi đâu bên trong? Thạch Cẩn nhẹ nhàng trả lời, Giang Lăng, sắp xếp giáo tổng đà. Không sai, nếu là mình đoán không lầm, hết thảy nỗi băn khoăn đều sẽ tại Giang Lăng giải khai đáp án. 12 kim cương, Tiết Khôi còn có Lang Vương, đây hết thảy nhân hóa thú sự kiện, nhất định bao hàm một cái đại âm mưu. Những này tất cả nói chuyện tựa hồ là cố ý đảm cho thuyền kia đôi thiếu niên nghe, chỉ là thiếu niên kia ngủ say, như có lẽ đã làm mộng đẹp, khóe miệng còn mang theo hai đầu nước bọt. Mấy ngày nay, mọi người liền ở trên thuyền này vượt qua, có sắp xếp giáo kỳ sĩ chiếc thuyền này, tại trên sông thông suốt, mỗi ngày kim giác rực long xuống nước bắt cá lại từ mọi người dùng nội lực đem nó nướng chín, bắt đầu ăn càng là tươi sáng vô so. Mà trên thuyền kia Đường Môn thiếu niên lại chỉ là cười ngây ngô, sau đó tiếp nhận mọi người cá nướng luôn miệng nói tạ. Thiếu niên này lại là đến tột cùng ra sao lai lịch, như Thạch Tận không có đoán sai, hắn từ Tứ Xuyên Đường Môn một đường ngàn bên trong chạy tới, đến tột cùng lại mang cái dạng gì sứ mệnh đâu. Chương 49, xảo ngộ bạn cũ. Kinh Châu, nó thành tên bởi vì chỗ gai núi chi nam mà phải. Kinh Châu vì thiên hạ Cửu Châu một trong. Tây Hán lúc, đổi Cửu Châu vì 13 thứ sử bộ, Châu, Kinh Châu cư trong đó. Ngụy Tấn Dĩ Hàng, Kinh Châu đều là Châu, phụ chi danh. Kinh Châu thành lại xương Giang Lăng thành, là bởi vì nơi đây tại Tần Phá Dĩnh từ đứng sau Giang Lăng huyện, làm huyện thành mà gọi tên. Phía sau hơn 2000 năm bên trong, Giang Lăng làm địa danh, lịch đại tiếp tục sử dụng, cố hữu một thành hai tên. Kinh Châu thành lịch sử lâu đời. Sớm tại trước công nguyên năm 689 Sở Văn Vương rời đô Dĩnh về sau, cái này bên trong chính là Sở Quốc quan thuyền biến tàu. Sở Thành Vương còn tại này xây dựng cung khác, lấy tên Trử Cung. Trước công nguyên năm 278, Tần tướng Bạch Khởi công chiếm Dĩnh đô, cái này bên trong trở thành Giang Lăng huyện trị chỗ. Tây Hán năm đầu, Phong Lâm Giang Vương ở nơi này. Nghe Thạch Cẩn trên thuyền kể Giang Lăng sử cho nên, mọi người chưa phát giác tâm tình sôi trào, ước gì sớm một chút lên bờ đi, chỉ có kêu cười ngây ngô Đường Môn thiếu niên ghé vào đuôi thuyền nhìn xem nước bên trong cá bơi. Đợi đi tới Giang Lăng bến tàu thời điểm, Thạch Cẩn vừa đi lên bờ, liền nghe tới Tiết Uyển Linh ngạc nhiên nói, "Ý ý, kia tiểu tử ngốc làm sao không gặp rồi?" Mọi người ngay cả bận bịu quay đầu đi, không sai, thuyền con ở trên sông, nhưng kia tiểu tử ngốc lại vô thanh vô tức biến mất, quả nhiên không hổ là làm khách. Thạch Cẩn cười nói, "Đi thôi, trước tìm gian khách sạn tìm nơi ngủ trọ." Trên bến tàu thuyền tới thuyền hướng, cây không ít cao lớn của cờ, trong đó sắp xếp giáo kia cán cao lớn nhất, cờ sĩ phiêu dương như là muốn đem cái này trưởng giang che đậy, bọn hắn chuyên môn tiếp đai chính là trong giáo thuyền chi, ở trên bờ trước, Thạch Cẩn liền đem thuyền kia cờ sĩ cho vứt xuống sông, miễn cho lại ứng phó tới lui. Mà kim giác rực long thì là tại Thạch Cẩn vừa dỗ vừa lừa dưới, co nhỏ lại thành một con ếch xanh nhỏ bộ dáng, đặt ở mang bên trong, bất quá dựa theo tiểu gia hỏa này tham ngủ thói quen, ứng sẽ không phải lên cái gì hỗn loạn a. Từ bến đỏ đến nội thành bên trong còn có một đoạn ngắn khoảng cách, sắp đến tiểu Bắc cửa thời điểm, Bạch Lao Tam đột nhiên cười ha hả, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy cách đó không xa có một cái công tử áo gấm, tóc hai bù xù, một cước chân trần, mang bên trong lại ôm một cái to béo ngông trắng, bộ dáng kia đích xác kỳ quái, khó trách Bạch Lao Tam muốn cười ha hả. Kia công tử áo gấm tựa hồ chưa từng nghe qua lớn như thế tiếng cười, xoay đầu lại, chỉ gặp hắn diện mục thanh tú, trên cổ treo một khối xanh mơn mận ngọc bội, một mặt kinh ngạc. Mọi người thấy kia công tử áo gấm ngày thường tuấn mỹ như thế, không khỏi càng thêm kỳ quái. Công tử áo gấm đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, đối Thạch Cẩn trên dưới dò xét. Đột nhiên vui vẻ như bước nhanh tới, đi đến trước mặt, cơ hồ mặt tiếp mặt quan sát Thạch Cẩn tới. Mà Thạch Cẩn cũng nhìn chăm chú đến công tử áo gấm trên cổ khối ngọc bội kia, mông lung ở giữa lại có chút cảm giác quen thuộc. Đột nhiên kia công tử áo gấm mãnh lui một bước, chỉ vào Thạch Cẩn cười to nói, "Là ngươi, là ngươi." Thạch Cẩn cũng ẩn ẩn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, hơi kinh ngạc nói, "Huynh đại là?" Công tử áo gấm cười lớn một tiếng, một tay ôm ngõng, một tay sờ lấy ngọc bội đối Thạch Cẩn cười to nói, "Cái gì huynh đại không huynh đại, Thạch Cẩn, ngươi nếu là không nhận ra bản thiếu gia cần phải liều mạng với ngươi a." Thạch Cẩn não hải bên trong từ từ rõ ràng, đột nhiên đưa tay chỉ công tử áo gấm nói, "Trời ạ, ngươi là Vương Hy Chi, Vương Giật Thiếu, Giật Chi là Vương Hy Chi chứ?" Vương Hy Chi ha ha cười nói, "Ngươi tiểu tử thúi này, cuối cùng nhớ tới." Thạch Cẩn ha ha đáp, nhìn ngươi kia bảo bối ngọc bội, lại nghe ngươi khẩu khí kia, nhớ không nổi ngươi đến mới là lạ. Thật không nghĩ tới tại cái này bên trong gặp được ngươi. Vương Hy Chi lại cười mắng, "Ngươi còn dám sách, ta còn tưởng rằng ngươi đều ngỏm cụ tỏi, không phải sao, mua chỉ ngỗng đi cho ngươi tế bái tế bái." Thạch Cẩn gác tay ha ha nói, "Cũng bởi vì ta khi còn bé đoạt ngươi kia bảo bối ngọc bội, liền mang thủ đến bây giờ à, hay là miệng lưỡi không tha người?" Vương Hy Chi lại một nghiêm mà nói, "Ta là nói thật ra, hôm qua năm từ làng Tà Nước đến sứ giả truyền đến cha ngươi lời nói là phó thác ta thúc phụ tại Kinh Châu một vùng tìm ngươi khắp nơi a, kết quả đã qua một năm đều cù nải tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại cái này bên trong tìm tới ngươi." Nói xong, ánh mắt hướng phía Tề Tích Nhi, Tiết Uyển Linh cùng Tử Tứ Mội liếc một cái, có chút hiểu được thấp giọng nói, "Lẫn vào cũng không tệ lắm nha." Hắn như biết Tử Tứ Mội có chừng 50 tuổi, chỉ sợ hiện tại sẽ dọa đến nằm xuống a. Mọi người đều là kỳ quái, Thạch Cẩn cùng tiểu tử này lại là quen biết cũ, cái này cổ quái tiểu tử tích cực là thần thánh phương nào đâu. Thạch Cẩn lại là vô tâm nghe hắn trò cười, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, "Ngươi nói cái gì? Cha ta tại Lang Tả." Vương Hy Chi sững sờ nói, "Ngươi không biết sao? Cha ngươi mang theo ngươi người một nhà phụng tiên đế di chỉ, đi xa ngàn bên trong đem Bạch Long Ngọc tỷ cùng võ nha binh phủ đưa đến Lang Tả, bây giờ thế nhưng là Đông Hải Vương xung trước mặt đại hồng nhân a, tùy tiện quát một tiếng, thế nhưng là thổi ngã Tam Sơn nhân vật a." Thạch Cẩn ám đạo, nguyên lai Tư Mã Nghiệp cho là mình biết người nhà chỗ, cho nên không có nói với mình, mà mình ngàn bên trong xa xôi xôi nam tìm thân, không nghĩ tới bọn hắn lại cách xa 10.000 dặm. Đột nhiên lại vì một cái mẫn cảm từ ngữ giật mình, kém chút nhảy cỡn lên nói, tiên đế, ngươi nói tiểu nghiệp.
A, không, mẫn đế hắn.
Còn có, không phải Đông Hải Vương Càng sao? Làm sao thành hướng rồi? Vương Hy Chi trợn trắng mắt, chừng nói, ngươi thật đúng là qua 2 năm dã nhân sinh hoạt ta, ngay cả loại này kinh thiên động địa sự tình đều không giống. Được rồi, huynh đệ một trận, miễn phí vì ngươi giải đáp nghi hoặc lạc. Liên tại năm trước tháng 12, tiên đế liền tại đồng bằng bị dân tộc Hung Nô Hán Vương Lưu Thông sát hại. Hôm qua năm 3 tháng, Tuấn Vương liền đăng cơ xưng hoàng, đổi niên hiệu Đại Hưng, là vị nguyên đế. Bất quá còn tốt, hôm qua năm tháng 7 thời điểm, Lưu Thông tốt, thái tử Lưu Sang kế vị về sau lại bị ngoại thích Cận Chuẩn giết chết. Về sau bên trong núi Vương Lưu Diệu hòa bình Tuấn Vương Thạch Lạc khởi binh, tộc diệt Cận Chuẩn. Tháng 10 thời điểm, kia bên trong núi Vương Lưu Diệu liền là hoàng vị, đóng đô Trường An, lớn phong bảy hầu, quốc hiệu nói Triệu. Về phần Đông Hải Vương, vậy thì là sớm hơn Tây Tấn những năm cuối Đông Hải Vương Càng cùng Thạch Lạc đối chiến, chiến tử cương trên trận. Hiện tại Đông Hải Vương Sung chính là Đông Hải Vương Càng nhi tử. Chỉ bất quá trong mắt của ta, chân chính nắm giữ Đông Hải Vương quyền hẳn là Tư Mã Càng nguyên phối vợ thị Bùi Phi. Vương Hy Chi nói đến nước miếng tung bay, tựa hồ rất lâu không cùng người nói chuyện đồng dạng. Thạch Thần nghe vào tai bên trong, não hải bên trong lại là muôn vàn loại cảm xúc đang vang vọng. Tư Mã Nghiệp vậy mà chết rồi, Tấn Vương Tư Mã Duệ làm hoàng đế rồi. Vương Hy Chi không có chú ý tới Thạch Thần nghĩ ra được thần, hai con mắt lại liếc nhìn Tề Tĩnh Nhi, Tiết Uyển Linh cùng Tử Tứ Muội, ghé đầu tới, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Thạch Thần, thấp giọng nói, uy, ngươi còn không có giới thiệu qua ta à? Thạch Thần lấy lại tinh thần, cười quay đầu nhìn về chung quanh giới thiệu, vị này chính là con của ta lúc hảo hữu, Thái Nguyên Vương Thị, Vương Hy Chi. Vương Hy Chi vội vàng chắp tay một cái, ý cười đầy mặt, chuẩn bị tiếp nhận tán thưởng. Đương nhiên, nhất là hai cái mỹ nữ ánh mắt hâm mộ, cao môn tử đệ, đại tộc thế gia, tự nhiên không tầm thường. Ai biết mọi người đều là có chút chắp tay một cái, trên mặt không có chút nào dị sắc. Đối Lam Lão Đại cùng Thanh Lão Nhị đến nói, người trong giang hồ chỉ nặng võ học đạo nghĩa, thế gia đại tộc, ai đi còn hắn. Đối Tử Tứ Muội đến nói, đối loại này loẹ loẹ phú gia công tử, có cái gì tốt thân cận, chỉ là trước kia khi đạo tặc thời điểm ngã xuống những này nhà giàu sang, nghĩ đến cái này bên trong, chưa phát giác âm thầm cười trộm một đêm. Đối Tề Tĩnh Nhi đến nói, nàng căn bản không biết Thái Nguyên Vương Thị là cái gì, chỉ biết trước mắt người này tư tưởng rất là kỳ quái, làm gì ôm chỉ ngỗng lại để chân trần, cho nên ánh mắt còn có chút cổ quái nhìn chằm chằm Vương Hy Chi một chút. Đối Tiết Uyển Linh đến nói, vừa chết mất hai cái chi thân thân nhân, một lòng đi theo Thạch Thần, nào có tâm nhìn nam nhân khác một chút. Nàng điêu ngoa kia đại tiểu thư tính tình thế nhưng là còn tại, Thái Nguyên Vương Thị làm sao vậy, lại không để ý tới ngươi. Chỉ có một người, dùng một đôi phi thường chân thành tha thiết mắt tinh nhìn xem Vương Hy Chi. Vương Hy Chi rất là cảm động, một nhóm người này bên trong trừ Thạch Thần cũng chỉ có hắn nhìn xem chính mình. Chỉ thấy người này càng già càng dẻo dai, hai mắt phát sáng, nhất là kia vành mắt còn có chút hồng nhuận cảm giác, chính là Bạch Lao Tam. Bạch Lao Tam lớn vượt một bước, song tay cầm thật chặt Vương Hy Chi tay, run giọng nói, nhân sinh khó được gặp chi kỳ a, thiếu huynh thật sự là tốt khí chất. Vương Hy Chi âm thầm cười nói, lúc này hắn nhưng so lúc nào đều kích động, trên mặt lại hào không biến sắc, tựa hồ tập mãi thành thói quen như cười nói, tiền bối quá khen quá khen. Hắn lại cũng học lên người trong giang hồ xưng hô. Bạch Lao Tam lập tức đem thắt tóc lụa rèn một lấy, tóc thai bù xù, sau đó xoay người đem hai con giày cởi một cái, hướng ra ngoài ném phải thật xa, cảm động đối Vương Hy Chi nói, kỳ thật ta sớm nghĩ làm như vậy. Vương Hy Chi rất cho là mình bị thưởng thức tín niệm ầm vang bị đánh bại ra, dở khóc dở cười mà nói, ta kia giày cùng cái này buộc tóc dây lưng đều là bắt nông thời điểm cho làm mất. Mọi người cười vang không thôi. Bạch Lao Tam một mặt phiền muộn, thật vất vả chú ý lên dũng khí đem mình khác loại nghệ thuật biểu diễn ra, vậy mà nhận lầm đối tượng, mặt mo đỏ ửng, vội vàng chạy đến bên cạnh đi đem giày lấy đến mặc vào, lấy mái tóc buộc tốt, hung hăng chừng Vương Hy Chi một chút. Vương Hy Chi mặt cười khổ, hôm nay đụng vận rủi không thành, vậy mà đụng phải những này hy kỳ cổ quái người, vội vàng đổi chủ đề giữ chặt Thạch Thần tay nói, Thạch huynh, ta trước dẫn ngươi đi thấy một người. Thạch Thần cười nói, không có vội hay không, ta đi trước tìm khách sạn lại nói. Vương Hy Chi cười to nói, vậy thì có cái gì khó khăn. Tâm lý cười thầm nói, lần này cuối cùng có cơ hội lộ mặt. Lập tức lôi kéo mọi người liền tiến vào tiểu bắc cửa. Giang Lăng tiểu bắc cửa tiến vào Đông Tấn An Vận, hạt địa chủ yếu vì gai, Dương Hai Châu. Kinh Châu danh xưng cắt thiên hạ chi nửa, so tuần chi phân nhanh, xưng là tây nhanh. Trinh Tây, Trấn Tây, An Tây, mặt trời lặn cùng phụ tướng quân cùng tây bên trong lang tướng phủ, nam rất giáo úy phủ thường trực ở đây, binh sĩ lấy dũng mãnh gan dạ chứ danh. Đông Tấn tiền kỳ, Tây Trinh Bắc phạt, chủ yếu dựa vào Kinh Châu binh. Kinh Châu sản vật phong phú, tạo ngành đóng tàu hưng thịnh, kinh tế hàng hóa tương đối phát đạt. Dương Châu cần thiết sinh hoạt vật tư, tương đương bộ phân đều dựa vào Kinh Châu cung cấp. Mọi người một tiến vào tiểu bắc cửa, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bên trong nhà cửa lân thứ chất so, đường đi tung hoành khoáng đạt, đám người rộn ràng, mặt đường bên trên các loại mặt tiền cửa hàng quang cảnh náo nhiệt. Đồ chơi nhỏ cái gì cần có đều có, một mặt phồn hoa chi cảnh, dĩ lệ quanh mình cao ngất thành lâu, dài như 10 trượng, thành điệp một đống tiếp lấy một đống, chính là khí phái phi phàm. Vương Hy Chi một bên cho mọi người giới thiệu nơi này phong tục đặc sản, một mặt nhìn mặt mà nói chuyện, âm thầm suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể lộ mặt. Cái này một cái chuyển biến, chỉ thấy phía trước một cái khí phái phi phàm kiến trúc, phía trên treo một cái hàng hiệu tử, tên là Nguyên Thủy khách sạn. Thạch Thần không khỏi cười khổ nói, danh tự này lấy được tựa hồ hơi có chút tục khí một chút. Vương Hy Chi cười nói, tục khí là tục khí, bất quá bây giờ à, liền có người thích loại này luận điệu, nghe nói là phản cổ. Câu chuyện nhất chuyển, từ nâng như nói, bất quá đây chính là thành bên trong nhất khí phái một cái khách sạn, bên trong tiền thuê nhà thế nhưng là một tỏi bạc một ngày. Tề Tĩnh Nhi đối bạc ngược lại là không có nhiều khái niệm, bình thường nàng tính toán sự vật đều là dùng cá đến tính toán, nhưng là nàng cũng không khỏi phải hỏi, một tỏi bạc có thể mua bao nhiêu cá à? Vương Hi Chi bị hỏi đến sững sờ, từ tiểu phú gia trưởng lớn, nói đến cá, hắn chỉ gặp qua đun sôi cá, chi ngô đạo, hẳn là có thể mua. Không y ta. Tề Tĩnh Nhi gặp hắn trả lời nói quanh co, trợn mắt một cái, đem cái này nghi vấn nuốt xuống. Vương Hi Chi thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ám đạo lần này mất mặt thế nhưng là ném lớn, ưỡn ngực một cái, mang theo mọi người đi tiến vào cửa khách sạn, lớn tiếng nói, trưởng quỹ. Một cái tiểu nhị nhanh tiến lên đón, túi đầu túi người cười bồi nói, vị gia này, có dặn dò gì? Vương Hi Chi khục một chút, háng giọng một cái, chỉ cao khí dương ngóc đầu lên nói, chuẩn bị cho ta mấy gian thượng hạng khách phòng. Nói xong, từ tay áo bên trong tiện tay lấy ra một thỏi vàng tới. Tiểu nhị lại là hạ thấp người bồi tội nói, ai nha, công tử à, không có ý tứ, khách phòng đều đầy. Vương Hi Chi cười lạnh một tiếng, dùng sức đập vỗ bản, trầm giọng nói, ngươi dám lừa gạt bản công tử, ngươi cũng đã biết bản công tử là ai. Tiểu nhị lộn buộc không nói gì, lại nghe được một cái tiểu mị thanh âm truyền tới nói, ngươi không phải liền là cái kia Kinh Châu người trong thành người đều biết công tử phóng đãng nhi Vương Giật thiếu sao? Mọi người liền hướng lấy chủ nhân của thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy kia khách sạn một hai lâu ở giữa trên cầu thang đứng một cái xinh đẹp cô nàng, vừa mắt chính là một mảnh màu đỏ, không sai, một cái toàn thân là đỏ nữ tử, một đôi liễu mi cân xứng hơi dương, cái mũi cao thẳng, khoe miệng hơi câu, tô lại ra một cái động lòng người tiểu dung, không chỉ là động lòng người, trên người nàng lộ ở bên ngoài da thịt từng khúc mỡ đông trắng luột, tăng thêm tư thái thướt tha hiểu điệu, có lồi có lõm, không khỏi có loại để người một ngụm nuốt vào cảm giác đói bụng, tốt một cái tiêu chuẩn nữ tử. Chỉ là Vương Hi Chi nhìn thấy nữ tử này lại như nhìn thấy quỷ như vậy, liền lùi lại ba bước, kém chút không có đụng tiến vào Bạch lão tam mang bên trong. Vương Hi Chi run rẩy chỉ về phía nàng, cả kinh nói, ngươi tại sao lại tại cái này bên trong? Nữ tử kia thất tha bước liên tục rời xuống, sửa sang tóc của mình, cười yếu ớt nói, kỳ quái, cái này Kinh Châu lại không phải Vương gia ngươi cái bệ, bản tiểu thư làm sao không thể ở chỗ này đây? Mọi người không tận tâm phát nghi vấn, nữ tử này đến tuột cùng là người phương nào, vậy mà lại khiến cho Vương Hi Chi như thế sợ hãi. Chương 50, Bích Nguyệt Tông. Vương Hi Chi rốt cục tựa hồ hạ quyết tâm, hướng Thạch Cẩn nói, Thạch huynh, lần này tính tiểu đệ thiếu ngươi, chúng ta hay là tìm khác một cái khách sạn đi. Lại nghe nữ tử kia cười khanh khách nói, nha, vua của ta nhà thiếu gia, ngươi không phải là sợ tiểu nữ tử không thành? Vương Hi Chi sắc mặt đỏ lên, lại ngạo nghễ nói, ngươi quên ta nói qua cho ngươi, cậu nữ nói, hảo nam không cùng nữ đấu sao? Nữ tử tựa hồ cười đến trang điểm lộng lẫy, ngưng cười nói, thế nhưng là Vương thiếu gia muốn thân nô ra miệng nhỏ thời điểm nhưng chưa nói qua phi lễ chớ thân a. Chung quanh nơi này sớm cũng bởi vì nữ tử này xuất hiện dẫn tới không ít qua đường đám người, nữ tử càng là một cái mị nhãn ném mọi người chung quanh, đương nhiên, trong mắt nàng tự nhiên là nhìn thấy Thạch Cẩn, không, hẳn là từ vừa xuất hiện liền là bởi vì Thạch Cẩn, cái này anh tuấn nam tử khí độ bất phàm, huống hồ cùng Vương gia thiếu gia đi cùng một chỗ. Tất nhiên có chút địa vị mới đúng. Nữ tử một câu nói kia lập tức gây nên không ít người phẫn nộ, không ít người thậm chí đã nghiến răng nghiến lợi, chỉ bất quá Vương gia đại thiếu gia cái danh này lấy ra, thế nhưng là dọa đều dọa đến người chết, phải biết đương kim hoàng đế liền là bởi vì Thái Nguyên Vương thị Vương Đôn Vương đạo nâng đỡ mới danh vọng trục cao, về sau Giang Nam đại tộc nhìn thấy Giang Bắc đại tộc truy phủng, lúc này mới một lòng đem Tấn Nguyên đế đẩy lên hoàng vị. Mà Tấn Nguyên đế càng là đối với Vương đạo thân ái có thừa, hứa nó là đương thời quan trọng, xưng là trọng phụ, mà lại ngay cả leo lên hoàng đế ngự giường thời điểm, đều hẹn nó cùng một chỗ thăng ngự ngồi. Trung thụ bách quan triều bái, nếu không phải Vương đạo một từ chối nữa, Tư Mã Duệ mới một mình ngồi lên. Lúc ấy Vương đạo bên trong tổng cơ mật, ra ghi chép thượng thư, trượng tiết kinh sư, tỉnh thống sáu quân, mà năm đó thân là phò mã thái úy, cưới được thế tổ võ đế Tư Mã Viêm nữ nhi tương thành công chúa Vương Đôn càng là tay cầm trọng binh, phong làm Kinh Châu thứ sử, nắm giữ http://vđvđvđ. Quả bèn si ảo sụ ồ. Con. Quân sự trinh phạt đại quyền, Vương thị con cháu cũng phân phó vài liệt kẻ quyền thế, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thiên hạ rồi nảy ra Vương cùng ngựa, trung thiên hạ mà nói. Cũng chính bởi vì Vương thị, Tây Tấn những năm cuối năm cái Tư Mã thị trừ Vương Nam Độ, chỉ có Tư Mã Duệ một người làm hoàng đế, cho nên lại có lưu truyền năm ngựa phù vượt sông, một ngựa hóa thành long đồng dao. Mà Vương Hi Chi chính là Vương Đôn Thế Điệt, thử hỏi tại Kinh Châu trên mặt đất, có ai còn dám đối với hắn động võ không thành? Không, thật là có, chỉ thấy nữ tử này ha ha vừa cười vừa nói, ngươi không phải muốn ở chỗ sao? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chống đỡ được cô nãi nãi ba chiều, cô nãi nãi cam đoan an bài cho các ngươi gian phòng. Lại có người dám đối Vương Hi Chi nói như thế? Mà Vương Hi Chi lại vẫn một mặt ý sợ hãi, nữ tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Vương Hi Chi còn không nói chuyện, Thạch Cẩn xích lại gần lỗ tai của hắn nói, đã như vậy, Giật thiếu sao không thử một lần? Vương Hi Chi dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn một chút Thạch Cẩn, rốt cục cứng đầu phát không có ý tứ thấp giọng nói, ngươi muốn ta chết à? Ta nhưng mà cái gì võ công cũng không biết, kia bà nương thế nhưng là cái nhân vật hung ác, chớ để cho tuổi của nàng nhẹ xinh đẹp lừa gạt, nàng thế nhưng là binh đạo 12 tông Bích Nguyệt Tông đại tiểu thư bộ dư tuyên a. Thạch Cẩn cười nói, Bích Nguyệt Tông, có ý tứ. Truyền thuyết Bích Nguyệt Tông tiết hoa kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, chính tốt mở mang kiến thức một chút. Vương Hi Chi vội vã cau mày nói, hảo huynh đệ của ta, ngươi liền đừng có lại để tiểu đệ xấu mặt, hôm nay thế nhưng là ném người chết, hay là chạy nhanh đi. Bộ Dư Tuyên cười hì hì nói, xem ra vị này áo trắng xoáy ca tựa hồ cố ý cùng cô nãi nãi qua hai chiêu không thành. Thạch Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, bộ tiểu thư đã muốn cùng Vương huynh động thủ, tại hạ lại sao dám làm thay. Đang khi nói chuyện, tay phải nhấn một cái Vương Hy Chi quõng, một cú cự lực đem nó hướng Bộ Dư Tuyên chô bàn tới. Vương Hy Chi còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy mình một tay ôm ngỗng, một duỗi tay ra, giống như hướng trời hướng phía tại mình mang vô so sợ hai Bộ Dư Tuyên phóng đi. Hắn đến nay còn nhớ rõ ngày ấy hắn ra đường đi dạo, đụng phải một cái một mặt ý cười lại xinh đẹp thanh thuần nữ tử, tự xưng Phong Lưu tiểu sinh, hắn lập tức góp qua tiến đến bắt chuyện, lấy lao thủ kinh nghiệm nhanh chóng treo lên nàng này, đem nó mang đến sau ngõ hẻm muốn âu yếm. Đang lúc hắn mừng khấp khởi chuẩn bị hưởng thụ một phen thời điểm, lại bị nàng này một cước hung ác đá vào mình bên trên. Trời ạ, chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế nữ tử, luyện qua võ thuật nữ nhân, lực đạo chính là không nhỏ, mặc dù không gãy, nhưng là khẳng định là xương. Mà càng kinh khủng chính là khi Vương Hy Chi nhịn xuống mãnh liệt kịch liệt đau nhức về đến nhà, liền bị thuốc phụ triệu đến phòng khách đi gặp khách, rơi vào đường cùng, hắn lại nhịn đau đến phòng khách, nào biết được đến phòng khách, giật nảy mình, Vương Đôn hội kiến người vậy mà là nữ tử này cùng phụ thân của nàng. Trời ạ, mà lại nữ tử này còn có ý cùng hắn nói chuyện phiếm, giả bộ rất vui sướng bộ dáng, Vương Đôn cùng phụ thân của nàng tự nhiên cũng là vui vẻ ra mặt, không ngừng tán thưởng hai người tốt xứng đôi. Mà hắn lập tức mới biết được nữ tử này vậy mà là Bích Nguyệt Tông đại tiểu thư, muốn mặc dù biết hiện tại thay đổi triều đại, nhưng là binh đạo 12 tông vẫn là đại tộc chi tông, tại Giang Đông có được không thể xóa nhòa thế lực, liền ngay cả Vương thị đại tộc cũng không dám khinh thường. Vương Hy Chi thì là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chỉ cảm thấy phần dưới từng trận đau nhức truyền đến, mình còn phải ứng phó ma quỷ này gương mặt nữ tử mỹ nhãn cùng kia cố ý lồi lấy dáng người, đến cuối cùng rốt cục nhịn không được đau nhức hôn mê bất tỉnh. Mặc dù thời gian qua đi mấy năm, nhưng là Vương Hy Chi y nguyên nhớ được chuyện này, hắn phát thệ muốn cả một đời nhớ được, nhất định phải rửa nhục, nào biết được hôm nay nhìn thấy, hai chân lại nhịn không được muốn trở về chạy. Trời ạ, mà bây giờ mình vậy mà là bay, thật là bay nào hướng kia ma quỷ. Vương Hy Chi nhịn không được hai mắt nhắm nghiền, hắn khẳng định, hôm nay là Phong Lưu sau đó báo ứng. Trời ạ, nếu là có thể trốn qua kiếp nạn này, hắn liền tin phận. Bộ Dư Tuyên mắt thấy Vương Hy Chi bay tới, trên mặt mỉm cười, trong lòng nhưng không có chủ quan, không sai, lấy Vương Hy Chi cái này cùng phú gia công tử, làm sao lại bay lên, trừ phi là có người ám trợ. Nhìn xem Thạch Cẩn một mặt ý cười, Bộ Dư Tuyên cười quyến rũ nói, nha, vị này Tuấn công tử đã như vậy hiểu tư tưởng, nô gia liền chơi với ngươi mấy đêm. Tay phải vừa nhấc, ngón tay như nhánh hành ngọc chậm chậm hướng ra ngoài điểm ra, một chỉ chỗ chính là Vương Hy Chi cái chán, nhìn như kiểu mị, kỳ thật hàm ẩn sắc cơ, tên là nô gia điểm phổ. Thạch Cẩn tay phải khẽ nhúc đích, mười ngón khẽ biến, không sai, hắn vừa rồi đã đem 10 đạo khí mạch phong tại Vương Hy Chi trên thân, lại lấy 10 ngón tay của mình dẫn động, Vương Hy Chi liền thành hoàn toàn thụ mình khống chế khôi lỗi, đây chính là đạo gia chính tông khôi lỗi thuật. Nhưng thấy Thạch Cẩn 10 ngón khẽ biến, Vương Hy Chi dù thân ở không trung, bất chợt bắn lên ba thước, tại không trung chuyển cánh ngoặt, từ sau khẽ vươn tay, tay trái cũng ra hai chỉ, hướng Bộ Dư Tuyên sau lưng điểm tới. Bộ Dư Tuyên mặt không đổi sắc cười duyên nói, nha, Đông Sơn Tông rời thiếu thân pháp, Tuấn ca ca thật đúng là nóng nội, đã muốn sở, nô gia liền để ngươi sở cái đủ. Nói xong, thân thể về sau vừa lui, vậy mà đem lưng hướng về phía Vương Hy Chi nên đón tiếp lấy. Chiêu này nhìn như thân mật, kỳ thật cũng là giấu giếm sắc cơ, chỉ thấy Bộ Dư Tuyên tuy là công chiều Vương Hy Chi, nhưng là kia tóc dài dĩ nhiên đã ngược gió phiêu khởi, đen nhánh tinh tế như là thép ngội đâm về phía không trung Vương Hy Chi, đây chính là tiết hoa kiếm pháp bên trong vũ mị lấy đối. Vương Hy Chi nếu là không lùi, chỉ sợ khuôn mặt này liền bị cương châm đâm toàn bộ đi. Thạch Cẩn mười ngón lần nữa biến động, chỉ thấy Vương Hy Chi thân thể đột nhiên chìm xuống, tay trái hướng phía Bộ Dư Tuyên chân ngọc điểm tới. Bộ Dư Tuyên thì là khanh khách một tiếng nói, muốn nhìn nô gia chân ngọc sao? Liên để ngươi ngửi một chút rồi. Thân hình nhất chuyển, chính đối Vương Hy Chi, một cước chiều Vương Hy Chi trước ngực nhẹ nhàng đánh tới. Đừng nhìn cái này tùy ý một đá, liền cho rằng dễ đối phó, cái này chính là tiết hoa kiếm pháp bên trong mùi thơm đầy đất, thân là Bích Nguyệt Tông đại tiểu thư, lại thêm là cái mỹ nhân, Bộ Dư Tuyên trên thân mùi thơm thế nhưng là không ít, thế nhưng là lúc này từ bên trên truyền đến mùi thơm cũng không phải bình thường hương liệu. Chính là Bích Nguyệt Tông đặc chế phụ dung lộ, chỉ cần vừa nghe vị này, liền khiến người khó mà tụ khởi công lực. Bộ Dư Tuyên tự nhiên biết Vương Hy Chi hết thảy là tùy theo Thạch Cẩn tại thao túng, bất quá dù lấy khí ngự người, lại muốn trước đem khí giấu tại bị khống chế người huyệt vị bên trong, nếu là phụ dung lộ mới ra, liền sẽ khắc những khí tức này biến mất, khiến người ta không cách nào lấy khí ngự người, mà Vương Hy Chi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Thạch Cẩn sâu đọc thiên hạ võ học, lại há lại không biết việc này đâu. Hắn đang chờ xuất thủ thời khắc, đột nhiên từ Vương Hy Chi bờ mông truyền đến một tiếng vang thật lớn, không kỳ thật không phải rất vang, nhưng là đối người chung quanh đến nói lại như hoành thiên thích lịch, liền liền đối Bộ Dư Tuyên đến nói đều cả kinh bận bịu muốn lui lại, mà trên thân phủ dung hương còn không có tác dụng, chân ngọc cũng đã bị Vương Hy Chi nắm ở trong tay. Ngươi nói vì cái gì? Nguyên lai dọa muốn chết Vương Hy Chi vậy mà thả một cái giám thúi, Bộ Dư Tuyên cho dù trời sinh tính mở ra, nhưng chung quy là nữ hài tử, thua ở một cái giám bên trên, Bộ Dư Tuyên không khỏi nộ khí trùng thiên, một cước đem trên mặt đất như chết như heo Vương Hy Chi đá văng ra, hung hăng chừng Thạch Cẩn một chút, quay đầu lạnh lùng hướng phía điếm tiểu nhị nói, chuẩn bị cho bọn họ gian phòng. Nói xong, nổi giận đùng đùng như lửa hướng lên bậc thang, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người chung quanh đều bởi vì cái này kết cục nhịn không được cười to một trận, Tê Tĩnh Nhi vừa còn đối cái này mở ra mỹ nữ có chút tức giận, hiện tại xem xét kết cục như thế, nhịn không được che miệng cười ha hả. Bất quá, mỹ nữ vừa đi, người chung quanh tự nhiên cũng oanh một cái mà tán. Vương Hi Chi nằm dạp trên mặt đất, dùng tay che kín con mắt. Thạch Thần A A ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Dậy." Vương Hi Chi toàn thân lắc một cái, ô ô nói, "Xong, ta dường như không có thụ quá lớn thống khổ, chỉ là vừa mới phần bụng đau xót, tay chân của ta cũng còn hoàn chỉnh a." Thạch Thần ha ha cười nói, "Mau dậy đi, người đánh thắng." Vương Hi Chi xong nhẹ buông tay, hai mắt bỗng nhiên trừng mở, như mặt trời đồng dạng tròn, há to mồm nói, "Ta thắng rồi." Lại phát hiện mình ngông còn hoàn chỉnh, chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm nói, "Còn tốt, ngươi không có việc gì." Thạch Thần cười gật gật đầu, chào hỏi tiểu nhị tới, hỏi, "Ngươi đến nói." Tiểu nhị túi đầu túi người nết lên hai con ngón tay cái khen, "Công tử võ công thật là cao à, vừa rồi tiểu nhân chỉ thấy được công tử một tay ôm ngỗng, giống như thần trợ trên trời bay tới bay lui, như là giống như thần tiên, không có mấy bỏ công sức liền đem tiểu thư kia đánh bại." Vương Hi Chi ha ha vài tiếng cười to đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cho nói, "Ta liền biết, vua ta giật thiếu không ra chiêu thì đã, vừa ra tay chính là kinh như thiên nhân a." Tiểu nhi bỗng nhiên vỗ tay, ánh mắt lại dùng sức nhìn Vương Hi Chi nơi ống tay áo. Vương Hi Chi mặc dù đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nhưng là điểm này hay là xem ở mắt bên trong, tiện tay sờ thỏi vàng cho hắn, nói, "Trừ bỏ tiền thuê nhà, đều là ngươi." Tiểu nhị con mắt manh tỏa sáng ánh sáng, eo thấp đủ cho con hơn, ngay cả liền nói, "Đa tạ Vương đại hiệp, đa tạ Vương đại hiệp." Đến, tiểu nhân cho ra vị công tử đại hiệp dẫn đường. Vương Hi Chi tựa hồ là lần đầu tiên được người xưng làm lớn hiệp, kia tâm hỉ bộ dáng thật sự là so An Sơn chân hải vị còn muốn mới mẻ, nhưng là vừa nghe đến muốn lên lầu, lại là khoát tay nói, "Ngươi trước dẫn bọn hắn đi lên." Khụ khụ, vốn đại hiệp ở phía dưới chờ lấy. Nói là thắng, nhưng kia ác bà nương còn trên lầu, hắn sao dám lại đến đi nổ dâu hùng a. Đợi đến lên trên lầu, tiểu nhị một bên giải thích nói, kỳ thật không phải tiểu điếm không có phòng, là vị đại tiểu thư kia đem khách sạn này bao xung dưới, nếu không phải đại tiểu thư nguyện ý, chúng ta thật đúng là không có cách nào. Thạch Thần cười nói, "Yên tâm đi, sẽ không trách người, trước mang bọn ta đi xem một chút gian phòng đi." Mọi người vừa đến lầu 2, mở cửa, đã thấy đến bên trong gập ghềnh u cục vách tường, dưới mặt đất phủ lên cỏ, đặt vào mấy khối tảng đá vụn, một bên đặt vào cỏ dâu rồng tịch cùng một giường mao dệt thành chăn mỏng. Tiết Uyển Linh cơ hồ muốn mắng ra mà nói, "Cái gì? Đây chính là các ngươi khách sạn gian phòng?" Tiểu nhị không người cười nói, "Đây chính là bản điểm nhất căn phòng tốt, nguyên thủy khách phòng a." Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ dùng sức lẫn nhau nhìn chằm, lại phong nghỉ ở giữa nhìn chằm, không sai, đây chính là một tỏi bạc một ngày siêu khí phái nguyên thủy khách phòng, xem ra xui xẻo không chỉ Vương Hi Chi, càng xui xẻo là chúng người mới đúng, bất quá giao nộp tiền cũng không thể không ngủ đi. Ai, truy cầu thời thượng cũng là muốn trả giá một chút, mọi người nghĩ đến cái này bên trong mới bất an tiến vào phòng. Bất quá cao hứng nhất liền số Bạch Lao Tam, ai cũng không biết lúc nào hắn không hề không vui qua. Thạch Thần dặn dò mọi người vài tiếng, lúc này mới ra gian phòng, vừa đi ra khỏi cửa phòng, còn đi chưa được mấy bước, đối diện cái kia cửa phòng mở, bên trong xông tới một mảnh đỏ, chính là Bộ Dư Tuyên. Đã thấy Bộ Dư Tuyên ý cười đầy mặt, biết bao xinh đẹp, nữ nhân này tựa hồ đối với sự tình vừa rồi không nhớ nổi một chút nào, ôm lấy mị nhăn nói, "Nha, công tử gia, cái này vừa muốn đi ra, chớ nếu không thì ở tại nô gia sắt vách lộ ra quá tịch mịch rồi." Thạch Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Bộ tiểu thư nơi nào?" Tại hạ là có việc trong người. Mà nói chuyện ở giữa chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm đánh tới, nhàn nhạt thanh nhã, phảng phất hoa quế mới nở, kim nhị chuyển vương, làm cho tâm thần người rung động. Bộ Dư Tuyên cười hì hì nói, "Có chuyện gì như vậy quan trọng à, không bằng đến nô gia phòng bên trong đến ngồi một chút." Thạch Thần cười nói, "Đích xác có việc, không bằng ngày khác lại tới bái phòng không mượn." Bộ Dư Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, ném cái cười quyến rũ nói, "Được được, nô gia cái này liền đi chỉnh lý, chờ lấy công tử ra bái phòng." Nói xong, lại tựa một trận lửa đồng dạng cuốn về cửa. Thạch Thần tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, chỉ là khối đi mấy bước đi xuống lầu. Vương Hi Chi đang chờ, nhìn thấy Thạch Thần xuống tới, vui vẻ nói, "Thạch huynh, đi nhanh đi." Thạch Thần chắp tay sau lưng đi tới, hỏi, "Chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong?" Vương Hi Chi cười nói, "Kinh Châu phủ nha, đại danh đường, dẫn ngươi đi thấy một người." Thạch Thần nghi ngờ nói, "Người nào? Lại cần giật thiếu dẫn kiến không thành?" Vương Hi Chi cười nói, "Người này chính là ta thúc phụ, Vương Đôn." Chương 51, phải phong về Sa Hầu. Thạch Thần ngạc nhiên nói, "Kinh Châu thứ sử, Vương Đôn?" Vương Hi Chi gật đầu nói, "Không sai, chí ít ta cảm thấy ngươi có gặp hắn một lần tất yếu. Kỳ thật vừa rồi tiểu đệ biết, nếu không phải Thạch huynh ngươi hỗ trợ, ta sao lại thắng kia ác bà nương." Nguyên lai Vương Hi Chi người này, mặc dù xem ra lăng đầu lăng não, nhưng là thận trọng lại như cũ kín đáo cực kỳ. Thạch Thần ha ha cười nói, "Rất thiếu khách khí, chỉ là không biết cái này một cái tất yếu có ý tứ là." Vương Hi Chi cười nói, "Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Bây giờ Vương gia chúng ta thế nhưng là triều ta đại gia tộc, ta thúc phụ cũng là trong triều trọng thần, cha ngươi lại rất được Đông Hải Vương coi trọng, ngươi cái này làm nhi tử, như không hiện tại sớm làm kết bạn một vài đại nhân vật, về sau làm sao trong triều hỗn đâu? Coi như ngươi không nghĩ trong triều hỗn, có những này chỗ dựa, thiên hạ đi đâu không được đâu." Thạch Thần ám đạo, lời này cũng đúng, nếu là có thể kết bạn thượng tầng nhân vật, đối mình đích thật về sau hành động loại hình có lợi ích to lớn. Lập tức cười nói, "Vậy làm phiền rất ít." Vương Hi Chi cười nói, "Không cần khách khí, ngươi ta từ nhỏ huynh đệ, khó được mới gặp mặt, thuận tiện đến nhà ta làm khách cũng là phải." Hai người ha ha cười, một đường hướng phía đại danh đường đi đến. Kinh Châu phủ đại danh đường, hai người mới vừa đi tới đại danh đường bên ngoài, liền đã có một cái áo lam da nâu người trẻ tuổi tiến lên đón, một mặt vội vàng nói,
thiếu gia à, nô tài tới lúc gấp rút lấy tìm người đây. Vương Hy Chi chỉ vào này người cười nói, đây là ta thiếp thân người hầu, gọi là Vương Nghĩa. Vị này, Thạch công tử. Vương Nghĩa sớm đã xa xa nhìn thấy vị này thần thái bất phàm công tử, liền vội vàng không người nói, Thạch công tử tốt. Thạch Thần có chút chắp tay hoàn lễ, Vương Hy Chi cười mắng, nhìn ngươi vội như vậy, có phải là thúc phụ lại tìm ta? Vương Nghĩa cười nói, công tử thật sự là liệu sự như thần a. Vương Hy Chi cười nói, ngươi tìm ta vội như vậy, không phải thúc phụ tìm, còn có ai có thể để ngươi động tĩnh lớn như vậy a, có phải là lại tới người nào? Trong ngôn ngữ, đột nhiên sững sờ, tay chỉ Vương Nghĩa, run lẩy bẩy lắp bắp nói, sẽ không lại là cái kia. Hắn không tự chủ lại nghĩ tới bộ Dư Tuyên cùng ngày ấy kinh khủng kinh lịch. Vương Nghĩa tựa hồ biết Vương Hy Chi đang sợ cái gì, cười nói, không phải không phải, công tử, là phủ bên trong đến vị công tử trẻ tuổi, lão gia mới gọi ngươi trở về đại khách. Vương Hy Chi nhẹ nhàng thở ra, ngạc nhiên nói, công tử trẻ tuổi, là lai lịch gì? Lại muốn ta đi đại khách? Vương Nghĩa cau mày nói, ta không rõ ràng lắm, bất quá nghe tiểu thủy nói, dường như là từ Tứ Xuyên đến. Thạch Thần chấn động trong lòng, Tứ Xuyên đến? Không phải là kia cười ngây ngô tiểu tử không thành?